Chương 98, mất đi tất cả. Chương 98, mất đi tất cả như nguyện quỷ tiên. Vì cái gì? Nàng không có chết, nàng còn sống rất khỏe. Vì cái gì? Ngươi không phải nói nàng có 81 xác suất tử vong sao? Cao như vậy xác suất, vì cái gì nàng một chút việc đều không có? Tôn Càn nhìn xem trước mặt chiếc bút kia, trong lòng vô cùng nổi nóng. Hắn thậm chí hoài nghi, như nguyện quỷ tiên là đang lừa hắn, Trương Minh Cẩm cũng không có cao như vậy tử vong xác suất. Nếu không dựa vào cái gì nàng liền không chết? Hắn hiện tại giống như một cái thua tức giận dân cờ bạc, hoài nghi đối phương là tại gian lận. Đối mặt Tôn Càn chất vấn, Lâm Viên không thèm để ý chút nào. Không có bao nhiêu tình cảm, hắn liền sẽ không phẫn nộ, cũng không quan tâm người khác quan điểm. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là nắm chặt chiếc bút kia. Hắn đang chờ Tôn Càn cầu nguyện, nếu như đối phương chậm chạp không ước nguyện mà nói, vậy hắn liền rời đi. Tôn Càn tiếp tục phát tiết bất mãn trong lòng, như nguyện quỷ tiên, ta đã tại chuyện này tiêu hao 4 điểm vận, lúc trước để công ty của ta khởi tử hồi sinh, cũng liền chỉ là 3 điểm vận mà thôi. Ta chỉ muốn để nữ nhân kia chết mà thôi, làm sao có thể tiêu hao nhiều như vậy? Ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái thuyết pháp. Lâm Viên vẫn như cũ không rảnh để ý, đối phương hướng nguyện vọng gì, hắn liền để chuyện gì thực hiện. Đối phương nguyện vọng đều thực hiện, về phần tại sao chưa từng xuất hiện đối phương mong muốn kết quả, chỉ là bởi vì đối phương không có trực tiếp cầu nguyện kết quả kia. Hắn muốn nhất tỉnh vận phương thức đạt tới kết quả, tất cả những thứ này chỉ là hắn một bên đơn phương mà thôi. Lâm Viên vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng nếu như đối phương lại tiếp tục nói cùng nguyện vọng không có quan hệ mà nói, vậy lần này gặp mặt liền có thể kết thúc. Gặp như nguyện quỷ tiên không có trả lời, Tôn Càn có chút nổi nóng. Nay liền giống như là hắn mua thương phẩm, phát hiện thương phẩm có chất lượng thì biết, muốn tìm chủ cửa hàng lý luận, nhưng chủ cửa hàng căn bản không để ý hắn. Hắn đương nhiên sinh khí, nhưng nghĩ tới đối phương là quỷ, hắn lại đành phải nhẫn lại. Nếu là như nguyện quỷ tiên thật sự tức giận đi, hắn càng phải sụp đổ. Hắn lời nói vừa rồi chỉ là bởi vì cảm xúc kích động phát tiết, hiện tại phát tiết ra ngoài, cũng liền tỉnh táo. Thật xin lỗi, như nguyện quỷ tiên, mới vừa rồi là ta quá xúc động. Hắn nói xong, gặp chiếc bút kia không có động, tiếp tục nói, quỷ tiên, lần này ta mời ngài tới, là còn có chuyện muốn nhờ. Nhưng ta hy vọng lần này, ngài sẽ lại không khiến ta thất vọng. Lâm Viên vẫn không có đáp lại, Tôn Càn thất vọng là chính hắn sự tình, chỉ cần Tôn Càn nguyện vọng thực hiện, hắn liền làm đến chính mình nên làm sự tình. Tôn Càn nhíu nhíu mày, nhưng hắn cầm quỷ là không có biện pháp, huống hồ, hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cái này quỷ. Ngoại trừ như nguyện quỷ tiên, cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể giúp hắn giết người. Hắn tiếp tục hỏi, như nguyện quỷ tiên, nếu như ta hiện tại cầu nguyện để thê tử ta chết, ta cần tiêu hao bao nhiêu vận? Nghe được Tôn Càn lời nói, Lâm Viên trên giấy viết xuống một con số, 7. Tôn Càn đột nhiên cảm thấy ngực một trận lộn ngạt, đội vàng hít sâu một hơi, vẫn là 7 điểm vận, cùng ngày đó là giống nhau. Thế nhưng là, hắn đã tiêu hao 4 điểm vận, lại tiêu hao 7 điểm vận, vậy hắn liền tại chuyện này tiêu hao 11 điểm trở. 11 điểm vận, đây là hắn tuyệt đối tiếp thụ không được đại giới. Nếu thật là dạng này, vậy hắn rất có thể là muốn cùng thê tử đồng quy vu tận. Hắn đã mất đi 4 điểm trở a, từ bỏ thực sự là không cam tâm. Thế nhưng là, nếu như lại giống phía trước như thế, cầu nguyện thê tử sinh bệnh, nàng nếu là mệnh cứng rắn, vẫn là sẽ không chết. Chính mình hạ thủ, nguy hiểm quá lớn, nếu bại lộ, hắn mất đi liền không phải là 7 điểm vận, có thể là chính mình mệnh. Hắn đột nhiên có chút hối hận tự cho là thông minh. Nếu như lúc trước hắn không tự cho là thông minh, mà là trực tiếp hướng quỷ tiên cầu nguyện để thê tử đi chết, cũng chỉ là tiêu hao 7 điểm vận mà thôi. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Bất quá đó cũng không phải một mình hắn sự tình, thê tử của hắn chết, nữ nhân kia mới có thể thừa bị. Hắn là vì tình nhân mới làm những này. Vì cái gì những này vẫn không thể từ nàng ra đâu? Quỷ tiên, ta có thể tiêu hao người khác vận cầu nguyện sao? Chuyện này cùng nàng cũng có quan hệ, cũng là bởi vì nàng, ta mới sẽ cầu nguyện giết chết thê tử ta. Nàng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Viên liền tại trên giấy vẽ một cái xiên, bày tỏ phủ định. Tiêu hao nàng vẫn có thể, nhưng nhất định phải để chính nàng cầu nguyện. Không quản quan hệ gì, ai cũng không thể thay người khác làm quyết định. Điểm này Tôn Cản cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, cái kia để nàng cầu nguyện có lẽ là được rồi à. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Tốt, như nguyện quỷ tiên, ta hiểu được, xin tha thứ ta phía trước xúc động cùng vô lễ, đúng là ta không nên, nhưng ta chỉ là quá kích động. Ta sẽ cùng người kia câu thông tốt, để nàng đến cầu nguyện. Tôn Càn có thể khẳng định, nữ nhân kia sẽ đồng ý, bởi vì nàng rất tham tài, vì gả cho hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Càng quan trọng hơn là, nàng lại không biết như nguyện quỷ tiên sự tình, cũng không biết 7 điểm vận ý vị như thế nào. Mặc dù hắn muốn cưới tình nhân của mình làm thê, nhưng không có nghĩa là hắn cũng rất quan tâm tình nhân mệnh. Hắn dạng này nam nhân, sẽ không thiếu nữ nhân, không có một cái, lại tìm chính là, không phải rất phiền phức. Như nguyện quỷ tiên, ta không có vấn đề, xin lỗi để ngài đi một chuyến uổng công, bất qua sau đó, ta nhất định là sẽ để cho người khác hướng ngài cầu nguyện. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bái một cái, "Quỷ tiên, ngài có thể rời đi." Lâm Viên lập tức rời đi, cái kia bút đổ vào trên mặt bàn. Nhìn xem ngã xuống bút, Tôn Càn thở phào một cái, vừa rồi sát thực xúc động, hắn là không nên xúc động như vậy. Nếu thật là đắc tội như nguyện quỷ tiên, hắn chịu không nổi. Vẫn là để nữ nhân kia tới đi, hắn cầm điện thoại lên, bấm tình nhân điện thoại. "Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng." Nghe trong điện thoại thanh âm nhắc nhở, hắn bất đắc dĩ đưa điện thoại ném tại trên giường. Hiện tại là rạng sáng một điểm nhiều, nàng hẳn là đã đi ngủ rồi. Gần nhất, công ty sự tình đều là tình nhân đang phụ trách. Nàng sự tình cũng rất nhiều. Tính toán, ngày mai tự mình đi tìm nàng à, loại sự tình này tình cảm, vẫn là không muốn ở trong điện thoại nói. Hắn nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù ra một điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng may kịp thời dừng tổn hại. Chỉ cần tiếp xuống vận từ tình nhân thanh toán, tất cả liền đều cùng hắn không có quan hệ. Trương Minh Cầm nhất định sẽ chết, hắn sẽ vứt bỏ cái kia không xứng với hắn nữ nhân. Nữ nhân kia như vậy không biết tốt xấu, để hắn bạch bạch tiêu hao 4 điểm vận. Hắn cũng là mang thủ, bút chứng này liền ghi vào thê tử trên thân. Nàng trốn không thoát, liền xem như bây giờ chọn lựa cùng hắn ly hôn, hắn cũng muốn để nữ nhân kia chết. Hắn cứ như vậy ngủ rồi. Ngày thứ hai, hắn bị chuông điện thoại đánh thức, trong mơ mơ màng màng, hắn tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại truyền tới một nữ nhân thanh âm vội vàng, Tôn tổng, không tốt. Tôn Càn đầu góc trống rỗng, những lời kia giống như là thiểm điện bổ vào trên người hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn hoài nghi mình nghe lầm, vội vàng lại hỏi một lần. Tài khoản công ty tiền toàn bộ đều không có nàng, nàng đem tiền đều chuyển đến hải ngoại trong chức mục, bây giờ căn bản liên lạc không được nàng. Hắn khó có thể tin lại hỏi một lần, người nào? Khương Lôi. Khương Lôi chính là tình nhân của hắn, vốn là phụ tá của hắn, hơn nữa còn tại công ty quản tài vụ phương diện công tác. Nàng rất tài giỏi, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể xử lý rất tốt. Khoảng thời gian này Tôn Càn không có thời gian quản công ty sự tình, cho nên hắn đem tất cả đều giao cho Khương Lôi. Công ty tất cả đều bị nữ nhân kia nắm giữ lấy, mà nữ nhân kia quả nhiên không có phụ lòng hắn ngu xuẩn, đem tất cả tiền đều chuyển đi nha. Cúp điện thoại, hắn vẫn là khó có thể tin, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy xét. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta muốn tìm nàng hỏi cho rõ. Nhưng nữ nhân kia nếu dám làm như thế, hiển nhiên là chuẩn bị xong đường lui. Lúc này, hắn lại lên đi đâu tìm người. Khoảng thời gian này, hắn chỉ nghĩ đến để thê tử đi chết, lại không nghĩ rằng, chính mình tại trong một đêm mất đi tất cả. Hắn làm tất cả cũng là vì có thể cưới Khương Lôi, nữ nhân kia lại quyết tuyệt như vậy, không lưu một tia thể diện. Hắn đưa điện thoại ngã trên mặt đất, phẫn nộ quát, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Chương 99, Chúng Tinh Phùng Nguyệt, 1, chương 99, Chúng Tinh Phùng Nguyệt, 1, buổi chiều, Thiết Vũ vừa đi xuống lầu, liền thấy một chiếc xe sang trọng dừng ở hắn dưới lầu. Đây là Lý An Phúc phái tới tiếp xe của hắn, một chiếc dài hơn khoảng thương vụ xe con, nhìn qua rất phong độ. Tài xế đã tại bên cạnh xe chờ, thấy được hắn, vội vàng nên đón, còn túi mình bái chào, Thiết tiên sinh, là Lý tổng để cho ta tới đón ngài. Thiết Vũ là Lý An Phúc khách quý, liền Lý An Phúc đều muốn lịnh bợ, hắn tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Đối phương cung kính, để Thiết Vũ còn có chút không thích ứng. Hắn cái này hơn 20 năm đều là một người bình thường, từ xưa tới nay chưa từng có ai lễ ngộ như thế hắn. Đại gia ở chung đều là bình đẳng, sẽ không có người nào thật có thể hơn người một bậc. Nhưng hắn lại đột nhiên thành cao nhân kia vừa chờ người. Là ta, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Tất cả dựa theo ngài thời gian đến, ngài lời chuẩn bị xong, chúng ta liền có thể xuất phát. Vậy bây giờ đi thôi. Hắn mới vừa nói xong, tài xế liền vội vàng đi lên trước cho hắn kéo cửa xe. Thiết Vũ chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngồi lên xe, tài xế nhẹ nhàng đem cửa xe đóng lại. Chiếc xe này cùng hắn trước đây ngồi xe hoàn toàn không giống, trong xe không gian rất lớn, đồ vật bên trong cũng lộ ra rất có đẳng cấp, cho dù hắn không rõ ràng chiếc xe này, nhưng cũng có thể đoán được nhất định có giá trị không nhỏ. Nhưng quý đồ vật xác thực có quý đạo lý, nhìn qua đều cảm thấy đẳng cấp không giống. Hắn không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, có lẽ chính mình cũng có thể mua một chiếc dạng này xe. Trước đây hắn không có tiền, tự nhiên là không dám có dạng này ý nghĩ. Bất quá bây giờ tất cả đều không giống, hắn muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Có tiền, liền sẽ cảm thấy chính mình làm cái gì đều lực lượng mười phần. Lý An Phúc Yến hội là tại một nhà tư nhân hưu nhạc luôn, nhà này hội sở không đối ngoại kinh doanh, trên cơ bản chỉ đối lao bản bằng hữu mở ra. Thiết Vũ nhanh đến thời điểm, Lý An Phúc liền đã đích thân đi ra, ở dưới lầu nên đón, tài xế mới vừa dừng xe, bên cạnh liền có hai vị mỹ nữ đi tới, trong đó một cái giúp hắn mở cửa xe. Lấy hai nữ nhân kia tướng mạo, nếu như là tại trên đường phố gặp phải, hắn chủ động đi lên bắt chuyện, đối phương tuyệt sẽ không phản ứng hắn. Nhưng lúc này, đối phương thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, bởi vì hắn là để đại nhân vật đều đích thân người ra nên đón. Thiết Vũ hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái tâm tình, đi xuống xe. Hắn hiện tại, thân phận cùng trước đây khác biệt, hắn nhất định phải thích ứng địa vị biến hóa. Nhất định phải có tự tin, có khí chàng, không phải vậy chấn không được chẳng tử. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực đi xuống xe, ánh mắt quét mắt người xung quanh. Lý An Phúc đội vàng nên tiếp đến, nắm chặt Thiết Vũ tay, Thiết tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Đối mặt Lý An Phúc nhiệt tình, Thiết Vũ cũng chỉ là khẽ gật đầu. Thân phận của hắn bây giờ là một vị có khả năng đại biểu quỷ thần cao nhân, cho nên hắn nhất định phải có phù hợp cái thân phận này biểu hiện. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể quá nhiệt tình, muốn có một loại không tốt tiếp xúc, tránh xa người ngàn dặm khí chất, bảo trì cảm giác thần bí. Lý An Phúc cũng không để ý Thiết Vũ thái độ, mời hắn đi vào, thang máy cũng dừng ở tầng 1, tựa hồ là chuyên môn đang chờ hắn. Tiến vào thang máy, Lý An Phúc nhìn xem Thiết Vũ, nhỏ giọng nói, Thiết tiên sinh, lần này ta mời tới là thành phố Trung Châu giới kinh doanh nhân vật, hơn nữa tuổi tác hơi lớn một chút. Thiết Vũ hiểu hắn ý tứ, đây là tại giới thiệu cho hắn sinh ý, giúp hắn tích lũy nhân mạch. Đây đúng là Thiết Vũ cần có. Tốt, vất vả. Nghe được Thiết Vũ lời nói, Lý An Phúc nở nụ cười, bởi vì Thiết Vũ nhận hắn phần ân tình này. Hội sở là tòa nhà này 15 đến tầng 17, hắn tại tầng 15 dừng lại, thang máy mở ra về sau, Thiết Vũ đã nhìn thấy một đám người chờ ở thang máy bên ngoài. Lý An Phúc đi ra thang máy, trên mặt chất đầy nụ cười, dùng tay chỉ Thiết Vũ, giới thiệu nói, cảm ơn các vị nể mặt chiếu cố, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này Thiết tiên sinh chính là để thân thể ta khôi phục người khỏe mạnh. Ta trước đây bộ dáng gì, các vị hẳn là biết rõ, có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào vị này Thiết Vũ, Thiết tiên sinh. Thiết tiên sinh mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng thần thông quảng đại, gần như không gì làm không được. Như không có Thiết tiên sinh, cũng không có ta hôm nay. Tất cả mọi người ở đây, sở dĩ trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới đây, một là xem tại Lý An Phúc mặt mũi, hai là hy vọng có thể nhìn xem Thiết Vũ. Lý An Phúc đột nhiên trở nên tuổi trẻ, thân thể cũng tốt rất nhiều, hoàn toàn không giống như là một cái 70 tuổi lão nhân, chuyện này tại bọn họ vòng tròn bên trong truyền khắp. Mỗi người đều muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiết tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, ta là bất động sản Thanh Sơn tổng tài Trương Văn Long, đây là danh thiếp của ta. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân đi lên phía trước, đưa lên danh thiếp của mình. Chương 99, chúng tinh phụ nguyện 2, chương 99, chúng tinh phụ nguyện 2, Tiết Vũ tiếp nhận, lạnh nhạt gật đầu. Hắn còn không có hoàn toàn thích ứng tất cả mọi thứ ở hiện tại, thân phận biến hóa quá đột ngột. Hiện tại hắn liền tuân theo một cái nguyên tắc, ít nói chuyện. Nhưng đối phương cũng không có bất mãn, có bản lĩnh người, đều có ngạo khí. Hơn nữa, vạn nhất ngày nào bọn hắn liền yêu cầu đến Tiết Vũ, cho nên loại này ngạo khí, bọn hắn có thể chịu được. Sau đó, không ngừng có người tiến lên cùng Tiết Vũ chào hỏi, cùng hắn chuyện trò, biểu hiện mười phần nhiệt tình. Những người này, mỗi một cái đều là thành phố Trung Châu nhân vật có mặt mũi, đều là từng cái công ty lão bản hoặc là cao quản, là mọi người chỗ hướng tới nhân sĩ thành công. Nơi này bất cứ người nào, trước đây Tiết Vũ liền gặp tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, mỗi người đều đang lấy lòng hắn. Tiết tiên sinh, chúng ta trước vào chỗ A, mời, Lý An Phúc làm một cái thủ hiệu mời, để Tiết Vũ đi ở trước nhất. Tiến hội sảnh tổng cộng 7-5 bàn, Lý An Phúc mời Tiết Vũ ngồi ở giữa nhất cái kia một bàn chủ vị, Tiết Vũ cũng không có khách khí, Lý An Phúc liền ngồi tại Tiết Vũ bên cạnh. Tiết tiên sinh, lần này mời ngài tới, ngoại trừ hướng ngài giới thiệu những này thành phố Trung Châu giới kinh doanh tinh anh, kỳ thật còn có một chuyện muốn cầu ngài. Ngươi nói, là một người bằng hữu của ta, hắn có chút phiền phức sự tình. Tiết Vũ hỏi, hắn tình huống cũng là giống như ngươi sao? Không, cũng không phải là, thân thể của hắn không có vấn đề, là nhi tử của hắn. Lý An Phúc chỉ đầu của mình, nhỏ giọng nói, nhi tử hắn chỗ này có vấn đề. Tiết Vũ nhíu mày, việc này hắn cũng không nói được. Cầu nguyện để người thân thể khỏe mạnh, có thể chỉ trả giá cố định 3 điểm vận, dù sao có thể khôi phục bao lâu, là không biết. Nhưng nếu để cho một cái nào có vấn đề người khôi phục bình thường, loại này khôi phục là mãi mãi, tiêu hao vận liền không tiện đem cầm. Hắn cũng không hy vọng để cầu nguyện người tiêu hao quá nhiều, cuối cùng chết đi. Cái này không phù hợp giá trị của hắn xem, hắn cũng không làm được loại sự tình này tình cảm. Mấy năm trước, nhi tử hắn ra một tràng tai nạn xe cộ, từ đó về sau, não liền không quá bình thường. Gần như không có cách nào cùng người bình thường giao lưu, chuyện của quá khứ cũng gần như quên đi, chỉ số thông minh liền tương đương với một cái 4-5 tuổi tiểu hài. Ta người bạn kia có 3 đứa hài tử, nhưng chỉ có một cái nhi tử. Bị hắn trở thành người thừa kế bồi dưỡng nhi tử, đột nhiên ra vấn đề như vậy, ai, hắn đều nhanh sầu chết rồi. Tư tưởng của hắn có chút truyền thống, chỉ muốn để nhi tử kế thừa gia sản. Trên tay có giá trị 10 ức công ty cổ phần, nếu như phân cho nữ nhi, cuối cùng sẽ lưu lạc người ở bên ngoài trong tay. Nhưng nếu là cho nhi tử lại si ngốc ngây ngốc. Chờ hắn 100 năm về sau, chỉ có thể nhìn chính mình tân tân khổ khổ sáng lập công ty trở thành người khác. Nếu như ngài khả năng giúp đỡ đến hắn, hắn nhất định tâm tạng. Người luôn là sẽ chết, nhưng một chút rất có thành tựu người, liền xem như chết rồi, cũng không muốn chính mình khi còn sống thành tựu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn rất cần một cái có thể được bọn hắn tán thành người thừa kế. Lý An Phúc còn nói thêm, chỉ cần có thể triệt để nhi tử hắn tốt, hắn chí ít có thể cho số này. Lý An Phúc đưa ra một ngón tay, 1000 vạn. Ánh mắt của Tiết Vũ run lên, cái số này, hắn không có khả năng không động tâm. 1000 vạn đủ để cho một người thật tốt vượt qua cuộc đời của mình, người bình thường cả một đời không ăn không uống cũng kiếm không đến cái này tiền. Nhưng cái này tiền không thể tùy tiện kiếm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, an bài chúng ta gặp một lần, gặp mặt sau đó ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, ta mấy ngày nay liền an bài, chỉ cần ngài có thời gian liền được. Lúc này, một cái lao nhân chống quải trượng, đi tới, muốn hướng Tiết Vũ chúc rượu. Tiết Vũ lập tức cự tuyệt, hắn không thể uống rượu, bởi vì hắn sợ chính mình uống nhiều sẽ phá hư nhân thiết. Ta chưa từng uống rượu. Cái kia lão nhân nghe được Tiết Vũ lời nói, cũng không có không nhanh, mà là nói, xin lỗi, Tiết tiên sinh, lão hủ là thật không biết. Không sao. Tiết tiên sinh, ngài kết hôn sao? Không có. Ta có một cái tôn nữ, năm nay 21 tuổi, hẳn là cùng ngài không sai biệt lắm niên kỷ, nếu không lão hủ giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Tiết Vũ lắc đầu, xin miễn hảo ý của đối phương. Hắn hiện tại không muốn tìm bạn gái, vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn, dù sao tuổi của hắn cũng không coi là quá lớn, có nhiều thời gian. Hắn cũng hiểu, lão nhân này khẳng định không phải chuyên môn hướng hắn chào hàng tôn nữ, nhất định có khác sự tình. Ngài có lời gì vẫn là nói thẳng đi. Tốt, Tiết tiên sinh thật là một cái người sảng khoái. Lão nhân nói, là như vậy, Tiết tiên sinh, ngài có thể để cho Lý tổng khôi phục khỏe mạnh, khôi phục tuổi trẻ, thật sự là thần tích á, ngươi nhìn ta, có thể hay không? Tiết Vũ hiểu hắn ý tứ, lão nhân này cũng muốn khôi phục khỏe mạnh, tuổi trẻ. Đương nhiên có thể. Lão nhân vội vàng nói, Tiết tiên sinh y thuật thông thần, lại như thế tuổi trẻ, thật sự là nhân gian hiếm thấy tuấn kiệt. Tiết Vũ biết hắn hiểu lầm, giải thích nói, ta cũng không y thuật. Lão nhân hơi kinh ngạc, hỏi, Tiết tiên sinh, ngài là dùng biện pháp gì? Chương 100, có tiền thật tốt chương 100, có tiền thật tốt. Lý An Phúc chỉ cùng người khác nói qua hắn khôi phục khỏe mạnh là Tiết Vũ công lao, nhưng cũng không có nói tất cả những thứ này cụ thể là thế nào làm. Cho nên lão nhân này vẫn cho là Tiết Vũ là một vị tuổi trẻ thần y gì. Tiết Vũ không nói gì, Lý An Phúc thì chủ động giúp hắn giải thích. Tống lão, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài lớn hơn ta 2 tuổi đi. Là, lão hủ hư trường 2 tuổi. Lão nhân kia họ Tống, tên Tống Quần, có chút văn hóa nội tình, là làm đồ chơi văn hóa đồ cổ sinh ý lập nghiệp. Lý An Phúc còn nói thêm, 2 tuổi chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng là ngài nhìn xem, hiện tại ngài cùng ta, khác nhau ở chỗ nào? Nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào mà nói, đó chính là Lý An Phúc nhìn qua so cái này Tống Quần tuổi trẻ không chỉ 20 tuổi. Nhưng phía trước, bọn hắn nhìn qua là không chênh lệch nhiều. Có thể khiến người ta tuổi trẻ 20 tuổi, đây cũng là Tống Quần đối Tiết Vũ cung kính như thế nguyên nhân. Tống Quần nói, Lý Lao Đệ, ngươi nhìn qua thế nhưng là so ta trẻ tuổi hơn, giống như là 40-50 tuổi người. Lý An Phúc tiếp tục nói, vậy ngài cảm thấy có cái gì y thuật có thể làm đến trình độ này sao? Tống Quần lắc đầu. Để ngươi nghịch chuyển già yếu, khôi phục tuổi trẻ, khỏe mạnh, hiện tại y thuật thật đúng là làm không được. Đúng vậy a, điểm này người căn bản làm không được. Tống Quần đội vàng truy hỏi, vậy ý của ngài là? Quỷ thần. Nghe được câu này, Tống Quần khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Thật sự có quỷ thần sao? Đương nhiên, nhân gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể để cho chúng ta đám này lao ra hỏa khôi phục khỏe mạnh, tuổi trẻ, chỉ có quỷ thần lực lượng mới có thể làm đến. Tống Quần chưa từng mê tín quỷ thần câu chuyện, thậm chí đều không có đi trong miếu đốt qua hương. Nghe được Lý An Phúc lời nói, hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng suy xét một lát, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Ví như không phải quỷ thần, Lý An Phúc lại thế nào có thể khôi phục tuổi trẻ? Thiết tiên sinh là có thể câu thông quỷ thần người. Thiết Vũ nhẹ gật đầu. Tống Quần vẫn cảm thấy khó có thể tin, thật có thể lợi dụng quỷ thần giúp người khôi phục khỏe mạnh. Cái này nghe tới thật bất khả tư nghị. Có thể trừ quỷ thần bên ngoài, còn có cái gì lực lượng có thể làm đến sao? Tống Quần lại hỏi, loại sự tình này chân tình có thể? Sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Coi chừng à, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lý An Phúc giải thích nói, muốn thu hoạch được quỷ thần chúc phúc, là phải trả giá thật lớn, nhưng Thiết tiên sinh có thể giúp chúng ta đem cái này đại giới rời đi cho người khác. Đương nhiên, chúng ta luôn là muốn ra chút tiền, dù sao không có người nguyện ý bạch bạch gánh chịu đại giới. Mặt khác, khôi phục khỏe mạnh thời gian là không xác định, có thể dài, cũng có thể ngắn. Mấy năm, mấy ngày, cũng có thể bất quá sau đó có thể lại một lần nữa quá trình này. Nghe đến Lý An Phúc giải thích, Tống Quần cuối cùng là hiểu, nói, Thiết tiên sinh, nếu như ta cũng muốn giống như Lý tổng, cần bao nhiêu tiền? Thiết Vũ đưa ra năm ngón tay. 500 vạn, Lý An Phúc thay hắn nói. Có thể cho lão hủ suy nghĩ một chút. Đối với Tống Quần đến nói, 500 vạn bản thân không là vấn đề, hôm nay ở đây tất cả quý khách đều có thể lấy ra 500 vạn, nếu không cũng không xứng tới nơi này. Hắn lo lắng là, cái này có phải hay không là cái âm mưu. Hơn nữa, cho dù đây là thật, nhưng khôi phục tuổi trẻ thời gian quá ngắn, có đáng giá hay không cũng không tốt nói. Hắn vẫn là muốn nhìn xem Lý An Phúc tình huống lại định. Lý An Phúc gật gật đầu, không sao, chỉ cần Tống lão đừng đem việc này tùy tiện chuyển ra ngoài. Người cũng biết, loại sự tình này tình cảm, tốt nhất chỉ có chúng ta vòng tròn bên trong người biết. Hiểu, hai vị yên tâm, Tống Quần lập tức nói. Loại sự tình này tình cảm, không lộ ra, cái kia không có gì, nhưng nếu là người biết nhiều, ảnh hưởng nhưng là quá xấu. Cái này cùng một đám phú hào dùng người bình thường khí quan đến chữa bệnh là không có khác biệt. Tống Quần đi rồi, lại liên tiếp không ngừng có người đến tìm Tiết Vũ nói chuyện, những người này phần lớn có giống như Lý An Phúc chỗ đau. Bọn hắn đều có tiền, nhưng theo tuổi tác tăng lên, thân thể lại thế nào bảo dưỡng, rất nhiều chuyện cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Khỏe mạnh, tuổi trẻ, đây là bọn hắn khát vọng nhất sự tình. Bình thường đến nói, bọn hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng quỷ thần sự tình. Nhưng có Lý An Phúc dạng này một cái ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt, bọn hắn cũng rất dễ dàng liền có thể tiếp thu Tiết Vũ nói tới quỷ thần sự tình. Có bốn người tại chỗ liền bày tỏ chỉ ra, nguyện ý cho Tiết Vũ tiền đặt cọc, nhưng Tiết Vũ tự định giá một hồi, quyết định chỉ tiếp thụ trong đó một người. Sự tình vẫn là muốn chậm rãi làm, hắn cũng lo lắng chính mình sẽ bận không qua nổi. Còn nữa, vật hiếm thì quý. Hắn tiếp sinh ý càng ít, mỗi một đơn giá liền sẽ càng cao. Bởi vì mọi người sẽ vì tranh đoạt cái này khan hiếm danh ngạch nâng giá. Toàn bộ trên diễn hội, Tiết Vũ thành tuyệt đối trung tâm, mỗi người đều vây quanh hắn, lấy lòng hắn, định bợ hắn, giống như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng. Những người này đều là thành phố Trung Châu giới kinh doanh tinh anh, mỗi người đều ít nhất thân gia mấy ngàn vạn, có chút càng là không nhiều ước thân gia. Mà tại trong những người này, hắn vẫn như cũng là mắt sáng nhất tồn tại. Ăn qua cơm về sau, Lý An Phúc đặc biệt an bài mấy cái mỹ nữ trẻ tuổi buổi tiếp Tiết Vũ tại hội sở bên trong chơi. Tiết Vũ cũng không có cự tuyệt. Mặc dù hắn biết chính mình có lẽ cự tuyệt, bởi vì cái này sẽ phá hư hắn cao lãnh người thần bí thiết lập. Nhưng nhìn thấy những mỹ nữ kia, hắn cuối cùng vẫn là nói không nên lời cự tuyệt tới. Hắn chính là trẻ tuổi nóng tính tuổi tác, rất khó ngăn cản loại này dụ hoặc. Bên bể bơi, Tiết Vũ đã cùng mấy mỹ nữ hòa thành một khối, những nữ nhân này nhìn xem ánh mắt của Tiết Vũ, tràn đầy sùng bái. Chỉ cần Tiết Vũ một câu, bọn hắn liền sẽ không chút do dự hiến thân. Hắn giờ phút này hoàn toàn say đắm ở cái này một mảnh xa hoa lãng phí bên trong. Đây là trước đây hắn tuyệt không dám tưởng tượng. Hắn không khỏi cảm thán, có tiền, có quyền, thật tốt. Nhưng hắn tất cả những thứ này, bất quá là dựa vào cáo mượn oai hùng lấy được. Hắn không có giúp bất luận kẻ nào thực hiện nguyện vọng năng lực, chân chính làm những này chính là như nguyện quỷ tiên. Có lẽ có một ngày, như nguyện quỷ tiên bị mỗi người biết, vậy hắn liền sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bởi vì những người có tiền kia sẽ lại không cần hắn. Hắn nhìn một chút điện thoại, đã là 10 giờ tối, Lý An Phúc an bài cho hắn ra phòng, hắn cũng tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Thiết tiên sinh, để ta cùng ngài trở về đi. Một cái mỹ nữ kéo lại cánh tay của hắn, giọng dịu dàng nói. Ta, để cho ta tới đi. Bên người mấy mỹ nữ không ngừng tranh đoạt, muốn cùng hắn cộng độ lương tiêu. Hắn chưa từng có phát hiện chính mình như thế có nữ nhân duyên. Mười mấy tuổi thời điểm, hắn còn có thể nhẹ nhõm tìm tới bạn gái, nhưng 20 tuổi sau đó, hắn liền dần dần đối cùng tuổi nữ tính không có chút nào lực hút. Bởi vì hắn không những nghèo, còn không có tiền đồ chút nào. Hiện tại, đột nhiên lại có rất nhiều nữ nhân tranh đoạt muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhìn bên cạnh những này mặc đồ tắm nữ nhân, vòng mập đến gầy, đều có các đặc sắc, hắn thật đúng là không biết muốn chọn cái nào. nhưng liền xem như nhắm mắt lại chọn một cái, cũng sẽ không rất kém cỏi. Hắn thật nhắm mắt lại, chọn một cái, những người khác trên mặt đều tràn đầy thất vọng. Bọn hắn trở lại gian phòng, nữ nhân kia đi tắm rửa, Tiết Vũ thì là nằm tại mềm dẻo trên giường, nhàm chán mở ra điện thoại. Trong lúc vô tình, hắn soát đến một đầu vòng bằng hữu tin tức, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy đầu kia tin tức về sau, thân thể của hắn như bị sét đánh. Hắn liều mạng lướt lướt con mắt của mình, xác định chính mình không có nhìn lầm. Có thể kết quả này vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Cái này, làm sao có thể? Hắn chết. Tiết Vũ tay tại không ngừng run rẩy. Thôi Kiện An mới vừa được đến cái kia 200 vạn, cũng mới mấy ngày, vậy mà liền chết rồi. Là vì hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, mất đi 3 điểm vận sao? Có thể chỉ là 3 điểm vận, lại tại sao lại để người chết? Chính hắn cũng mất đi 3 điểm vận, nhưng cũng sống thật tốt, cho dù có chuyện xui xẻo phát sinh, nhưng cũng đều không phải đại sự gì. Hắn cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới. Có thể Thôi Kiện An vì sao lại chết? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này, đầu óc của hắn hỗn loạn tương mừng, gần nhất trải qua tất cả, tựa như thành hư ảo. Hắn bị những người kia thổi phồng cao bao nhiêu, trong lòng tội ác cảm giác liền nặng bao nhiêu. Bởi vì là hắn hại chết Thôi Kiện An. Chương 101, tội ác cảm giác chương 101, tội ác cảm giác thân ái, nữ nhân mới vừa tắm xong đi ra, khăn tắm bao quanh nguyện chuyển tư thái 10 phần mê người, trắng tinh mang trên mặt nụ cười quyến rũ, âm thanh càng làm cho người xương mềm mại. Nhưng Tiết Vũ chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền lại cúi đầu. Hắn giờ phút này, đối mặt mỹ nhân như vậy cũng không có bất luận cái gì hào hứng. Hắn tiếp tục xem điện thoại. Trong vòng bạn bè nội dung là hắn trước đây một cái nữ đồng sự phát, là đối sinh mệnh chết đi cảm khái. Hình ảnh đi kèm là một con sông, nội dung của bài viết là: con sông đẹp biết bao, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngày hôm qua, ta một cái đồng sự bởi vì uống rượu quá nhiều, trượt chân rơi vào trong sông, vĩnh viễn rời đi. Tính mạng con người thật rất yếu đuối, ngày hôm qua ban ngày còn rất tốt, nói không có liền không có, cho người một loại cảm giác rất không chân thật. Vì ta chết đi đồng sự Thôi Kiện An chia buồn, Nguyễn Thiên Đường có thể để hắn linh hồn được yên nghỉ. Tiết Vũ liên tục đọc mấy lần, xác định chính mình không có nhìn lầm. Thôi Kiện An thật chết rồi. Hắn nhớ tới bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt tình cảnh, Thôi Kiện An khắp khuôn mặt là mừng rỡ, là đột nhiên được đến 200 vạn kích động không thôi. Có thể mới mấy ngày, người lại đột nhiên không có. Hắn bực bội nắm lấy tóc của mình, trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Ngươi thế nào, thân yêu? Nữ nhân cuốn khăn tắm, đi lên trước, đưa tay đụng nhẹ bờ vai của hắn. Tiết Vũ bực bội ngẩng đầu, đẩy nữ nhân kia một cái, cả giận nói, đồ đê tiện, cút. Nữ nhân hét lên một tiếng, té lăn trên đất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất biểu lộ để nàng nhìn qua 10 phần đáng thương. Nhưng mà Tiết Vũ lại không để ý tới thương hương tiếc ngọc, tiếp tục cả giận nói, cút cho ta. Nữ nhân ủy khuất từ dưới đất đứng lên, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Mặc dù nàng không hiểu vì sao Tiết Vũ sẽ phát cái này vô danh hỏa, nhưng liền xem như lại ủy khuất, cũng phải nhẫn nhịn. Dù sao cũng là Lý An Phúc dạng này ước vạn phú hào đều xưng là khách quý người, nàng đương nhiên là không dám đắc tội. Liên hỏi nhiều một câu cũng không dám, nữ nhân không để ý tới thay quần áo, đội vàng rời phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Tiết Vũ một người. Tại hướng nữ nhân kia phát tiết trong lòng bực bội cảm xúc về sau, Tiết Vũ dần dần tỉnh táo lại. Vẫn là muốn lại xác định một cái. Hắn lấy điện thoại ra, cho cái kia nữ đồng sự phát một đầu tin tức. Ta thấy được ngươi vòng bằng hữu, ngươi nói Thôi Kiện An đã qua đời. Chờ một hồi, nữ đồng sự hồi phục hắn thông tin, "Ân, đúng vậy a, quá đột ngột. Ngày hôm qua ban ngày còn rất tốt, hôm nay đột nhiên liền đạt được người không có thông tin." Tiết Vũ vội vàng truy hỏi, "Làm sao sẽ dạng này, ta trước mấy ngày mới thấy qua hắn, làm sao có thể? Loại sự tình này ta làm sao có thể nói bừa? Nghe nói là đêm qua cùng người uống rượu, uống nhiều, buổi tối một người về nhà thời điểm, tiến vào trong sông. Ai, thật rất để người cảm khái, thật tốt một người, đột nhiên liền không có. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng." Tiết Vũ nhìn xem màn hình điện thoại, hắn cũng không dám tin tưởng, hắn hy vọng nhiều tất cả những thứ này chính là một giấc mộng. Nhưng đây là thật, nữ đồng sự không có khả năng cầm loại sự tình này tình cảm nói đùa. Thôi Kiện An chết rồi, đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn để Thôi Kiện An cầu nguyện, liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù hắn nhiều lần an ủi mình, hắn làm, là một kiện bẹn cả đôi đường, đại gia theo như nhu cầu chuyện tốt. Nhưng trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, loại sự tình này tình cảm rất không công bằng, cũng không đạo đức. Hắn hành động cùng giúp người giàu cấy ghép người nghèo khí quan không có gì khác nhau. Đây thật là chuyện tốt sao? Hắn bất quá là vì có thể cầm tới tiền mà thôi, hắn hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, hắn muốn tiền, muốn nắm giữ người khác vận mệnh quyền lực. Đây mới là hắn làm những chuyện này bản chất. Thôi Kiện An thời gian mặc dù trôi qua khổ, nhưng tuyệt không có đến qua không đi xuống tình trạng. Hắn rất cố gắng, đang liều mạng kiếm tiền, đang cố gắng chống đỡ nhà của hắn. Mặc dù tạm thời khó khăn một chút, nhưng lại khổ thời gian, luôn là sẽ đi qua, luôn có phong hồi lộ chuyện thời điểm. Hú hồ, người nào nhân sinh không có một chút cực khổ đâu, chỉ cần vượt đi qua, luôn là còn có cơ hội. Hắn tự khoe là trợ giúp người khác, có thể Thôi Kiện An mặc dù được đến tiền, mất đi lại là mệnh. Tự trách, ấy nấy cảm xúc trong lòng hắn không ngừng cuộn. Hắn còn không có hoàn toàn mất đi lương tâm, có người bởi vì chính mình mà chết, trong lòng đương nhiên sẽ có cảm giác tội lỗi. Nữ đồng sự lại cho hắn phát tới tin tức, mệnh của hắn thật đúng là khổ, mỗi ngày cố gắng như vậy liều, liền thỉnh thoảng nghị phong túng một cái, uống một chút rượu, không nghĩ tới liền phát sinh như thế sự tình. Thật không biết, hắn chết, hắn cái kia một đại gia đình nên làm cái gì? Tiết Vũ cùng Thôi Kiện An uống qua rượu, đối phương tiểu lượng rất không tệ, bình thường là không đến mức uống say. Nhắc tới sự kiện không có quan hệ gì với Như Nguyện Quỷ Tiên, chính hắn cũng không thuyết phục được chính mình. Vô luận như thế nào, hắn thoát không khỏi liên quan. Hắn cũng quá xui xẻo, kỳ thật nước không sâu, nhưng hắn có thể uống hơi nhiều, hơn nữa khi đó là nửa đêm, xung quanh cũng không có người, bằng không cũng sẽ không có dạng này bi kịch. Nhìn xem nữ đồng sự gửi tới tin tức, Tiết Vũ tưởng tượng thấy Thôi Kiện An trên thân phát sinh sự tình. Hắn lúc ấy nhất định rất tuyệt vọng, cũng rất thống khổ đi. Cũng có khả năng hắn không có cảm giác nào, chỉ là trong nước ngủ một giấc, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Một cái tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Tiết Vũ trong miệng tự lẩm bẩm, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy, ta cho rằng ngươi chỉ là sẽ xui xẻo một chút, thật không nghĩ tới. Tiết Vũ thống khổ và phần, nhìn qua đỉnh đầu trần nhà ngẩn người. Sau một lát, hắn lại tự nhủ, ta kiếm đã không ít, có lẽ thật nên kết thúc tất cả những thứ này. Hắn hiện tại trên tay, hoàn toàn thuộc về hắn tiền còn có hơn 100 vạn, số tiền này đủ hắn hoa thời gian rất lâu. Hơn nữa, lấy cái này hơn 100 vạn xem như tiền vốn, hắn cũng có thể làm một chút chính mình muốn làm sự tình. Hắn tuổi trẻ, có năng lực, chỉ cần mình chịu cố gắng, về sau nhân sinh tất nhiên sẽ không rất kém cỏi. Người không thể có lỗi với mình lương tâm. Nằm trên giường một lát, hắn lại bỗng nhiên từ ngồi xuống, mặc quần áo tử tế cùng giày, rời phòng. Hắn địa vị bây giờ cùng đãi ngộ, là dựa vào hy sinh Thôi Kiện An mệnh được đến. Tất cả những thứ này vốn là không nên thuộc về hắn, ở chỗ này sẽ chỉ làm sâu sắc tội ác của hắn cảm giác. Rời đi hội sở, Tiết Vũ gọi xe, trở lại trong nhà mình. Hắn thuê phòng ở rất bình thường, trang trí lộ ra cũ kỹ, nhưng chỉ có ở tại loại này địa phương mới sẽ không có cảm giác không được tự nhiên, quá tốt đồ vật, hắn ngược lại cảm thấy hưởng thụ không lên. Một đêm không có chợp mắt, buổi sáng thời điểm, hắn cho Chu Minh Thành gọi điện thoại, hỏi thăm trạng huống của hắn. Tại sắp xếp của hắn phía dưới, Chu Minh Thành cũng từng hoa ba điểm chuyển hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Nhưng bọn hắn có một đoạn thời gian không có liên hệ, không biết Chu Minh Thành tình hình gần đây thế nào. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, Chu Minh Thành âm thanh chuyển tới, "Uy, làm sao vậy, huynh đệ? Thành ca, gần nhất thế nào?" "Rất tốt." Chu Minh Thành ngữ khí lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, thở dài, còn nói thêm, "Kỳ thật ta cũng không có tốt như vậy." "Làm sao vậy?" Tiết Vũ đội vàng hỏi. Nếu như Chu Minh Thành lại ra chuyện gì, trong lòng của hắn tội ác cảm giác sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. "Ai, cũng không gặp ngươi, đoạn thời gian trước ta giao cái bạn gái, lúc đầu cảm thấy rất tốt, còn muốn cùng nàng kết hôn. Nhưng người nào biết nàng là hướng về phía ta tiến đến. Nàng từ ta chỗ này lừa gạt đi 20-30 bạn, đều tại ta, không đủ cẩn thận, không có không biết xấu hổ nói với ngươi. Hơn nữa, ta tại quê quán huyện thành mở một nhà quán cơm, gia nhập liên minh phí còn có cửa hàng phí tổn, tổng cộng hoa hơn 20 bạn. Thế nhưng là sinh ý thật quá kém, cảm giác tiền lại muốn đổ xuống sông xuống biển." Chu Minh Thành rất chán nản, Tiết Vũ cũng thay hắn bất đắc dĩ. Đúng là không quá thuận, nhưng cũng may người cũng không có đại sự gì. Chu Minh Thành còn nói thêm, "Ta thật có lẽ nghe ngươi, không nên chơi bùa lung tung, ta hiện tại là hối hận muốn chết. Tóm lại, tất cả cẩn thận, mất đi 3 điểm vận, trong ngắn hạn khẳng định là có ảnh hưởng." Cùng Chu Minh Thành trò chuyện xong, Tiết Vũ yên tâm một chút, ít nhất Chu Minh Thành còn sống. Hắn liền nghĩ tới một người, cái kia sớm nhất tại trên mạng ban bố như nguyện quỷ tiên tin tức người. Lúc ấy bọn hắn tán gẫu qua, hắn còn nói muốn đem chính mình hướng quỷ tiên cầu nguyện đến tiếp sau nói cho người kia. Nhưng khoảng thời gian này, Tiết Vũ gần như quên đi chuyện này. Người này nhất định biết rất nhiều thứ, cũng có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Hắn vội vàng cho Từ Hiểu Nam phát một đầu tin tức. "Ta có một số việc muốn hỏi ngài, cầu ngài nhất định muốn hồi phục ta." Hắn vẫn cảm thấy Thôi Kiện An không nên chết, hắn chỉ là mất đi 3 điểm vận. Như nguyện quỷ tiên nói là đồng giá trao đổi, vì cái gì Thôi Kiện An sẽ chết? Cái này không công bằng, cũng tuyệt đối không đồng giá. Có lẽ người kia biết chút ít cái gì. Phát qua tin tức về sau, hắn chờ đợi lo lắng đối phương hồi phục. Chương 102, lương tâm là chướng ngại vật, 1, chương 102, lương tâm là chướng ngại vật, 1. Từ Hiểu Nam nhìn thấy Tiết Vũ gửi tới tin tức. Đối với người này, nàng vẫn còn có chút ấn tượng, lúc trước người này hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, tăng cường chính mình xã giao năng lực. Là một cái rất có ý nghĩ, đầu óc còn rất rõ ràng người, nhưng nhìn hắn gửi tới tin tức, hơn phân nửa là gặp khó xử. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, vẫn là hồi phục đối phương, làm sao vậy? Đối phương tin tức là sáng sớm gửi tới, mà nàng hồi phục thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Nhưng nàng mới vừa gửi tới, đối phương lập tức liền hồi đáp thông tin, có thể thấy được đối với chuyện này là rất xem trọng. "Ngài cuối cùng hồi phục ta, ta nghĩ hỏi ngài một việc, chuyện này ta vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta một cái bằng hữu, hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, chỉ cần hao 3 điểm vận, nhưng hắn lại chết. Đây không phải là đồng giá giao dịch sao? Vì sao lại dạng này? Đây tuyệt đối công bằng, hắn không nên chết." Từ Hiểu Nam nhíu nhíu mày, lập tức hỏi, "Ngươi đem như nguyện quỷ tiên sự tình nói cho bằng hữu của ngươi?" "Là, nhưng ta không có cụ thể nói, hắn đối như nguyện quỷ tiên hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn chỉ là dựa theo lời ta nói, hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, để một người thân thể khôi phục khỏe mạnh, chỉ cần hao tổn 3 điểm vận. Thế nhưng là, trước mấy ngày, hắn chết." Từ Hiểu Nam nhìn xem Tiết Vũ gửi tới tin tức, nàng cũng đại khái hiểu, đối phương tại lợi dụng như nguyện quỷ tiên làm một số sự tình. Nàng cũng có thể tưởng tượng được là cái gì. Không thể không bội phục Tiết Vũ, xác thực rất có sáng tạo tính. Bất quá Từ Hiểu Nam cũng không có truy hỏi cụ thể chi tiết, bởi vì nếu như đối phương không muốn nói, cái kia nàng được đến trả lời hơn phân nửa cũng là giả. Cho nên, ngươi là cảm thấy bằng hữu của ngươi chết cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ? "Đúng, hắn còn rất trẻ, làm sao có thể đột nhiên liền chết?" Từ Hiểu Nam nghĩ đến chính mình lúc trước hướng quỷ tiên cầu nguyện tình huống, nàng chẳng qua là tiêu hao một điểm vận mà thôi, lại có liên tiếp không ngừng tai nạn. Những này đều cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ sao? Nhất định muốn nói như vậy cũng là có thể, bởi vì quả thật có chút quan hệ. Nhưng cũng không hoàn toàn là vì quỷ tiên. Nàng suy nghĩ một chút, trả lời, trên thế giới này, mỗi ngày đều có người bởi vì ngoại ý muốn mà chết đi, cũng có người gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo, thụ thương hoặc là mất đi tiền tài. Chẳng lẽ không có Như Nguyện Quỷ Tiên, trên thế giới này liền sẽ không có những chuyện này sao? Tiết Vũ trả lời, đương nhiên không có khả năng. Từ Hiểu Nam lại gửi tới một đầu tin tức, nhân sinh luôn là sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn, vô luận có hay không Như Nguyện Quỷ Tiên, những này ngoài ý muốn đều là có khả năng phát sinh. Chưa chắc mỗi cái xui xẻo người đều hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hứa qua nguyện. Bằng hữu của ngươi sự tình, có lẽ cùng hướng Quỷ Tiên cầu nguyện có quan hệ, bởi vì hắn xác thực bởi vậy mất đi vận. Có thể cho dù không mất đi vận, người cũng có khả năng sẽ chết. Mất đi vận, chỉ là đem chuyện không tốt phát sinh xác suất biến lớn mà thôi. Đây cũng là Từ Hiểu Nam đoạn thời gian trước nghĩ rõ ràng sự tình. Nhân sinh vốn là có ngoài ý muốn, mọi người cũng không thể đem tất cả ngoài ý muốn đều thuộc về tội trạng tại Như Nguyện Quỷ Tiên, Quỷ Tiên chỉ là thu lấy cùng nguyện vọng đồng giá vận mà thôi. Đến mức mất đi vận sau đó phát sinh sự tình, cùng Như Nguyện Quỷ Tiên thật không quan hệ. Đây đều là người mệnh. Tiết Vũ nhìn xem Từ Hiểu Nam gửi tới tin tức, cẩn thận đọc nhiều lần, nhưng trong lòng cái chủng loại kia tự trách lại không có biến mất. Từ Hiểu Nam lời nói chứng minh, Thôi Kiện An chết, xác thực cùng cầu nguyện có như vậy một chút quan hệ. Giả như Thôi Kiện An nếu như không hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, hắn có một xác suất sẽ chết, vậy hắn hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện sau đó, cái này một xác suất liền biến thành 10. Cũng chính là nói bất kỳ cái gì một người, cho dù chỉ mất đi một điểm vận, cũng có thể nên đón tử vong kết quả. Cảm ơn ngươi, ta đã biết. Tiết Vũ hồi phục xong Từ Hiểu Nam tin tức, để điện thoại di động xuống. Cho dù hiểu tất cả những thứ này, hắn cũng vô pháp để chính mình yên tâm thoải mái. Nếu như không phải hắn để Thôi Kiện An cầu nguyện, đối phương tử vong xác suất là sẽ không lên thăng, ngày đó cũng liền không nhất định sẽ chết. Xem ra ta thật không nên tiếp tục nữa. Chỉ cần hắn tiếp tục, giống như Thôi Kiện An người nhất định còn sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, nếu như ta hiện tại thu tay lại, cái kia đã đáp ứng sự tình nên làm cái gì? Ngày hôm qua trên yến hội, hắn thu một người 500 vạn, đáp ứng muốn để hắn giống như Lý An Phúc, khôi phục khỏe mạnh. Hiện tại muốn đem tiền lui về sao? Trả lại tiền trở về mà nói, không những mất đi tiền, cũng sẽ đắc tội người. Hiện tại những người kia nâng hắn, nhưng nếu là hắn lại không làm những chuyện này, hắn liền chẳng phải là cái gì? Chương 102, lương tâm là chướng ngại vật, 2, chương 102, lương tâm là chướng ngại vật, 2, đừng nói để những người kia định bợ hắn, hắn liền định bợ những người kia tư cách đều không có. Ngày hôm qua hắn còn nói tuyệt không lại làm những chuyện này, nhưng thật muốn làm quyết định thời điểm, hắn vẫn còn do dự. Hắn không nghĩ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Địa vị, tài phú, còn có quyết định hắn người vận mệnh quyền lực. Tất cả những thứ này thực sự là quá mê người. Lúc này, Lý An Phúc đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, Tiết Vũ tiếp lên. Tiết tiên sinh, ngày hôm qua ta nói với ngài sự kiện kia, bằng hữu của ta nhi tử hắn sự tình, còn cần ngài phí sức. Ta đã cùng hắn nói, ngài nhìn ngài lúc nào cùng hắn gặp một lần. Tiết Vũ đúng là đã nói muốn cùng người kia gặp mặt, nhưng bây giờ, hắn đã muốn thu tay. Tạm thời không thấy đi. Lý An Phúc đội vàng hỏi, làm sao vậy, Tiết tiên sinh? Ngày hôm qua không còn nói thật tốt sao? Gần nhất trên người ta phát sinh một chút sự tình, ta tạm thời cái gì đều không muốn làm. Lý An Phúc đội vàng hỏi, đến cùng là chuyện gì? Nhắc tới Thôi Kiện An chết còn cùng Lý An Phúc có quan hệ, hắn là vì Lý An Phúc cầu nguyện, sau đó mới chết. Nhưng Tiết Vũ cũng không thể đem tất cả những thứ này đều do tại Lý An Phúc trên đầu, bởi vì chính hắn mới là kẻ cầm đầu. Một người bằng hữu của ta chết rồi. Thật xin lỗi, Tiết tiên sinh, ta cũng không biết là dạng này. Nhân sinh vô thường, chết sống có số, ngài cũng không muốn quá thương tâm, nén bi thương. Chết sống có số sao? Tiết Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Làm sao vậy, Tiết tiên sinh? Không có chuyện gì. Lý An Phúc lại có chút hoài nghi, tuyệt sẽ không có việc gì. Tiết Vũ nơi đó tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, hắn giống như tính toán thu tay lại. Một cái bằng hưu chết rồi, đến cùng là bằng hưu vẫn là thay bọn hắn gánh chịu đại giới người đã chết. Lý An Phúc cũng là nhân tình, hắn giờ phút này đã đoán được đại khái. Tiết Vũ còn quá trẻ, loại sự tình này tình cảm có thể mới vừa làm không lâu, gặp phải có người chết, đã cảm thấy trong lòng băn khoăn. Tiết tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ta trước đây là mở mỏ than, quan mỏ cũng thỉnh thoảng sẽ có người chết. Chẳng lẽ chúng ta có thể bởi vì sẽ có người chết, liền không làm sao? Không làm lời nói, vậy mọi người cần than đá lại từ đâu ngao đến? Trên đời này rất nhiều chuyện đều là có tính hai mặt, cũng luôn là sẽ có chúng ta không tưởng tượng được sự tình. Bởi vì có ô tô, tất cả mới có nhiều như vậy tai nạn xe cộ, nhưng chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. A, chúng ta có khả năng làm, chính là tận lực tránh cho những này ngoài ý muốn, lại hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau đó, cho đầy đủ bồi thường. Ngài nói đúng không? Lý An Phúc mà nói, Tiết Vũ nghe rõ, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ngươi nói đúng, xác thực không thể dạng này. Thôi Kiện An sở dĩ sẽ chết, đây là mệnh của hắn, cho dù không hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, cũng có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này tình cảm. Chu Minh Thành cùng hắn đều không có việc gì, nói rõ đây là xác suất nhỏ sự kiện. Là chính Thôi Kiện An số mệnh không tốt. Hắn liền nghĩ tới Từ Hiểu Nam mà nói, trên thế giới mỗi ngày đều có người bởi vì ngoại ý muốn mà chết, chẳng lẽ những người này chết toàn bộ đều quái Như Nguyện Quỷ Tiên? Cái này đương nhiên không có khả năng. Mất đi vận, giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Có thể lạc đà chết, thật chỉ trách cái này một cọng rơm sao? Căn này rơm dạ mới là vô tội nhất, lạc đà trên thân phía trước liền đã lưng đeo vật nặng mới là nguyên nhân căn bản. Tiết tiên sinh, nếu như ngài không tiện mà nói, vậy ta nói cho bằng hữu của ta, qua một đoạn thời gian lại nói. Dù sao đã nhiều năm như vậy, đợi thêm mấy ngày cũng không có cái gọi là. Nhưng lời của ta mới vừa rồi, vẫn là mời ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tiết Vũ lại đột nhiên nói, không, liền ngày mai đi. Ngày mai? Lý An Phúc có chút kinh hỉ, tốt, vậy liền ngày mai buổi sáng a, thế nào? Có thể, đến lúc đó sắp xếp người tiếp ta. Cúp điện thoại, Tiết Vũ tâm tình trở nên nhẹ nhõm thư sướng. Hắn tư tưởng sở dĩ chuyển biến nhanh như vậy, cũng không hoàn toàn là Lý An Phúc lời nói. Chỉ cần cẩn thận suy xét, không khó phát hiện, những lời kia bất quá là trộm đổi khái niệm mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là, Tiết Vũ vốn là không nghĩ từ bỏ tất cả những thứ này. Nhưng những chuyện này lại làm trái lương tâm của hắn, hắn luôn là muốn cho chính mình tìm một cái mượn cớ, thuyết phục chính mình. Lấy cớ này, hắn tìm tới. Thôi kiện ăn chết, là vì mệnh của hắn không tốt, chắc không được như nguyện quỷ tiên. Chuyện ngoài ý muốn, ở khắp mọi nơi, luôn là có khả năng phát sinh. Hắn cũng không muốn phát sinh dạng này ngoài ý muốn, không nên này nếu không xảy ra bất trắc sau đó, thật tốt bồi thường. Người chỉ cần vứt bỏ lương tâm, lại làm trái lương tâm sự tình, liền sẽ không có chịu. Mà lương tâm loại này đồ vật, có hay không đều không quan trọng, có đôi khi ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Tiết Vũ không hề biết chính mình loại này biến hóa, lại hoặc là, cho dù hắn biết, cũng không quan tâm. Bởi vì hắn càng không cách nào tiếp thu mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sự nghiệp của hắn vừa mới cất bước, tương lai còn có vô hạn có thể, làm sao có thể bị loại sự tình này tình cảm ngăn cản. Lương tâm chỉ là tiến lên trên đường chướng ngại vật. Chương 103, tìm nàng báo thù chương 103, tìm nàng báo thù đêm khuya, Tôn Càn khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Nữ nhân kia cuốn đi công ty toàn bộ tiền, công ty đã không cách nào vận hành, thành một cái xác không. Những cái kia đều là người đầu tư tiền, tổng cộng có 8.000 bạn, mặc dù hắn yêu cầu nhân viên không muốn tiết lộ thông tin, nhưng bọn hắn không sớm thì muộn sẽ biết. Đến lúc đó, đòi nợ người tuyệt sẽ không buông tha hắn, ngồi tù vẫn là tốt, hắn bị người giết chết cũng có thể. Mà hết thảy này đều là tình nhân của hắn Khương Lôi hại. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có lại liên hệ đến Khương Lôi, cũng không có thăm dò được bất cứ tin tức gì của nàng. Hắn đã báo cảnh sát bên kia cũng không có cái gì tiến triển, chỉ biết là nàng đã chạy trốn tới ngoại cảnh. Muốn tìm được nàng, có như lên trời. Bây giờ, hắn đã mất đi tất cả, giống như là đột nhiên từ trong mây ngã đến sân gốc, hai chân đều đã ngã đoạn, lại không bỏ dậy có thể. Chuyện này phía trước, hắn hận nhất người là Trương Minh Cẩm, nhưng bây giờ, Khương Lôi từ phía sau lưng hung hăng chọc vào hắn một đao, hắn hận nhất người tự nhiên là Khương Lôi. Hắn như vậy tín nhiệm nữ nhân kia, vì cưới nàng, thậm chí không tiếc hướng như nguyện bị tiên cầu nguyện giết chết thê tử Trương Minh Cẩm. Có thể nàng lại cuốn đi tất cả tiền, trốn. Không có gì so phản bội càng khiến người ta căm hận. Thu này, hắn nhất định muốn báo. Nữ nhân kia đừng nghĩ cầm hắn tiền ung dung ngoài vòng pháp luật. Liền xem như đồng quy vu tận, hắn cũng muốn nữ nhân kia đi chết. Sự tình đã đi qua ba thiên, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp mời ra như nguyện quỷ tiên, nhưng cũng tiếc, như nguyện quỷ tiên cũng không phải là hắn muốn mời đi ra liền có thể mời đi ra. Cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục nhìn thấy quỷ tiên. Như nguyện quỷ tiên, ngài rốt cuộc đã đến, ta muốn hướng ngài cầu nguyện, ta muốn giết chết nàng, giết chết nữ nhân kia. Tôn Càn khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng căm hận. Nàng kêu Khương Lôi, ta sở dĩ cầu nguyện muốn giết thê tử của ta, đều là nữ nhân này châm ngòi. Hiện tại, nàng lại lấy đi công ty của ta tất cả tiền, chạy trốn tới nước ngoài. Nữ nhân này, chết tiệt, quỷ tiên, cầu ngài, nhất định muốn đáp ứng nguyện vọng của ta, giúp ta giết chết nàng. Tuyệt không thể để dạng này ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Lâm Viên nhìn xem trước mặt Tôn Càn, nếu như không phải hắn không có nhiều nhân loại tình cảm, thậm chí sẽ cười đi ra. Muốn nói tội ác lời nói, chính Tôn Càn cũng sạch sẽ không đến đi đâu. Thế nhưng là người luôn yêu thích mỹ hóa chính mình hành động. Rõ ràng là sự tình bất hiểu, lại còn nói đến chính nghĩa Lâm Viên. Hắn trên giấy đánh một cái xiên. Chỉ cần đối phương trả ra đại giới bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể, nhưng vấn đề là Tôn Càn đã trả không nổi dạng này trở. Thấy được trên giấy ký hiệu, Tôn Càn sửng sốt một chút, kích động mà hỏi, "Quỷ tiên, vì cái gì không được?" Nhưng như nguyện quỷ tiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Hắn dần dần tỉnh táo lại, hiểu, sở dĩ như vậy là vì hắn giao không ra đại giới. Ta vận đã thấp như vậy sao? Phía trước hắn muốn giết chết Trương Minh Cẩm, cũng bất quá cần 7 điểm vận, hắn còn có thể giao nổi. Nhưng muốn giết chết Khương Lôi, hắn vậy mà trả không nổi đại giới. Tôn Càn trong lòng thở dài, xem ra khoảng thời gian này ta vứt bỏ không ít vận. Nếu dạng này không được, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Tự mình động thủ. Vì trả thù Khương Lôi, hắn cái gì đều không để ý như nguyện quỷ tiên, nói cho ta, tiện nhân kia hiện tại ở đâu. Ta muốn tự tay giết chết tiện nhân này. Nói xong sau đó, hắn đột nhiên lại cảm thấy nguyện vọng này không quá thỏa đáng. Hỏi nữ nhân kia hiện tại ở đâu, có thể chờ hắn đi qua, nữ nhân kia sẽ còn ở nơi đó sao? Quỷ tiên, ngài vẫn là nói cho ta ở đâu mới có thể gặp được nữ nhân kia đi. Như nguyện quỷ tiên năng lực, hắn vẫn tin tưởng. Chỉ cần như nguyện quỷ tiên nói cho hắn đáp án này, hắn tại thích hợp thời gian trôi qua, nhất định là sẽ gặp phải nữ nhân kia. Chiếc bút kia động, trên giấy viết xuống một con số, 1. Tôn Càn hiểu, hắn cần tiêu hao một điểm vận, mới có thể biết đáp án của vấn đề này. Hắn đối cái này tiêu hao cũng không để ý, chỉ cần có thể giết chết nữ nhân kia, để hắn làm cái gì đều có thể. Không có vấn đề, quỷ tiên. Tại hắn nói xong câu đó sau đó, cái kia bút lại đột nhiên đổ vào trên giấy. Tôn Càn nhíu mày, chuyện gì xảy ra, quỷ tiên rời đi. Trên mặt hắn tràn đầy bất an cùng sốt ruột. Sự tình còn không có giải quyết đâu. Quỷ tiên làm sao có thể nói rời đi liền rời đi? Quỷ tiên, ngươi còn tại sao? Quỷ tiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, chiếc bút kia cũng chỉ là yên tĩnh nằm trên mặt đất. Bốn phía cái chủng loại kia âm trầm dần dần tàn đi, có thể xác định, quỷ tiên xác thực rời đi. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái, hắn vội vàng lấy điện thoại ra. Giải tỏa sau đó, đập vào mắt bên trong hình ảnh lại là điện thoại bản đồ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem bản đồ phóng to, nhìn thấy trên bản đồ tiêu ký địa điểm. Đây là, hắn bỗng nhiên hiểu, đây là như nguyện quỷ tiên cho hắn chỉ thị. Chẳng lẽ nói là chỉ cần ta đi trên bản đồ địa điểm kia, liền có thể tìm tới Khương Lôi. Quỷ tiên không biết nói chuyện, bọn hắn không có cách nào thông qua lời nói giao lưu, Quỷ Tiên thông qua loại này phương thức nói cho hắn tin tức, cũng không kỳ quái. "A, thiện nhân, cuối cùng là để ta tìm tới ngươi." Tôn Càn trên mặt lộ ra hung ác nụ cười. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nữ nhân kia ban tặng. Đừng để hắn tìm tới nữ nhân kia, chỉ cần hắn tìm tới, tuyệt đối sẽ để nữ nhân kia chết. Không, hắn muốn để nữ nhân kia sống không bằng chết. Hắn nhìn kỹ một cái kia địa chỉ là nước ngoài một tòa thành thị, cách hắn cũng là không xa, trực tiếp liền có thể bay qua. Quỷ Tiên không có nói thời gian, ta cái gì thời gian đi qua đều có thể sao? Lại hoặc là nói, Quỷ Tiên đã coi là tốt ta đi qua thời gian, ta chỉ cần đi qua, liền nhất định có thể tìm tới nữ nhân kia. Tôn Càn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng báo thủ tâm đã không thể ngăn cản, lập tức liền muốn tại trên mạng đặt trước vé máy bay. Lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là một cái ngoại cảnh dãy số. Sẽ là nàng sao? Tôn Càn tiếp lên điện thoại, trong điện thoại lập tức chuyển tới một nữ nhân nũng nịu âm thanh. Thân ái, nghe ra được thanh âm của ta sao? Là ngươi. Tôn Càn đương nhiên nghe ra được thanh âm này, là Khương Lôi, lập tức nổi giận nói, đồ đê tiện, ngươi còn dám đánh tới. Ngươi cuốn đi tiền của lão tử, đi đâu đây? Khương Lôi đi nơi nào? Tôn Càn đã lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không dám để cho Khương Lôi biết. Thân ái, đừng nóng giận nha. Ngươi cuốn đi tiền của lão tử, còn để ta đừng nóng giận, ta hiện tại hận không thể giết ngươi. Khương Lôi thở dài, ngươi còn nói muốn cưới ta, lại liền điểm này tín nhiệm đều không có. Tôn Càn cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi muốn nói, những số tiền kia không phải ngươi lấy đi? Là ta chuyển đến chính mình nước ngoài tài khoản, nhưng mà, ta đây cũng là vì tương lai của chúng ta a, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không hỏi một chút vì cái gì, đi lên liền mang ta. Tốt, ngươi nếu là nói như vậy ngươi liền làm ta đem tiền đều nuốt riêng đi. Khương Lôi trong thanh âm tràn đầy bị khuất, thậm chí còn làm bộ khóc thút thít. Cái này để Tôn Càn cũng có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình khác. Thế nhưng là, nữ nhân này cuốn đi công ty tất cả tiền, liền xem như bất kỳ lý do gì, hắn cũng vô pháp tha thứ. Ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ rất băng lãnh. Khương Lôi tức giận nói, ta cái gì cũng không muốn nói, liền làm ta không cho ngươi đánh qua cái điện thoại này đi. Dù sao tại trong lòng ngươi ta cũng là loại người này, ta cũng không muốn giải thích. Khương Lôi đùa nghịch lên tiểu tính tình, nếu là trước đây, Tôn Càn khẳng định sẽ không chút do dự an ủi nàng, giải thích với nàng, nhận sai. Nhưng bây giờ, hắn thực tế không có cái tâm tình này. Hắn hận Khương Lôi còn không kịp. Thế nhưng là, nếu như hắn còn cần vừa rồi thái độ, Khương Lôi hơn phân nửa là sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Do dự một hồi, hắn nói, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên không có làm rõ ràng sự tình liền hướng ngươi nổi giận. Ngữ khí của hắn có chút quá loa, nhưng Khương Lôi cũng không có để ý, tốt à, xem tại ngươi nhận sai phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Tôn Càn nhẫn nhịn hỏa khí, hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đây là vì cái gì đi? Khương Lôi cười khanh khách nói, nếu ngươi có thành ý như vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Ta làm như vậy, cũng là vì tương lai của chúng ta. Ta cũng không có biện pháp, ta không làm như vậy mà nói, ngươi chừng nào thì mới có thể ly hôn, mới có thể lấy ta. Tôn Càn giận dữ hét, ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi đem ta tiền đều cuốn đi, ngươi nói là vì chúng ta. Nhận chức này nữ nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, Tôn Càn cũng sẽ không tin tưởng nàng. Nữ nhân này hại hắn không có gì cả, đối một cái nam nhân đến nói, không có tiền, chẳng phải là cái gì. Khương Lôi vừa cười nói, ngươi đừng nóng giận, nghe ta giải thích cho ngươi. Ngươi muốn giải thích cái gì? Số tiền này là thuộc về công ty, mà không phải thuộc về ngươi. Tôn Càn cả giận nói, nhưng bây giờ, bọn họ là thuộc về ngươi. Không, Khương Lôi tiếp tục nói, nó cũng có thể thuộc về chúng ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn, tiền này chính là thuộc về hai người chúng ta. Tôn Càn ngữ khí mềm nhũn ra, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, Khương Lôi gắt giọng, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi còn không tin ta đối ngươi tình cảm sao? Ta cái gì đều không cầu, ta liền cầu ngươi người này. Thế nhưng là, ngươi như thế nào cũng không chịu ly hôn cưới ta, vậy ta cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Hiện tại, ngươi có lẽ có thể ly hôn, cưới ta đi. Chương 104, có ẩn tình khác. Chương 104, có ẩn tình khác. Nghe được Khương Lôi lời nói, Tôn Càn trong lòng lửa giận biến mất hơn phân nửa. Nếu thật là dạng này, vậy hắn cũng không phải không thể tha thứ Khương Lôi. Nhưng Khương Lôi lời nói chưa chắc là thật, liền xem như thật, hắn cũng không yên tâm, bởi vì tiền không tại trên tay hắn. Không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần tiền không tại trên tay mình, liền sẽ không có cảm giác an toàn. Nhưng nghe Khương Lôi ý tứ, hắn còn có cơ hội cầm về những số tiền kia. Coi như chỉ là trong đó một bộ phận, cũng là có thể tiếp thu. Có thể ngươi cũng không có tất yếu làm như thế, ta không phải đáp ứng ngươi muốn cùng nàng ly hôn sao? Nàng bệnh rất nặng, đều không sống nổi bao lâu. Ngươi đợi thêm mấy tháng, nàng nhất định chết. Ta không muốn chờ, ta không chờ được. Khương Lôi có chút tức giận nói, ly hôn ngươi đều nói hơn một năm, bây giờ còn chưa ảnh đây. Ta cùng ngươi mấy năm này, không minh bạch, con tiểu tam xưng hảo, tất cả mọi người tại thảo luận ta một ngày đều không chịu nổi. Hiện tại tốt đi, các ngươi liền xem như không nghĩ cách cũng phải rời. Khương Lôi nói không sai, Trương Minh Cầm xác thực nguyện ý cùng hắn ly hôn. Hai ngày này, Trương Minh Cầm thân thể khá hơn một chút, nghe nói công ty sự tình sau đó, Trương Minh Cầm cùng phụ mẫu nàng mắng to hắn một trận, Trương Minh Cầm kiên quyết muốn cùng hắn ly hôn. Hắn dạng này một cái lại vượt quá giới hạn, lại đối lao bà lãnh đạm nam nhân, nếu là không có tiền, vậy liền thật không còn gì khác. Lúc trước không có ly hôn, cũng chỉ là bởi vì bọn họ tại công ty cổ phần phân phối bên trên không cách nào đạt tới nhất trí. Nhưng lúc này, hắn ngược lại không nghĩ ly hôn, cũng không muốn để Trương Minh Cầm chết rồi. Thăng quan, phát tài, chết lao bà đây là nam nhân ba đại việc vui, nhưng nhất định phải dựa theo trình tự phát sinh. Nếu như phía trước hai loại không có tới, chỉ là chết lao bà, đó chính là bi kịch. Hiện tại, Mặc dù Trương Minh Cầm cùng người nhà của nàng tại cùng hắn ồn ào, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không ly hôn. Thật rồi, hắn liền càng là không còn có cái gì nữa. Là, nàng là muốn cùng ta ly hôn. Khương Lôi cười hì hì nói, cái này không phải tốt, rời, tới tìm ta, chúng ta ở nước ngoài kết hôn. Ngươi nhìn đi, vẫn là chính ta phương pháp có hiệu quả. Tôn Càn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng Khương Lôi mà nói, bởi vì Khương Lôi là cái có dã tâm nữ nhân, rất không có khả năng làm loại sự tình này tình cảm. Nhưng hắn tạm thời cũng chỉ có thể tin tưởng. Thế nhưng là, ngươi có dạng này kế hoạch, vì cái gì không sớm nói với ta một tiếng? Nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Khương Lôi cũng có chút sinh khí, ngươi bây giờ nói thật dễ nghe, ta lúc đầu nếu là nói cho ngươi những này, ngươi thật sẽ phối hợp ta sao? Ngươi dám không? Ly cái hôn đều lằng nhằng hơn một năm, ta là không chịu nổi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có quyết đoán làm loại sự tình này tình cảm? Khương Lôi nói không sai, Tôn Càn sát thực không có quyết đoán làm loại sự tình này tình cảm. Hắn phía trước có tiền, có địa vị, công ty còn tại đồng bộ phát triển, hắn hà tất bước lên phạm tội nguy hiểm? Hú hồ, chờ công ty hạng mục hoàn thành, có thể kiếm được tiền cũng không chỉ mấy ngàn vạn. Ngươi nói đúng, ta xác thực sẽ không ủng hộ ngươi làm như thế. Khương Lôi cười cười, còn nói thêm, kỳ thật hướng tốt một chút nghĩ, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ta mang đi chính là công ty tiền, lại không hoàn toàn là ngươi, nhưng bây giờ, số tiền này là thuộc về hai người chúng ta, không phải sao? Có thể ngươi vì cái gì hiện tại mới liên lạc với ta? Khương Lôi giải thích nói, ta vừa xuất ngoại, chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa nguyên lai điện thoại cũng ném, hôm nay mới xử lý nước ngoài thẻ điện thoại. Đây không phải là, mới vừa làm tốt ta liền cùng ngươi liên hệ. Ngươi bây giờ ở đâu? Khương Lôi nói ra nàng hiện tại vị trí, Tôn Càn sắc mặt biến đổi, cái này địa chỉ, cùng vừa rồi Như Nguyện Quỷ Tiên nói cho hắn biết địa chỉ khoảng cách rất gần. Như Nguyện Quỷ Tiên nói, tự nhiên không thể nào là giả, cho nên, Khương Lôi ở trên đây không có nói dối. Như vậy, nàng lời nói có nhất định độ tin cậy, nói không chừng thật đúng là có cơ hội cầm về những số tiền kia. Liền xem như về sau chỉ có thể ở nước ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng chỉ cần có tiền, liền đều dễ nói. Thân ái, ngươi chừng nào thì tới? Ta mấy ngày nay liền đi qua. Ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong 3 ngày ngươi không có tới, ta cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này. Bởi vì ngươi khẳng định báo cảnh, ta một mực ở chỗ này cũng không an toàn. 3 ngày sau đó, ta sẽ đi địa phương khác, đến lúc đó ngươi liền rốt cuộc tìm không được ta. Tốt, ta nhất định đến. 3 ngày thời gian, đầy đủ, vừa rồi hắn nhìn qua bay bên kia chuyến bay, trời tối ngày mai liền có nhất ban, còn có không ít dư phiếu, thuận lợi, sáng ngày kia hắn liền có thể đến. Ân, vậy ta chờ ngươi, Khương Lôi còn nói thêm, ngươi cũng đừng oán ta. Ta thực sự là không có biện pháp khác, ta thật quá yêu ngươi. Nếu như ta không làm như vậy, ngươi căn bản là không có khả năng cùng nàng ly hôn, cùng với ta. Tôn Càn bất đắc dĩ giải thích nói, nàng thật đã sắp chết. Nếu như ngươi không có làm như vậy, chúng ta lập tức liền có thể kết hôn. Tính toán, hiện tại nói những này đã không có ý nghĩa, ta là không thể nào lại trở về nước, chúng ta sau này đều chỉ có thể ở nước ngoài. Khương Lôi ngữ khí có chút thương cảm. Tôn Càn an ủi, không sao, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền đều tốt. Tiền không có tới tay, hắn nhất định phải ổn định Khương Lôi. Cúp điện thoại. Tôn Càn tâm tình đã khá nhiều, nhưng hắn có chút hối hận, bởi vì lại lãng phí một điểm vận. Liền xem như không hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, Khương Lôi cái điện thoại này cũng sẽ đánh tới. Có thể cái điện thoại này mà lại sẽ trễ một điểm. Nhưng cũng may Khương Lôi cũng không có phản bội hắn, chỉ cần đi nước ngoài, liền còn có cơ hội. Tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều. Hắn mới từ trong mây rơi xuống đáy cốc, hiện tại liền lại từ đáy cốc bỏ tới ngọn núi. Liền xem như không cách nào đứng lên trước đây độ cao, nhưng ít ra còn có hy vọng. Dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh hơn nhiều. Lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Điện thoại là Trương Minh Cầm đánh tới. Hắn lắc đầu, cười khổ tiếp lên điện thoại. Nữ nhân này muốn cùng hắn ly hôn, là một ngày cũng chờ đã không kịp. Tốt ta, nếu dạng này, vậy hắn liền thành toàn nữ nhân kia. Thế nào, như thế không kịp chờ đợi. Trong điện thoại truyền đến Trương Minh Cầm tức giận âm thanh, kết hôn nhiều năm như vậy, ta tận tâm tận lực chiếu cố ngươi, không có một chút có lỗi với ngươi đi. Có thể ngươi đây, vượt quá giới hạn còn không nói, nhìn thấy ta bệnh, vậy mà một chút tiền đều không muốn ra. Có đôi khi ta thật hoài nghi, trái tim của ngươi đến cùng phải hay không thịt dáng dấp. Nhiều năm như vậy, liền xem như tảng đá cũng nên che nóng đi. Tôn Càn thở dài, xác thực, hắn thật có lỗi với Trương Minh Cầm cái này nghèo hèn chi thê. Trong lòng của hắn cũng hiểu điểm này, nhưng hắn xác thực không thích nữ nhân này. Giữa chúng ta không có tình yêu, ta chỉ muốn cùng ta yêu người cùng một chỗ, có lỗi gì? Tôn Càn còn tại tính toán dùng tình yêu cái từ này mỹ hóa hắn hành động. Nhưng cái từ này, chính là bị hắn loại người này dùng quá nhiều, lộ ra rất buồn cười. Trương Minh Cầm ngữ khí bình tĩnh trở lại, ta một ngày đều không muốn cùng người qua. Phía trước là ta không muốn từ bỏ thuộc về ta công ty cổ phần, cho nên không cùng người cách. Hiện tại công ty tiền đều bị cái kia tiểu tam cuốn đi, liền đổi lại một cái sắc không. Tôn Càn trầm trọng nói cho cùng, ngươi không phải là vì ta tiền. Tính toán, không nói những này, cùng loại người như ngươi không theo đạo lý nào. Ly hôn, cái gì thời gian? Liền ngày mai, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói dóc. Ngày mai buổi sáng, ngươi nếu tới không được, vậy coi như xong, hết hạn không đợi. Tốt, liền ngày mai, người nào không đến ai là vương bắt đản. Trương Minh Cầm thân thể còn không có tốt, những ngày này còn tại nằm viện, nhưng vì ly hôn, ngày mai nàng là nhất định phải đi. Tôn Càn cũng cảm nhận được Trương Minh Cầm quả quyết, nhưng hắn không quan tâm. Bản này ly hôn chứng nhận cũng nên nắm bắt tới tay, coi như là đưa cho Khương Lôi lễ gặp mặt. Có Khương Lôi trên tay những số tiền kia, bọn hắn ở nước ngoài cũng có thể qua rất tốt. Nguyên bản vô vọng nhân sinh, đột nhiên lại dâng lên ánh sáng. Hiện tại là đêm khuya, nhưng Tôn Càn lại kích động gần như ngủ không yên. Đầy trong đầu đều là bay hướng nước ngoài cùng Khương Lôi đoàn tụ hình ảnh. Bọn hắn cuối cùng có thể chân chính ở cùng một chỗ. Chương 105, còn có càng tốt chương 105, còn có càng tốt 9 giờ sáng, Tôn Càn vừa tới cục dân chính cửa ra vào, đã nhìn thấy Trương Minh Cầm. Trương Minh Cầm thân thể còn rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh, đi bộ đều có chút bất ổn, là phụ mẫu của nàng buổi tiếp nàng đến, một mực đỡ lấy nàng. Kỳ thật Trương Minh Cầm hiện tại còn không thể rời đi ra viện, nhưng vì có thể mau chóng ly hôn, nàng cái gì đều không để ý, nàng một ngày đều không muốn lại lưng bèo Tôn Càn thê tử xưng hô thế này. Trương Minh Cầm phụ mẫu thấy được Tôn Càn, liền giận không chỗ phát tiết, trong ánh mắt tràn đầy ý, bọn hắn hận không thể xông đi lên đem Tôn Càn đánh một trận tơi bời. Phía trước bọn hắn còn tưởng rằng Tôn Càn thay đổi tốt hơn, không nghĩ tới tất cả chỉ là ngụy trang. Hơn nữa, hiện tại liền công ty đều bị tiểu tam móc giống, loại này nữ tế, ngoại trừ liên lụy bọn hắn, ước hiếp bọn hắn nữ nhi, một chút tác dụng đều không có. Tôn Càn cũng không quan tâm bọn hắn thái độ, trước đây không có vẻ mặt, gọi bọn họ một tiếng ba mẹ. Nhưng ly hôn, liền rốt cuộc không có quan hệ, song phương lại gặp mặt, cũng chỉ là người xa lạ. Thú hổ, bọn hắn rất có thể sẽ không còn được gặp lại. Hắn buổi tối hôm nay liền muốn ra nước ngoài, không có ngoài ý muốn, mãi mãi đều sẽ lại không trở về. Tôn Càn cùng Trương Minh Cầm nhìn nhau, có lẽ là cảm thấy xấu hổ, Tôn Càn hỏi một câu, lúc nào đến? Trương Minh Cầm không có trả lời, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nàng quay đầu đi, cùng phụ mẫu của nàng nói một câu, chúng ta đi vào đi. Tôn Càn không khỏi hơi xúc động, tốt xấu là cùng một chỗ sinh sống mấy năm, hiện tại liền một câu cũng không nguyện ý nói. Nhưng hắn cũng biết, mình quả thật thẹn với nữ nhân này, ít nhất nữ nhân này rất trung thành với bọn hắn hôn nhân, cũng tại hết sức giữ gìn, mà hắn lại không có làm đến trình độ này. Bằng lương tâm nói, hắn xác thực đối lý, Trương Minh Cầm đoán hắn cũng rất bình thường. Nhiều năm như vậy hôn nhân, nghĩ đến về sau liền mỗi người một ngả, hắn còn có chút không hiểu lòng chua xót. Hắn tự nhận là chính mình vẫn là coi trọng tình cảm, lúc trước muốn giết Trương Minh Cầm chỉ là bởi vì có lợi ích xung đột, không nghĩ văn phòng chi nhánh cổ phần. Bất quá bây giờ, công ty đều không có, hắn thái độ đối với Trương Minh Cầm cũng liền thay đổi. Nếu như không phải Khương Lôi điện thoại, hắn kỳ thật cũng không muốn ly hôn. Trương Minh Cầm đúng là cái không sai thế tử. Nhưng bây giờ nào đến dạng này, nói cái gì cũng đều chậm, hắn chỉ có thể cùng đi theo đi bảo. Thủ tục rất nhanh liền xong xuôi. Trong thời gian này, bọn hắn cũng không có bất kỳ trao đổi gì, kết thúc về sau, Trương Minh Cầm cũng không quay đầu lại cùng phụ mẫu của nàng rời đi cục dân chính. Nhìn xem một màn này, Tôn Càn trong lòng đột nhiên liền có loại vắng vẻ cảm giác. Đã từng cũng là phu thê, cùng giường chung gối, cũng từng có rất nhiều ngọt ngào thời khắc, nhưng bây giờ lại giống như là cựu nhân. Hắn đột nhiên đuổi theo, nói, "Là ta có lỗi với ngươi, phòng ở còn có xe đều cho ngươi, ta cái gì cũng không cần. Ngươi, ngươi nếu là tiền xem bệnh không đủ, liền đem những này bán đi." Kỳ thật hắn hiện tại còn có chút tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này, hắn là không thể nào phân cho Trương Minh Cầm, bởi vì hắn dùng được. Trương Minh Cầm lãnh đạm nhìn hắn một cái, quay đầu cùng phụ mẫu của nàng rời đi. Mà tại quay đầu nháy mắt, trên mặt của nàng lộ ra thoải mái mỉm cười, trận này kiềm chế, làm nàng vô cùng thống khổ hôn nhân cuối cùng kết thúc. Nàng đã sớm chịu đủ. Trước khi kết hôn, nàng cảm thấy Tôn Càn mặc dù không có gì đại bản lĩnh, nhưng người rất thực tế. Nàng chưa từng cầu nam nhân lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng không chờ mong nam nhân lắm mạng, chỉ cần có thể an ổn sinh hoạt nàng liền có thể tiếp thu. Nàng sẽ dùng tâm kinh doanh cái nhà này, cùng trượng phu cùng một chỗ cố gắng, để thời gian trở nên càng ngày càng tốt. Kết hôn về sau, nàng cũng xác thực làm đến. Nàng đem trong nhà tất cả đều chiếu cố thật tốt, hơn nữa, Tôn Càn muốn làm gì, nàng cũng đều rất ủng hộ, đồng thời để Tôn Càn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nhất là lúc trước Tôn Càn nghĩ sa thải công tác, lập nghiệp thời điểm, tất cả mọi người không coi trọng, chỉ có nàng biểu thị ra đối Tôn Càn hỗ trợ. Nàng trình độ không cao, năng lực cũng có hạn, không cách nào tại Tôn Càn sự nghiệp bên trên vì hắn cung cấp trợ giúp, nhưng cũng làm chính mình có khả năng làm tất cả. Tại Tôn Càn gặp phải khó khăn lúc, là nàng đang khích lệ, tại Tôn Càn xã giao uống say không còn biết gì thời điểm, là nàng đang chiếu cố. Mỗi lần Tôn Càn kéo lấy vẻ bại thân thể về đến nhà, đều có thể nếm đến mới vừa làm xong đồ ăn, mỗi sáng sớm tỉnh ngủ cũng đều có bữa sáng. Hơn nữa tại Tôn Càn mới vừa lập nghiệp thời điểm, gần như không có thu vào. Vì không cho Tôn Càn có áp lực quá lớn, cũng vì trợ cấp gia dụng, nàng cũng một bên tỉ mỉ chiếu cố trợ phu, một bên công tác. Đoạn kia thời gian, nàng cũng rất khó. Nàng cơ hồ đem tất cả đều hiến tặng cho cái nhà này, nàng không có thời gian trang điểm, không có thời gian dưỡng da, nhìn qua so người đồng lứa tuổi tác phải lớn một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng ngày tốt lành vừa tới, Tôn Càn giống như là biến thành người khác, bắt đầu ghét bỏ nàng, lạnh nhạt nàng, còn ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác. Khi đó nàng mới phát hiện, nguyên lai mình làm tất cả đều là trò cười. Tôn Càn từ đầu tới đuôi đều khinh thường nàng, nàng chỉ là Tôn Càn rơi vào đường cùng lựa chọn. Tôn Càn sự nghiệp có thành tựu sau đó nàng cái này bất đắc dĩ lựa chọn cũng liền nên thoái vị. Ly hôn có thể, bởi vì nàng đã đối đoạn này hôn nhân triệt để thất vọng. Nhưng nàng nên được đồ vật, nàng nhất định phải cầm về. Tôn Càn mặc dù là chính mình lập nghiệp thành công, nàng gần như không có tham dự, nhưng công ty cổ phần cũng là hôn nhân bên trong tài sản, huống chi, không có nàng trả giá, Tôn Càn cũng chưa chắc liền có thể kiên trì. Nàng yêu cầu phân một nửa, hợp tình hợp lý. Bất quá bây giờ, đều kết thúc, cũng không có tranh cần thiết. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình toàn thân trên dưới đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Công ty bị cái kia tiểu tam móc sạch, cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng không cần lại cùng Tôn Càn là công ty cổ phần dây dưa không nớt. Sớm chút tách ra, thật tốt giữa bệnh, đây mới là nàng hiện tại nhất nên làm sự tình. Nhìn xem Trương Minh Cầm bóng lưng, Tôn Càn thở dài, giờ phút này, hắn có loại rất khó chịu cảm giác, tựa như chính mình mất đi thứ gì trọng yếu. chính hắn cũng không thể không thừa nhận, tại hắn lập nghiệp đoạn thời gian kia, Trương Minh Cầm xác thực cho qua hắn không ít hỗ trợ. Trương Minh Cầm dạng này thế tử, để hắn không có chút nào nỗi lo về sau, có thể buông tay đi làm chính mình muốn làm sự tình. Nếu không phải Trương Minh Cầm, hắn thật đúng là không nhất định có thể thành công. Nhưng vậy cũng là trước đây, hắn hiện tại cần không phải Trương Minh Cầm nữ nhân như vậy. Khương Lôi thích hợp hắn hơn. Kết thúc đoạn này hôn nhân, còn có càng tốt đang chờ hắn. Hắn hít sâu một hơi, đem loại kia thất vọng mất mát cảm xúc từ trong lòng đuổi ra ngoài. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, nhìn xem cuộc gọi đến biểu thị, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Điện thoại là Khương Lôi đánh tới. Ly hôn sự tình, hắn không cùng Khương Lôi nói qua, bởi vì đây là hắn chuẩn bị cho Khương Lôi một kinh hỉ. Hắn tiếp lên điện thoại, nghe đến Khương Lôi âm thanh, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Thân ái, thế nào, ngươi chừng nào thì đến? Đặt trước tốt vé máy bay sao? Định tốt, tối hôm nay, không có ngoài ý muốn, ngày mai rạng sáng liền có thể đến bên kia sân bay. Khương Lôi ngữ khí giống như là làm đúng, vậy liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi không đến đây. Ngươi vì ta, đều làm đến loại kia trình độ, ta làm sao có thể không đi? Tôn Cản đối Khương Lôi hận ý đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ nghĩ lại, Khương Lôi làm như vậy, cũng không có cái gì không tốt. Huống chi tất cả những thứ này cũng đều là vì hắn. Ta còn sợ ngươi bởi vì ta giấu giếm ngươi làm chuyện như vậy hận ta đây. Bất quá bây giờ ta yên tâm, biểu hiện của ngươi rất không tệ, yêu ngươi nha. Ta cũng yêu ngươi. Tôn Càn khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn đã có khả năng tưởng tượng đến, bọn hắn sau đó thời gian sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Cho chuyện kết thúc về sau, Tôn Càn liền lập tức đi tới sân bay. Mặc dù hắn định là buổi tối vé máy bay, nhưng hắn không nghĩ trong lúc này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ cần tìm được Khương Lôi, cầm tới cái kia một khoản tiền, tất cả liền đều sẽ tốt. Chương 106, rơi vào cạm bẫy chương 106, rơi vào cạm bẫy nước ngoài nơi nào đó. Trong phòng có 3 nam nhân, trong đó một cái lớn tuổi một chút, giống như là đầu lĩnh. Mặt khác hai cái trẻ tuổi một chút, trong tay còn cầm cây gậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Lôi. Chỉ cần nàng có bất kỳ phản kháng cử động, bọn hắn liền sẽ để Khương Lôi biết bọn hắn có nhiều đáng sợ. Gọi điện thoại thời điểm, Khương Lôi trên mặt còn tràn đầy đủ cười, âm thanh mềm mại quyến rũ, nhưng cúp điện thoại nháy mắt, trên mặt nàng biểu lộ liền thay đổi. Nàng bây giờ nhìn qua vô cùng chật vật. Nàng toàn thân trên dưới tràn đầy máu ứ động, y phục cũng bị xé rách, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là một cái thụ thương mà sợ hãi tiểu bạch thỏ. Ngày xưa, mặc dù là cái tiểu tam, nhưng ở người không biết chuyện trong mắt, nàng là một cái xinh đẹp, ung dung tự tin chỗ làm việc nữ tính. Có năng lực, am hiểu giao tiếp, còn rất có thủ đoạn. Công ty tuổi trẻ nhân viên đối nàng là sùng bái mà e ngại. Nếu như ném đi tiểu tam thân phận không nói, nàng vẫn là rất phong quang. Nhưng đi tới nơi này, nàng chẳng phải là cái gì, nàng chính là một kiện hàng hóa, là những nhân khẩu này bên trong lợn con, là những người kia kiếm tiền công cụ. Nàng run rẩy nhìn xem nam nhân trước mặt, mãi đến nam nhân kia mở miệng, thế nào, có thể đem người làm tới sao? Khương Lôi không dám thất lễ, lập tức cẩn thận hồi báo tình huống. Không có vấn đề, hắn nói hắn đã định tối hôm nay vé máy bay, ngày mai rạng sáng sẽ tới phi trường. Ân. Nam nhân kia nhẹ gật đầu, trên mặt lệ khí giảm bớt một chút. Khương Lôi đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lấy y phục nam nhân, không ngừng thần cầu, báo ca, hắn ngày mai liền đến, ngài nói chỉ cần ta có thể lừa gạt đến người, ngươi liền thả ta rời đi. Ngày mai hắn đến, ta liền có thể đi, phải không? Nàng bây giờ vô cùng hèn mọn, ánh mắt bên trong tràn đầy nước mắt, gần như muốn khóc lên. Đây là trước đây người bên cạnh nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng. Cuốn đi công ty tiền trốn ra nước ngoài, chỉ là nàng lâm thời nảy lòng tham, cũng không phải là chủ hoạch đã lâu âm mưu. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve, hoảng tước tại hậu. Nàng cuốn đi tiền, nhưng cũng rơi vào một cái khác cả bẫy. Lúc trước nàng vẫn là rất hy vọng có thể cùng Tôn Càn kết hôn, không chỉ có thể làm một cái phú thái thái, còn có thể tại trước trên sân quát tháo phong vân, hơn nữa còn không có nguy hiểm. Nghĩ như thế nào đều so trực tiếp cuốn đi công ty tiền muốn tốt hơn nhiều. Sở dĩ như vậy là vì ở nước ngoài bạn trai cũ cùng nàng lấy được liên hệ. Nàng cùng bạn trai cũ sở dĩ chia tay là vì bạn trai cũ kiên trì muốn ra nước ngoài phát triển, mà nàng không muốn đi, nhưng trên thực tế, bọn hắn dư tình chưa hết. Lại thêm lúc ấy nàng cũng rất giận Tôn Càn, bởi vì Tôn Càn đã sớm đáp ứng muốn ly hôn, lại một mực cách không được. Nàng cũng vô pháp xác định chính mình có phải hay không thật liền có thể chuyển chính thức. Mà bạn trai cũ những năm này ở nước ngoài phát triển cũng không tệ lắm, mở mấy cửa tiệm, năm thu vào cũng có mấy trăm vạn, không hề so Tôn Càn kém. Đem hai cùng so sánh, nàng liền có cùng bạn trai cũ tình cũ phục nhiên ý nghĩ. Trước mắt bạn trai biết tình cảnh của nàng bây giờ lúc, liền cho nàng ra một ý kiến. Nàng có thể đem công ty tiền đều chuyển tới nước ngoài tài khoản, sau đó chạy trốn tới nước ngoài. Dạng này, ai cũng tìm không được nàng, nàng có thể thỏa thích hưởng dụng những cái kia tài phú. Ban đầu nghe nói như thế lúc, Khương Lôi là quả quyết cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy bạn trai cũ ở nước ngoài sống rất tốt, nội tâm của nàng liền không có kiên định như vậy. Hơn nữa, bạn trai cũ còn nói với nàng, nam nhân kia chắc chắn sẽ không ly hôn, chính là treo ngươi. Ngươi nghĩ a, nhiều năm như vậy, hắn nếu thật muốn ly hôn, đã sớm rời. Còn nữa, hắn là vượt quá giới hạn vương, công ty vẫn là hôn nhân bên trong tài sản, nhà gái làm sao có thể tịnh thân ra hộ. Trông chờ nhà gái chết bệnh, cái kia đến năm nào tháng nào a hơn nữa, chúng ta cũng đều không phải một hai chục tuổi, còn có thể trẻ lại mấy năm. Thật muốn tiếp qua mấy năm, hắn lại tìm một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, lại dễ bị lừa, lại dễ dụ, ngươi chỗ nào còn có ưu thế a loại này vượt quá giới hạn nam nhân, căn bản không có gì lương tâm. Đến lúc đó, hắn một cước đem ngươi đá văng, nhiều năm như vậy thanh xuân liền bạch bạch lãng phí ở trên thân người kia, ngươi thật bằng lòng sao? Bạn trai cũ lời nói đối nàng rất có lực sát thương. Tiếp qua mấy năm, nàng cũng muốn 30 tuổi, so với một lứa lại một lứa cô gái trẻ tuổi, xác thực không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nữ nhân thanh xuân rất ngắn, nàng hao không nổi, tuyệt không thể để chính mình thanh xuân bạch bạch lãng phí. Suy tư một đêm, nàng cuối cùng làm quyết định, cứ làm như vậy. Mặc dù nàng rất ít xuất ngoại, đối bên ngoài hoàn cảnh cũng không quen, nhưng có bạn trai cũ ở nước ngoài tiếp ứng, nàng có thể rất nhanh tìm tới dung thân chỗ, thích ứng cuộc sống nước ngoài. Còn nữa, đây chính là 8.000 vạn, liền xem như nàng thật cùng Tôn Càn kết hôn, cũng chưa chắc liền có thể được đến nhiều tiền như thế. Thế là, tại bạn trai cũ phối hợp xuống, hắn bắt đầu rời đi tài khoản công ty vốn lưu động. Sau đó, nàng lại đè xuống bạn trai cũ cung cấp tin tức, ra nước ngoài, sau đó ở nước ngoài đổi ngồi máy bay, đi tới bạn trai cũ nơi đó. Tất cả cũng rất thuận lợi. Liên tại nàng kế hoạch về sau làm sao tiêu cái kia 8.000 vạn, tưởng tượng lấy về sau hạnh phúc, hiện thực một gậy truy đập vào trên mặt của nàng. Nàng bạn trai cũ chính là cái lừa gạt. Nàng đến bạn trai cũ cho địa chỉ, căn bản không có nhìn thấy bạn trai cũ người, nhưng trong này lại có một đám người đang chờ nàng. Nàng bị những người kia cưỡng ép trói đến trên xe tải, đưa đến nơi này. Thậm chí hiện tại nàng còn không có biết rõ ràng chính mình đến tuột cùng là ở đâu. Nàng chỉ biết là nàng xong, nàng cũng căn bản không có cơ hội chạy đi. Mấy ngày nay những người này đối nàng đủ kiểu lăng đủ đánh chửi, nàng gần như muốn sụp đổ. Nàng bây giờ rốt cuộc không có bình thường cao ngạo cùng thong dong, chỉ có sợ hãi cùng hèn mọn. Chuyển tới nước ngoài tài khoản 8.000 vạn cũng tại những người này bức bách phía dưới đều giao ra. Nàng đã không có gì cả. Nguyên bản cái này báo ca đáp ứng nàng, chỉ cần nàng đem tiền giao ra đây, liền thả nàng rời đi. Nhưng tiền giao ra sau đó, báo ca liền lật lọng. Báo ca nói, nàng nhất định phải lại lừa gạt tới một người, mới sẽ thả nàng đi. Vì có thể thoát thân, nàng đánh rất nhiều điện thoại cho trước đây bạn bè thân thích, lại không có một người chịu tới. Tuyệt vọng thời khắc, nàng nhớ tới Tôn Càn. Nàng thật không nghĩ tới, Tôn Càn vậy mà tốt như vậy lừa gạt, chỉ là vài câu lời ngon tiếng ngọt, người liền tới. Báo ca, ngươi đã đáp ứng ta, và ngươi. Khương Lôi không ngừng cầu khẩn, hèn mọn đến cực hạn. Báo ca là cái 20-30 tuổi nam nhân, mang theo dây chuyền lớn bằng vàng, đầy mặt dữ tợn, xem xét liền không phải là dễ trêu nhân vật. Hắn đưa tay đem Khương Lôi cái cầm nâng lên, nhìn xem mặt của nàng, còn có cái kia lóe ra nước mắt con mắt, cười cười, yên tâm đi, chỉ cần hắn đến, ta lập tức thả ngươi rời đi, ta nói lời giữ lời. Khương Lôi quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cảm ơn, đa tạ báo ca, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ để hắn tới đây. Nhưng mà, một cái phần tử phạm tội làm sao lại coi trọng chữ tín, nếu là một người bình thường, tuyệt sẽ không tin tưởng loại này hứa hẹn. Nhưng bây giờ, nàng đã không đường có thể đi, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Báo ca sờ lên đầu của nàng, hôm nay lại bồi ta cùng huynh đệ nhóm một đêm, hầu hạ tốt, ngày mai hắn đến, ta để cho ngươi đi. Tốt, tốt, báo ca, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi, để ta làm cái gì đều có thể. Ta nhất định thật tốt hầu hạ các ngươi. Vì có thể rời đi, giành lấy tự do, thời khắc này nàng đã hèn mọn đến cực hạn. Nhưng vì tự do, tất cả đều có thể mất đi. Tạm thời mất đi tôn nghiêm, lại coi là cái gì? Nàng tin tưởng, chỉ cần mình rời đi nơi này, liền nhất định còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chương 107, một kinh hỉ chương 107, một kinh hỉ 3 giờ sáng, Tôn Càn liền hạ xuống máy bay, bước lên nước lạ thổ địa. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới quốc gia này, phía trước hắn còn cùng Khương Lôi tới đây du lịch qua. Thời điểm đó Khương Lôi vừa mới tốt nghiệp, đơn thuần rất, đối hắn rất sùng bái. Hiện tại nhớ tới những chuyện kia, trong lòng của hắn còn có chút cảm khái. Khương Lôi những năm này biến hóa rất lớn, sớm đã rút đi ngây ngô cùng đơn thuần, trở nên thành thục, tự tin, hơn nữa còn có tâm cơ. Nhưng may mắn Khương Lôi vẫn là yêu hắn, cho dù cuốn đi công ty tất cả tiền mặt, nhưng mục đích lại chỉ là vì được đến hắn. Hắn không những không trách Khương Lôi, trong lòng ngược lại là đối nàng có loại thua thiệt cảm giác. Trước đây, hắn cũng không có nhiều yêu Khương Lôi, hắn cùng với Khương Lôi, chẳng qua là cảm thấy thích hợp mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy chính mình có thể thật thích nữ nhân kia. Nhớ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Khương Lôi, trong lòng liền không nhịn được kích động lên. Hắn thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu mà bước đi ra sân bay. Mặc dù hắn là cái đã phá sản doanh nghiệp lão bản, gần như không có gì cả, nhưng rất nhanh, hắn liền sẽ một lần nữa nắm giữ trước đây tất cả. Hắn tin tưởng, lấy hắn năng lực, lại thêm Khương Lôi trong tay 8.000 bạn, liền xem như ở nước ngoài, hắn cũng có thể bắt đầu từ số 0, một lần nữa thu hoạch được chính mình đã từng nắm giữ tất cả. Bên ngoài phi trường, hắn lấy điện thoại ra, muốn cùng Khương Lôi bắt được liên lạc. Lúc này, trong lòng đột nhiên lại sinh ra một tia lo lắng. Vạn nhất Khương Lôi là đang lừa hắn, cũng không phải là thật muốn cùng hắn chia sẻ những cái kia tài sản. Hắn ly hôn, còn độc thân đi tới nước ngoài, nếu thật là dạng này, hắn lại nên làm cái gì? Hắn tất cả ảo tưởng đều xây dựng ở Khương Lôi thật không có phản bội trụ cột của hắn bên trên. Hắn lắc đầu, sẽ không, nhất định sẽ không, nếu như nàng thật phản bội ta, hoàn toàn không cần thiết nói cho ta nàng ở nơi nào. Quỷ tiên cũng đã nói, tại chỗ này có thể nhìn thấy nàng, nói rõ nàng khẳng định là tại chỗ này, nàng nhất định không có lừa gạt ta. Tất cả vẫn là trước gặp đến nàng nói sau đi. Hắn hiện tại, mặc dù còn có một chút tiền, nhưng chỉ cần công ty sự tình bại lộ, số tiền này cũng sẽ bị niêm phong, hắn ngay lập tức sẽ trở nên không có gì cả. Hắn giống như là một cái thua sạch toàn bộ thân gia dân cờ bạc. Mặc dù hắn không có tiền, nhưng còn có một lần lại lên bàn đánh bạc cơ hội. Nếu như thắng, hắn sẽ đem phía trước thua trận toàn bộ đều kiếm về, thua, liền thật không còn có cái gì nữa. Hắn là một cái gần như cùng đường mạt lộ người, tuyệt không có khả năng cự tuyệt cơ hội như vậy. Hắn thậm chí cũng không dám nghĩ Khương Lôi là đang lừa hắn, bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn. Tôn Càn ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung đi xuống, ý tưởng này thực sự là quá đáng sợ. Hắn lấy điện thoại ra, cho Khương Lôi gọi điện thoại, không bao lâu, điện thoại liền tiếp thông. "Thân ái, đã xuống máy bay đi, ngươi bây giờ ở đâu? Nghe đến Khương Lôi âm thanh, trong lòng của hắn mới vừa dâng lên lo nghĩ liền bị dội tắt. Cho dù là hơn 3 giờ sáng, Khương Lôi đều có thể ngay lập tức tiếp lên điện thoại của hắn, điều này nói rõ Khương Lôi căn bản là không có ngủ, biết hắn muốn tới, cho nên một mực chờ đợi điện thoại của hắn. Những chi tiết này đủ để chứng minh, Khương Lôi vẫn rất có tâm, hắn thật không nên suy nghĩ lung tung. "Ân, mới vừa xuống máy bay, ta như thế nào đi tìm ngươi? Ta hiện tại không có xe, không tiện đích thân tiếp ngươi, cái điểm này, ngươi đoán chừng cũng không tốt đón xe, hơn nữa lời nói cũng không thông. Vừa vặn ta có cái biểu ca ở chỗ này lái taxi, ta để hắn tới đón ngươi đi. Ta đã sớm dặn dò qua hắn, hắn hiện tại có lẽ liền tại sân bay phụ cận." Tôn Cẩn hỏi, "Ngươi ở bên này còn có thân thích? Như thế nào từ trước đến nay không nghe ngươi nói qua?" "Ân, bằng không ta cũng sẽ không chạy đến bên này a. Không cần phiền phức hắn đi, ta bên này có lẽ có thể." Hắn muốn nói chính mình hẳn là có thể đánh tới xe, nhưng Khương Lôi lại nói, "Ta đều nói với hắn tốt, hơn nữa, hắn cũng muốn gặp ngươi một chút. Hắn bây giờ đang ở phụ cận, rất nhanh liền tới. Hơn nữa, ngôn ngữ không thông, ngươi cũng không tốt cùng tài xế giao lưu, vạn nhất tài xế tính sai địa phương đây." "Vậy được rồi." Tôn Cẩn cũng không tốt lại cự tuyệt. Khương Lôi còn nói thêm, "Cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi, mấy ngày nay ta thật nhớ ngươi muốn chết." Tôn Cẩn trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, hắn thật không nghĩ tới, Khương Lôi đối hắn tình cảm như thế sâu. Có lẽ, đây chính là mị lực đi. "Ta cũng rất nhớ ngươi, nhìn thấy ngươi sau đó, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ." "Ân, thân ái, ta cũng có một kinh hỉ muốn cho ngươi." Kết thúc trò chuyện, Tôn Cẩn trong lòng không còn có một tia lo nghĩ. Có thể xác định, Khương Lôi đối hắn là thật tâm. Rất nhanh, một chiếc xe taxi lái tới, ở trước mặt hắn dừng lại. Tài xế đè xuống cửa sổ thủy tinh, hỏi, "Ngươi là Tôn Cẩn?" "Đúng, là ta, ngài là?" "A, ta là Khương Lôi biểu ca, nàng để cho ta tới tiếp ngươi." Khương Lôi biểu ca là cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, so hắn nhỏ hơn mấy tuổi, dáng người cường tráng, trên cánh tay có rõ ràng bắp thịt. Khương Lôi biểu ca nhìn một chút hắn, "Hô, làm sao vậy, mau lên xe a, nàng vẫn chờ ngươi đây." "Tốt, ta vậy liền lên đi." Tôn Cẩn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng vẫn là trực tiếp lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Mới vừa lên đi, hắn mới phát hiện, xe chỗ ngồi phía sau vậy mà còn có một cái nam nhân. Khương Lôi biểu ca giải thích nói, "Hắn là bằng hữu ta, vừa vặn tiện đường, ta cũng tiến hắn một đoạn." "Ân, tốt." Tôn Cẩn cũng không có hoài nghi, đóng cửa xe lại. Trong xe, hắn tính toán cùng Khương Lôi biểu ca câu thông một chút tình cảm, nhưng lái xe nam tử lại biểu hiện 10 phần lãnh đạm, gần như không thế nào phản ứng hắn. Xe taxi rất nhanh liền rời đi sân bay, xung quanh biến thành càng ngày càng vắng vẻ, bên ngoài xe là một mảnh đen như mực, gần như không nhìn thấy cái gì ánh sáng. Mà trên xe hai người cũng để lộ ra có cái gì không đúng. Nhất là phía sau hắn người, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên, "Chúng ta, đây là muốn đi chỗ nào à? Xung quanh nơi này nhìn qua rất vắng vẻ à?" Hai người kia, giống như là không có nghe được hắn lời nói, đều không có trả lời, trong xe một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Hắn dùng con mắt dư quang nhìn hướng bên cạnh tự xưng là Khương Lôi biểu ca nam nhân. Nam nhân kia cuối cùng mở miệng, "Sân bay bên này chính là tương đối lệnh, lập tức liền đến thị khu." "A, tốt, tốt." Cái này giải thích hoàn toàn không đủ để bỏ đi Tôn Cẩn lo nghĩ, hắn lại nhịn không được quay đầu, đi nhìn người đứng phía sau. Nam nhân phía sau ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác, một đôi mắt như diều hâu đồng dạng sắc bén. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là thu săn, mà đối phương thì là thợ săn. Cái này để hắn cảm thấy một trận khó chịu, trong lòng nổi lên một trận ý lạnh, hai người này biểu hiện quá không bình thường, bất kể thế nào nhìn đều có vấn đề. Những này dị thường, để hắn không cách nào lại bản thân lừa gạt. Hắn buông tay, muốn kéo bên cạnh cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã khóa lại. Từ hắn lên xe ngay lập tức, tài xế cũng đã đem cửa xe khóa lại. Hắn muốn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà lúc này, phía sau hắn nam nhân chú ý tới hắn động tác, hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì chỉ vào đầu của mình. Sau lưng truyền đến băng lãnh, tràn đầy uy hiếp tâm thành, không muốn chết, chớ lộn xộn. Tôn Cẩn dùng con mắt dư quang nhìn thấy, đen như mực họng súng chính chỉ vào hắn huyệt thái dương. Trong xe, sơ xác tiêu điều bầu không khí để hắn không nhịn được dùng mình một cái. "Ngươi, các ngươi là ai?" Hắn lập tức hoảng loạn lên, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Điện thoại giao ra, không muốn chết, liền thành thật một chút, nếu không..." Nam nhân phía sau lung lay súng trong tay, "Loại này địa phương, ta chính là nổ súng bắn chết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích." Tôn Tiền khắp khuôn mặt là sợ hãi, tại địa phương an toàn sống lâu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này tình cảm, đầu óc trống rỗng, gần như không cách nào suy xét. Nhưng hắn hiểu, nam nhân kia nói rất đúng, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng là chết vô ích. Hắn đã không dám luận động, âm thanh run rẩy mà hỏi, "Các ngươi muốn làm gì? Không nên thương tổn ta." Ta trước đây là cái công ty lão bản, ta rất có tiền, ta..." Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, bên cạnh tài xế đột nhiên dừng lại xe, lạnh lùng nói một câu, "Đến." Lúc này Tôn Cẩn nhìn thấy, phía trước có một chút ánh đèn, là mấy gian đơn sơ phòng ở, bọn hắn vừa tới, liền có mấy cái người từ bên trong đi ra, thần tốc đem chiếc xe này vây quanh. Thấy cảnh này, hắn không còn có một tia may mắn. Hắn rơi xuống một cái bẫy bên trong, có lẽ rốt cuộc không trốn thoát được. Hắn dựa vào chỗ ngồi, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn hào hứng đi tới nước ngoài, ảo tưởng chính mình có thể cùng Khương Lôi được sống cuộc sống tốt, sự nghiệp của mình có thể đông sơn tái khởi, nhưng tất cả cũng chỉ là cái tốt đẹp âm mưu. Chương 108, âm mưu chương 108, âm mưu mãi đến bị những người kia cưỡng ép mang ra trong xe, Tôn Cẩn vẫn như cũ không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Rõ ràng như Nguyện Quỷ Tiên nói, hắn đến nơi này liền có thể nhìn thấy Thương Lôi. Thế nhưng là, vì cái gì, hắn đến nơi này, không những không nhìn thấy Thương Lôi, lại chỉ thấy được một đám kẻ bắt cóc. Nó đang gạt ta sao? Không, cái này sao có thể? Tôn Càn càng không thể tin được, nhưng Nguyện Quỷ Tiên sẽ lừa hắn. Quỷ Tiên là cái không có tình cảm quỷ, nó sẽ không có đạo đức, nhưng cũng sẽ không làm ác, vô luận là tốt hay là xấu, ở trong mắt nó, đều không có khác nhau. Nó sẽ chỉ dựa theo quy tắc của mình làm việc, không có hỉ ác. Dạng này quỷ, không có lý do sẽ lừa gạt hắn. Không, cái này nhất định đều là giả, nhất định đều là giả. Giờ khắc này, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi hiện thực chân thực tính. Có lẽ, tất cả những thứ này chính là một tràng ác mộng. Coi hắn tỉnh lại, tất cả những thứ này liền đều không tồn tại. Các ngươi thả ra ta, các ngươi làm như vậy phạm pháp, các ngươi là tại phạm tội. Hắn lớn tiếng kêu la, giãy giụa lấy, bên cạnh một cái nam nhân đột nhiên một bàn tay quạt đến trên mặt của hắn, trên mặt đau rát. Đau đớn cuối cùng đem hắn kéo về hiện thực, tất cả những thứ này cũng không phải là ác mộng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta có tiền, thả ta có thể cho các ngươi tiền. Dù sao Khương Lôi cuốn đi chính là công ty tiền, hắn xác thực còn có một chút tiền tiết kiệm, ước chừng hơn 100 vạn, liền tại ngân hàng của hắn tài khoản bên trong. Công ty tiền bị Khương Lôi cuốn đi sự tình hiện nay còn không có bại lộ, ngân hàng của hắn tài khoản cũng vẫn là bình thường. Ngay tại La To thời điểm, một cái nữ nhân đi tới, âm thanh nũng nịu vô cùng. Thân ái, thế nào, kinh hỉ sao? Khương Lôi, là ngươi. Tôn Cản vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Khương Lôi không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, Tôn Cản tựa như bắt đến một khỏa cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô, ngươi là tại cùng ta nói đùa đúng hay không? Bọn hắn đều là ngươi tìm đến, diễn viên. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng đây là Khương Lôi đùa ác, chỉ là vì ta trêu đùa một cái hắn, lại hoặc là thăm dò hắn chân tâm. Nhưng hắn đối Khương Lôi là thật tâm, hắn không sợ thử thách. Khương Lôi nhịn không được bật cười, ngươi là có nhiều ngu ngốc, hiện tại ngươi còn nhìn không hiểu. Ta liền nói, đây nhất định là giả, bà bối, ta vĩnh viễn yêu ngươi, ngươi không cần thiết dạng này thăm dò ta. Nghe được hắn lời nói, Khương Lôi cười lợi hại hơn, dưới cái nhìn của nàng, đây thật là thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Ngu xuẩn, ta cuốn đi ngươi công ty tất cả tiền, ngươi còn dám tin tưởng ta, nói ngươi ngu ngốc đều nói nhẹ. Lại nói, ta cầm tiền thật tốt một người ở nước ngoài tiêu giao không tốt sao, vì cái gì còn muốn ngươi đến? Ngươi muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, hiện tại cũng không có cái gì tiền, nữ nhân nào sẽ còn thích ngươi? Ngươi là đối chính mình có nhiều tự tin. Nhìn xem Khương Lôi đủ cười, đang nghe nàng cái kia ác độc mà lời chói tai, Tôn Càn liền xem như lại không muốn thừa nhận, cũng phải tiếp thu hiện thực. Tất cả những thứ này đều là Khương Lôi bấy dập. Nữ nhân này không những cuốn đi hắn tất cả tiền, còn đem hắn lừa gạt đến nước ngoài. Hiện tại hắn thành cái thất gỗ nhậm chức người làm thịt cá, là chân chính không có gì cả. Là cái này nữ nhân đem hắn từ trong mây đánh tới vũng bùn. Một cỗ tức giận từ đáy lòng dâng lên, để hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Toàn thân hắn tiềm lực đều bạo phát đi ra, tránh thoát bắt lại hắn người, nào về phía Khương Lôi. Khương Lôi căn bản không có phòng bị hắn ngã nhào xuống đất bên trên, sau đó, hắn dùng sức một quyền nện ở Khương Lôi trên đầu, đưa tay bóp lấy cổ của nàng. Thiện nhân, đi chết đi, đi chết đi. Hiện tại, hắn chỉ muốn bóp chết nữ nhân này, đến mức hậu quả sao, hắn hiện tại đã dạng này, còn có cái gì hậu quả là hắn tiếp nhận không nổi. Nhưng sau một khắc, một đám người liền bật lên, mấy người cầm cây gậy, không ngừng hướng về thân thể hắn nện. Cánh tay của hắn cơ hồ bị đập gãy xương, đau khổ kịch liệt để hắn không thể không buông tay ra. Khương Lôi thoát khỏi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, che lấy cổ của mình, thở mạnh. Mà những cái kia tay chân thì là không lưu tình chút nào dạy dỗ Tôn Càn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đau đớn trên người để hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái kia được xưng là báo ca nam nhân đi tới, ngăn lại những cái kia tay chân, không sai biệt lắm là được rồi, đừng đem người đánh chết, đánh cho tàn phế cũng không đáng tiền. Những cái kia tay chân dừng tay, bắt đầu tại trên người hắn tìm kiếm, lục soát hắn đồ vật. Thẻ ngân hàng của hắn, tiền mặt chờ, đều bị lục soát đi ra. Báo ca nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu Tôn Càn, hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi có tiền, ngươi có bao nhiêu? Ta đem ngươi bán đến bên kia biên khu, có thể cho ta 30 vạn, ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Nghe đến báo ca âm thanh, Tôn Càn vội vàng nói, ta thẻ ngân hàng bên trong còn có một chút tiền, đều cho ngài. Báo ca lắc đầu, những cái kia vốn chính là ta. Tôn Càn tuyệt vọng nhìn xem trước mặt báo ca, ta. Hắn sau cùng tiền tiết kiệm liền tại tấm thẻ ngân hàng kia bên trong, nếu như cái kia không tính, hắn liền thật không có một bao tiền. Không có chuyện gì, có thể để người nhà ngươi chuyển tiền, ta muốn cũng không nhiều, 100 vạn là được rồi, tiền vừa đến, ta để cho ngươi đi. Phù mâu hắn tại mấy năm này qua đời, cùng thê tử ly hôn sau đó, hắn liền rốt cuộc không có người thân. Ta, không có người thân, ta trong thẻ tiền còn chưa đủ hả, mật mã ta cho ngươi biết, ngươi thả qua ta liền được. Một cái tay chân đạp hắn một cước, ta nhìn ngươi là ngứa ra, nói cho ta mật mã. Bị bức ép bất đắc dĩ, Tôn Càn đành phải đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho đối phương biết, đối phương thông qua điện thoại ngân hàng, đem tất cả tiền toàn bộ chuyển đi. Nhìn thấy những này, Tôn Càn gần như muốn hỏng mất, đây chính là hắn phấn đấu nửa đời mới có kết quả, chỉ là mấy phút, liền toàn bộ đều không có. Nhưng càng làm cho hắn sụp đổ chính là, liền xem như thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ chuyển đi qua, những người này cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Người tham lam là không cách nào được đến thỏa mãn, chỉ cần hắn còn có một tia giá trị lợi dụng, liền đều sẽ bị một mực nghiền ép, mãi đến trên người hắn rốt cuộc ép không ra bất kỳ đồ vật. Báo ca lại dùng điện thoại của hắn tải mấy cái quốc nội tài chính phần mềm, để hắn ở phía trên thân tình bay. Chỉ cần hắn dám phản kháng, liền sẽ dẫn tới một trận hành hung, hắn chỗ nào chịu qua chuyện như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo báo ca phân phó, ở phía trên tiến hành bay. Cá nhân hắn uy tín cũng không tệ lắm, tất cả bay phần mềm thân thỉnh xong, tổng cộng bay đến hơn 70 vạn. Hiện tại, hắn triệt để tuyệt vọng. Bởi vì cho dù hắn bị thả ra, hắn cũng không có gì cả, hơn nữa còn lưng đeo hơn 70 vạn lưới bay, mặt khác, công ty tiền đều bị Khương Lôi cuốn đi, công ty sẽ phá sản, cá nhân hắn cũng sẽ trên lưng kết sù nợ nần. Số tiền này, hắn dùng cả một đời đều trả không hết. Hiện tại, hắn không phải ngã vào vũng bùn bên trong, mà là ngã vào trong địa ngục. Cả một đời cũng đừng nghĩ lại đi ra. Phen này thao tác xuống, Tôn Càn ánh mắt trở nên vô cùng trống rỗng, hắn hiện tại, cho dù sống, cũng giống là một bộ cái xác không hồn. Báo ca lại bức bách hắn lừa gạt quốc nội bạn bè thân thích tới, chỉ cần hắn lừa gạt người tới, báo ca hứa hẹn có thể thả hắn rời đi. Nhưng hắn đối với cái này đã không có chút nào hứng thú, bị ép đánh mấy cái điện thoại, không có chút nào kết quả, báo ca đối hắn cũng mất kiên trì. Xế chiều hôm đó, báo ca liền nói muốn đem hắn bán đến một cái viết khu, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Khương Lôi hạ chàng cùng nàng là đồng dạng. Tại bị những người kia đưa đến trên xe phía trước, hắn thấy được Khương Lôi quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn cái kia báo ca. Báo ca, ngươi không phải đáp ứng ta muốn thả ta rời đi sao? Ta đã đem hắn lừa gạt đến, ngài không thể dạng này. Van xin ngài, thả ta đi, ngài để ta làm ta đều làm, ngài không thể dạng này. Ngu xuẩn, ta làm sao có thể thả ngươi, ta ngại nhiều tiền a. Báo ca một cước đem nàng đá văng ra, mấy cái tay chân đem nàng trói chặt, chắn miệng, bị mắt, vứt xuống trên xe. Nàng đã sớm không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, căn bản là không có bản điều kiện tư cách. Nhìn thấy Khương Lôi cũng giống như hắn kết quả, Tôn Càn xem như là thở một hơi, trống rỗng trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Dù sao đã rơi xuống tình trạng này, hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. Tương lai sẽ là bộ dáng gì, hắn cũng có thể đại khái đoán được, đời này hắn đều không có xoay người khả năng. May mắn, cái này đem hắn lừa không có gì cả, nữ nhân cũng không có kết cục tốt. Chương 109, không thể đổi ý chương 109, không thể đổi ý. Trong căn phòng mở tối, một cái 23-24 tuổi cô gái trẻ tuổi nhìn xem đứng ở trên giấy bút, trong mắt tràn đầy kích động. Như Nguyện Quỷ Tiên, ngài rốt cuộc đã đến, ta đã sớm muốn lại xin ngài giúp bận rộn, nhưng lần trước sau đó vẫn không có mời đến ngài. Nhưng cũng còn tốt ta không hề từ bỏ, ngài hôm nay có thể đến, thật là quá tốt rồi. Nữ tử hai tay chắp lại, mặc dù kích động, nhưng cũng mười phần cung kính, thành kính. Lâm Viên liếc nhìn cô gái trước mặt, dài đến rất xinh đẹp, có thể nói, đây là hắn nhìn thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Nàng có một tấm tinh xảo mặt trái xoan, một đôi sáng tỏ trong suốt mắt to, lông mi rất dài, làn da trắng như tuyết, tinh tế, dáng người thon thả, mặc một đầu quần jean bó sát người, đem dáng người sửa chữa càng thêm mê người. Nhưng bọn hắn lần trước lúc gặp mặt, nữ tử cũng không phải là cái dạng này. Bởi vì nàng hướng như nguyện bị tiên cầu nguyện, muốn để chính mình trở nên càng đẹp, cho nên thời điểm gặp lại, dung mạo của nàng đã có biến hóa không nhỏ. Lâm Viên còn nhớ rõ, tên của nàng kêu Châu Uyển, là cái tam lưu diễn viên. Nàng bản thân không hề xấu, nếu như nhan trị mát điểm là 10 phân, cái kia nàng như thế nào cũng có thể đánh tới 7 phần nhiều. Bất quá dạng này nhan trị Châu Uyển vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Nàng đại học là một chỗ nghệ thuật viện giáo, học biểu diễn, trong trường học, dáng dấp xinh đẹp nữ sinh có thể quá nhiều, nàng tại nơi đó cũng không tính xuất chúng, ngược lại là có chút bình thường. Từ trường học tốt nghiệp sau đó, nàng cũng một mực tại dấn thân truyền hình điện ảnh ngành nghề, diễn xuất màn kịch ngắn hoặc là phim truyền hình bên trong vai phụ. Cái nghề này bên trong, xinh đẹp nữ sinh cũng là một chảo một năm lớn. Cho nên, coi như nàng có vượt qua đại bộ phận người mỹ mạo, nhưng ở mỹ nữ như mây hoàn cảnh bên trong, không có chút nào dễ thấy. Dung mạo liền thành nàng không tự tin một cái điểm. Làm nàng biết được như nguyện quỷ tiên thời điểm, liền thử mời một cái quỷ tiên. Đồng thời hướng quỷ tiên cầu nguyện, để chính mình trở nên càng xinh đẹp. Nguyện vọng này nàng tiêu hao 3 điểm vận. Hiện tại, liền xem như lấy cực kỳ hà khắc ánh mắt, cũng có thể cho nàng đánh cái 9 phân nhiều. Dung mạo của nàng cùng dáng người, tuyệt không bại bởi bất kỳ một cái nào nàng thấy qua nữ sinh. Nếu như xuất hiện tại trên đường phố, bản thân nàng chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh, có thể gây nên rất nhiều người ánh mắt. Quỷ tiên, rất cảm ơn ngài để ta trở nên xinh đẹp, nhưng bây giờ, ta vẫn là hối hận, có thể ta không nên hướng ngài hướng nguyện vọng này. Không có nữ nhân không hy vọng chính mình trở nên xinh đẹp, bởi vì dung mạo chính là các nàng lớn nhất tư bản. Nàng đã từng, cũng một mực cho rằng như vậy, nhưng làm nàng thật thu được mỹ mạo sau đó, nàng mới hiểu được, một cái nữ nhân chỉ có mỹ mạo, không hề đủ. Mỹ mạo chỉ là lấy lòng nam nhân đồ vật, một cái chỉ có mỹ mạo nữ nhân, chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân. Nàng thay đổi đẹp sau đó, sự nghiệp bên trên cũng không có biến hóa quá lớn, bởi vì nàng vẫn ít. Bất quá theo đuổi nàng nam nhân trở nên nhiều hơn. Trong những người này, cũng không thiếu hình dạng cùng tài hoa cùng với tiền bạc gồm nhiều mặt nam nhân. Khi đó, nàng còn rất vui vẻ, luôn cảm thấy chính mình nhất định có thể từ trong đó chọn lựa đến một cái như ý lang quân, thậm chí còn có thể để chính mình gả vào hà môn. Nàng cũng xác thực tìm tới một cái phi thường ưu tú nam nhân. Mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng trình độ cao, có tiền, còn rất lãng mạn. Nàng rất nhanh liền rơi vào bể tình bên trong. Nhưng mới đã qua một tháng, bọn hắn đoạn này tình yêu liền tan rã trong không vui. Nam nhân kia cũng không phải là thật thích nàng, theo đuổi nàng, chẳng qua là cảm thấy dung mạo của nàng xinh đẹp mà thôi. Hơn nữa, nam nhân kia đã sớm kết hôn, chỉ là cùng nàng vui lùa một chút mà thôi. Sau đó, nàng còn quen biết không ít nam nhân, mỗi một cái đều sẽ đối nàng dâu ngon dâu ngọt, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là ham muốn thân thể của nàng. Nàng muốn gả vào hà môn, căn bản là không có khả năng. Khi đó nàng mới rốt cuộc hiểu, liền xem như thay đổi đẹp, cũng không phải là thật liền có thể vượt qua cuộc sống mình muốn. Ngược lại có mỹ mạo sau đó, người liền sẽ trở nên không nhìn rõ chính mình, sẽ sinh ra cùng mình hiện tại năng lực không xứng đôi dạ tâm. Nàng cũng là trở nên xinh đẹp sau đó, lập tức liền cùng phía trước bạn trai chia tay. Bởi vì nàng cảm thấy, lấy mỹ mạo của mình, nhất định là có thể xứng với càng tốt nam nhân. Nhưng hiện thực hung hăng đánh nàng một bàn tay. Mỹ mạo là nữ nhân tư bản không giả, nhưng chỉ có cái này, xa xa không đủ, không có đầy đủ năng lực, sẽ chỉ làm chính mình trở thành nam nhân đồ chơi. Những cái kia theo đuổi nàng nam nhân, gần như không có bao nhiêu là thật tâm, dù cho có thật lòng, nhưng lấy nàng hiện tại hình dạng, cũng chướng mắt nam nhân như vậy. Hiện tại cái dạng này, ngược lại để nàng tình cảnh trở nên tiến thoái lưỡng nan, hết sức khó xử. Quỷ tiên, trước đây ta vẫn là quá ngây thơ, luôn cảm thấy trở nên xinh đẹp, liền cái gì cũng tốt. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được, xinh đẹp chỉ có thể lấy lòng nam nhân, mà nam nhân là không dựa vào được. Người chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng thời gian này kinh lịch, để Châu Huyền hiểu, muốn dựa vào bên ngoài, phụ thuộc nam nhân, để chính mình trôi qua càng tốt hơn, căn bản không làm được. Có lẽ có người có thể thông qua loại này phương thức thu hoạch được hạnh phúc. Nhưng cái này cũng bất quá là đem vận mệnh của mình giao cho trên tay người khác, kết quả thế nào, cũng chỉ có thể nhìn đối phương đạo đức trình độ. Nàng càng hy vọng, chính mình có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Nàng lại nhìn về phía trước mặt bút, nói, Quỷ Tiên, có thể hay không cầu ngài thu hồi ta phía trước nguyện vọng. Đương nhiên, ngài phải trả lại ta vận. Ta một lần nữa hướng ngài hứa một cái nguyện vọng, lần này, ta nghĩ đem nhân sinh của chính mình chộp vào trong tay của mình. Châu Huyền mới vừa nói xong, Lâm Viên liền tại trên giấy vẽ một cái xiên. Nhân sinh là một đầu chỉ có thể con đường đi về phía trước, bước ra bước chân, liền không thể lại đổi ý, không có đường quay về. Nàng đã cầu nguyện, hơn nữa thanh toán xong vận, bây giờ muốn đem những này đều hủy bỏ, vậy làm sao có thể? Nhưng nếu như nàng thật nghĩ biến trở về lúc trước bộ dạng, Lâm Viên ngược lại là có thể giúp nàng biến trở về đi, nhưng vẫn là muốn thanh toán nhất định vận. Bất quá làm như vậy, Châu Huyền tất nhiên không có khả năng đồng ý, không có người sẽ tiêu phí đại giới, để chính mình từ một cái khiến người kinh diễm đại mỹ nữ biến thành một cái tướng mạo người bình thường. Nhìn thấy như nguyện Quỷ Tiên trả lời, Châu Huyền cũng không có quá mức thất vọng. Kết quả này, kỳ thật nàng cũng dự liệu được. Giống như là đi siêu thị mua đồ vật, đã sử dụng qua, nhưng đột nhiên hối hận muốn trả hàng, vậy làm sao có thể đây? Huống chi, nàng đối mặt vẫn là một cái quỷ. Nàng hỏi như vậy, chỉ là thử một chút. Không sao, Quỷ Tiên, mặc dù nguyện vọng này không cách nào thu hồi đi có chút tiếc nuối, nhưng ta vẫn là hứa một cái mới nguyện vọng đi. Lần này, ta nghĩ dựa vào chính mình, để chính mình trở nên thành công. Ta là học biểu diễn xuất thân, nhưng đều thời gian rất lâu, ta vẫn là một cái không biết tên tiểu diễn viên, có thể nhận được hí kịch không nhiều, thu vào cũng rất ít. Ta hy vọng chính mình có thể tại sự nghiệp bên trên có thành tựu. Quỷ Tiên, ta nghĩ trở thành đại minh tinh, ta hy vọng ngài cho ta một cái kỳ ngộ như thế, nguyện vọng này có thể chứ? Đây mới là nàng hiện tại chân chính muốn. Nàng bây giờ, dung mạo xinh đẹp, bản thân năng lực cũng không kém, chỉ là khiếm khuyết một chút kỳ ngộ mà thôi. Chỉ có chính nàng phát hỏa, trở thành mọi người đều biết đại minh tinh, có sự nghiệp của mình, nhân sinh của chính mình mới sẽ nắm giữ tại trong tay của mình, nhân sinh sẽ có càng nhiều lựa chọn, sẽ chân chính đặc sắc. Nàng nói xong, khẩn trương nhìn xem tờ giấy kia, chờ lấy như nguyện Quỷ Tiên trả lời. Chương 110, được đến kỳ ngộ chương 110, được đến kỳ ngộ người đều nói ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhưng từ Châu Huyền nguyện vọng đến xem, nàng cũng không có khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nàng vẫn không có chân chính hiểu cái gì mới là dựa vào chính mình. Nếu muốn tại sự nghiệp bên trên có làm là, vì sao không tự mình đi phân đấu, mở rộng các mối quan hệ của mình, ma luyện kỹ xảo của mình chờ. Liền xem như cuối cùng vẫn như cũ không cách nào đạt tới mục đích này, không thể trở thành mọi người đều biết đại minh tinh, nhưng lấy Châu Huyền mỹ mạo, nhiều ngao mấy năm, không có khả năng không có một chút thành tựu. Nàng đã nắm giữ thành công chìa khóa. Phần này mỹ mạo chính là nàng tài nguyên, nàng sẽ so người khác càng dễ dàng thành công. Nàng không phải là không có cơ hội, chỉ là ăn không được cố gắng khổ mà thôi. Nhưng Lâm Viên là sẽ không đi quên nàng, nhân sinh đường đều là chính mình tự chọn, kết quả cũng đều muốn chính mình gánh chịu, hắn chỉ là giúp người hoàn thành nguyện vọng mà thôi. Hắn trên giấy vẽ một cái câu, bày tỏ đồng ý nhìn xem trên giấy ký hiệu, Châu Huyền thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui sướng. Nguyện vọng không cách nào thu hồi, cũng không có cái gọi là, dù sao nàng cũng không nỡ hiện tại mỹ mạo. Nhưng chỉ cần chính mình có cơ hội trở thành đại minh tinh, nàng tin tưởng, mất đi vận cũng sẽ dần dần khôi phục. Nàng không phải là không có nghĩ qua muốn chính mình cố gắng, lấy mỹ mạo của nàng, liền xem như không ước nguyện, cũng có khả năng thành công. Nhưng phía trước, nàng chỉ là hướng Quỷ Tiên hứa một cái nguyện vọng, liền thu được vô số người tha thiết ước mơ mỹ mạo. Nàng có thể dựa vào cầu nguyện, nhẹ nhõm được đến vật mình muốn. Có dạng này kinh lịch, để nàng thực tế không thể nào tiếp thu được, chính mình vất vả đánh liều, cuối cùng lại chỉ có thể được đến một cái không xác định tương lai. Dựa vào chính mình, là có khả năng thành công, nhưng cũng có khả năng không thành công. Mà người một khi thử qua nhẹ nhõm phương thức, sẽ rất khó lại tiếp thu khó khăn biện pháp. Thấy thế nào đều là trực tiếp hướng như nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện càng mê người. Nàng không phải không biết mất đi vận đại giới, nhưng dục vọng luôn là sẽ để người mất phương hướng. Không có người đã trải qua luôn cảm giác mình có thể khắc chế chính mình, chỉ có kinh lịch lúc mới biết được, thật rất khó khăn. Hiện tại Châu Huyền chính là như vậy. Quỷ Tiên, là như vậy, ta gần nhất thử sức một vai, là một cái phim truyền hình nữ số 3. Đây là một cái căn cứ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, đầu tư rất cao, nhân vật chính đều là hiện tại đỉnh lưu, bộ kịch này khẳng định là sẽ đại bạo. Nữ số 3 là cái rất trọng yếu nhân vật, phần diễn không coi là nhiều, nhưng nhân khí rất cao. Ta cảm thấy chính mình rất thích hợp nhân vật này, thử sức biểu hiện cũng rất tốt. Ta mặc dù không có diễn qua trọng yếu như vậy nhân vật, nhưng lúc đó nhìn đạo diễn ánh mắt, hắn đối với ta là cảm thấy rất hứng thú, ta cảm thấy chính mình rất có cơ hội. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, trước mấy ngày ta người đại diện nói với ta, nhân vật đã định, ta là đừng đùa, để ta chuẩn bị thử sức cái khác kịch. Ta cảm thấy không cam tâm, có thể ta liên tục mấy ngày đều không có đem ngài mời đến, còn tốt ngài hôm nay tới. Quỷ Tiên, ta thật cảm thấy đây là một cái kỳ ngộ, ta hy vọng có thể được đến diễn xuất nhân vật này cơ hội. Chỉ cần có thể diễn xuất nhân vật này, giá trị bản thân của nàng lập tức liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nhân vật này không những bản thân nhân khí cao, hơn nữa còn có thể cùng đang hồng lưu lượng mình tinh đi hí kịch, đối nàng tại ngành nghề bên trong địa vị tăng lên rất trọng yếu. Đây là nàng tăng cường chính mình cả vị cơ hội thật tốt. Lâm Viên trên giấy viết một con số, 2. Tình huống xác thực cùng Châu Huyền nói không sai biệt lắm, nàng xác thực rất thích hợp nhân vật này. Nguyên bản nàng không nhỏ xác suất diễn xuất nhân vật này, nhưng cấp đi nàng nhân vật người, cũng không phải là dựa vào thực lực, mà là dựa vào quan hệ. Một số thời khắc, năng lực tại quan hệ trước mặt xác thực sẽ có vẻ không đáng chú ý, dù sao Châu Huyền năng lực không có lớn đến không phải là nàng không được trình độ. Nhưng đạo diễn xác thực tương đối xem trọng nàng, nếu như không có cái kia quan hệ hộ, xác suất rất lớn chính là nàng. Hiện tại, đoàn làm phim còn không có chính thức đối ngoại phát ra thông báo, tất cả còn chưa hết thảy đều kết thúc, nàng muốn thu hoạch được cơ hội này, cũng không cần tiêu hao quá nhiều vận. Nhìn xem trên giấy chữ số, Châu Huyền thở dài một hơi, cái này đại giới không phải rất lớn. Chỉ cần 2 điểm vận, liền có thể thu hoạch được cái này để nàng giá trị bản thân tăng gấp bội nhân vật, đây là đáng giá. Không có vấn đề, Quỷ Tiên, ta nguyện ý tiếp thu cái này đại giới, mời ngài để nguyện vọng của ta thành thật đi. Ta nhất định muốn thu hoạch được nhân vật này. Nghe được Châu Huyền lời nói, Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Đa tạ ngài, Quỷ Tiên, ta liền biết ngài nhất định khả năng giúp đỡ đến ta. May mắn ta đã biết ngài tồn tại, ngài quả thực cùng thần tiên không có khác nhau. Không, thần tiên có thể không tồn tại, liền xem như tồn tại, cũng chưa chắc sẽ đáp lại phạm nhân nguyện vọng. Nhưng ngài là thật tồn tại. Trong mắt của ta, ngài so thần tiên còn muốn lợi hại hơn, tất cả chùa miếu đều không có tất yếu cung phụng những cái kia thần, mà có lẽ cung phụng ngài. Bởi vì chỉ có ngài mới là xin gì được đấy. Châu Huyền hưng phấn không thôi, trong lòng tất cả đều là đối Như Nguyện Quỷ Tiên cảm kích. Nhưng Lâm Viên cũng không để ý tới nàng, nàng được đến chỗ tốt, sẽ cảm kích Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhưng nếu là không được đến, thậm chí trở nên càng hỏng bét, cảm kích liền sẽ biến thành ghi hận. Còn nữa, xin gì được nấy chính là tốt sao? Hắn xác thực xin gì được nấy, nhưng bởi vì hướng hắn cầu nguyện mà rơi vào kết cục bi thảm cũng không ít. Nhưng tất cả cũng đều là mọi người chính mình lựa chọn. Hắn không có trả lời, trực tiếp rời đi, cái kia bút cũng ngã ở trên giấy. Lúc này đi, Châu Huyền còn có chút thất lạc. Nàng còn hy vọng có thể cùng Quỷ Tiên nhiều giao lưu trao đổi, nhưng Quỷ Tiên căn bản là không quan tâm nàng. Nàng thu hồi trên mặt bàn giấy cùng bút, đưa bọn họ cất giấu. Được đến Như Nguyện Quỷ Tiên lời hứa, nàng biết mình muốn cái kia nhân vật nhất định sẽ thuộc về nàng. Như Nguyện Quỷ Tiên có thể để nàng thu hoạch được dạng này mỹ mạo, nếu mà so sánh thu hoạch được một vai, thật không phải việc khó gì. Trong nội tâm nàng 10 phần hưng phấn, nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, đầy trong đầu đều tại tưởng tượng lấy chính mình sắp lấy được nhân vật, còn có chính mình phát hỏa sau đó tình hình. Hơn nửa đêm, hắn lại đem cái kia bộ phim truyền hình nguyên tác tiểu thuyết tìm được, liếc nhìn chính mình sắp diễn xuất nhân vật kịch bản, luyện bên trong lời kịch. Chính mình diễn xuất nhân vật này là chuyện chắc như đinh đóng cột, Như Nguyện Quỷ Tiên không có khả năng để nàng thất vọng. Nhưng Quỷ Tiên chỉ là để nàng diễn xuất nhân vật này, cuối cùng hỏa không hỏa là muốn nhìn chính nàng. Nàng có cơ hội, mình cũng phải có tương ứng năng lực, nếu không là không nắm chắc được tất cả những thứ này. Mãi đến rạng sáng 4-5 giờ, nàng mới miễn cưỡng thiết đi, nhưng còn chưa ngủ bao lâu, liền bị chuông điện thoại đánh thức. Châu Huyền rủi rủi con mắt, nhìn xem trên điện thoại cuộc gọi đến biểu thị, lập tức hết cả buồn ngủ. Điện thoại là nàng người đại diện đánh tới. Giống nàng dạng này tiểu diễn viên, người đại diện cùng cấp trên của nàng không sai biệt lắm. Có thể hay không có hy vọng diễn, đều xem người đại diện. Cho nên, nàng đối người đại diện điện thoại đều là rất xem trọng. Vi tỷ, làm sao vậy, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Tin tức tốt, người đại diện ngữ khí nghe vào rất vui vẻ, ngươi vận khí cũng quá tốt, ta trước mấy ngày không phải nói, ngươi phía trước thử sức nhân vật không có sao. Vừa rồi đoàn làm phim gọi điện thoại cho ta, bọn hắn nguyên bản định diễn viên, ra một chút mặt trái thông tin, người đầu tư kiên quyết muốn đổi người. Đạo diễn nhớ tới ngươi, liền gọi điện thoại cho ta. Hiện tại, nhân vật này là ngươi, hôm nay liền có thể ký hợp đồng. Mặc dù tất cả những thứ này là đã dự liệu được, nhưng nghe người đại diện mà nói, Châu Huyền trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Ngươi có thể nhất định muốn thật tốt nắm chắc à, đây chính là rất nhiều người tránh phá ra đầu cũng không chiếm được nhân vật, là cái cơ hội rất tốt. Yên tâm đi, Vi tỷ, ta sẽ nắm lấy cho thật chắc. Để điện thoại xuống, Châu Huyền hưng phấn gần như muốn nhảy lên. Nhân vật này chính là nàng thông hướng minh tinh con đường bước đầu tiên, mà được đến tất cả những thứ này chỉ là hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hứa một cái nguyện mà thôi. Được đến cũng quá dễ dàng. Hiện tại nàng cảm thấy có thể biết rõ Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại là nàng may mắn lớn nhất. Có Quỷ Tiên dạng này tồn tại, bất kỳ người nào nhân sinh đều sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Chương 111, quyền quý vòng tròn, 1, chương 111, quyền quý vòng tròn, 1, đi tới Lý An Phúc trong nhà, Tiết Vũ nhìn thấy Lý An Phúc trong miệng vị bằng hữu kia. Lý An Phúc nói tới bằng hữu đại khái chừng 50 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, nhìn qua muốn trẻ tuổi rất nhiều, nói hắn chỉ có khoảng 40 tuổi, cũng là có người tin. Lý An Phúc giới thiệu nói, Tiết tiên sinh, vị này chính là ta cùng ngài nhắc lên, Lục Thiên Trạch, Lục tổng. Lý An Phúc nói với Tiết Vũ qua, cái này Lục Thiên Trạch thân phận không bình thường, đến từ kinh thành, không chỉ là trên buôn bán thành tựu phi phạm, càng là nhận biết không ít giới chính trị nhân vật. Không chỉ có tiền, càng là có quyền, rất nhiều chuyện đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lý An Phúc cũng nói thẳng, hắn giới thiệu Lục Thiên Trạch cùng Tiết Vũ nhận biết, cũng là muốn thông qua chuyện này lấy lòng Lục Thiên Trạch. Nhưng Tiết Vũ nếu như cùng người kia giữ gìn mối quan hệ, về sau muốn làm cái gì sự tình đều sẽ đơn giản rất nhiều. Đối với bọn họ hai cái đều có chỗ tốt. Ngươi tốt, Tiết tiên sinh. Lục Thiên Trạch đi tới, đưa tay phải ra. Tiết Vũ nhìn hướng Lục Thiên Trạch. Khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy qua không ít quyền quý vòng tròn bên trong người, những cái kia nắm giữ lấy đại lượng tài phú người, phần lớn khí chàng phi phàm, liền xem như đối với bọn họ không hiểu rõ, chỉ nhìn người, cũng biết bọn hắn thân phận không bình thường. Nhưng Lục Thiên Trạch cùng những người kia so sánh, cảm giác càng đặc biệt. Hắn cũng không để người cảm thấy có rất cường đại khí chàng, tựa như rất bình dị gần gũi, nhưng trên thân còn là sẽ để lộ ra một tia khí chất phi phàm, rất dễ dàng để người đối hắn sinh ra một loại tôn trọng cùng sợ hãi cảm giác. Giống như là người bình thường đột nhiên nhìn thấy một đại nhân vật, nội tâm vốn là khẩn trương bất an, nhưng gặp mặt sau đó, lại phát hiện cái này đại nhân vật rất bình thản, rất dễ dàng thân cận, để người cảm thấy không thắng sợ hãi. Nhưng Tiết Vũ biểu hiện vẫn là rất lãnh đạm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cùng Lục Thiên Trạch bắt tay, nhẹ gật đầu, một cái chữ cũng không có nói. Khoảng thời gian này, tại năm chính mình khí độ phương diện, hắn làm cũng không tệ lắm. Cho dù là những đại nhân vật này, có đôi khi cũng nhìn không thấu hắn. Lục Thiên Trạch cũng không có tính toán Tiết Vũ lãnh đạm, không quản hắn là lớn hơn nữa nhân vật, dù sao muốn cầu cạnh người, lúc này luôn là thấp người một đầu. Tiết tiên sinh, đã sớm nghe Lý tổng nhắc lên ngài, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy. Quả nhiên giống như ta nghĩ, khí độ phi phàm, không hổ là Trung Châu tuổi trẻ tuấn kiệt. Lục Thiên Trạch nói một chút thổi phồng lời khách sáo, lại từ trên mặt bàn cầm lấy một cái hộp. Ta đến nội vàng, không có quá nhiều chuẩn bị, cũng không biết cái này tục vật có thể hay không vào Tiết tiên sinh pháp nhãn. Nhưng còn mời Tiết tiên sinh nhận lấy, cũng là trò chuyện đơn lòng tính trọng. Lục Thiên Trạch đem hộp đưa tới, Tiết Vũ tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là một tôn ngọc phật. Tiết Vũ đối với phương diện này cũng không có cái gì nghiên cứu, không hề rõ ràng thứ này giá trị. Lục Thiên Trạch giải thích nói, đây là ta phía trước tại một cái đấu giá hội bên trên đập tới, là thanh đại đồ vật, hiện tại giá trị 300 vạn. Tiết Vũ cẩn thận nhìn xem cái kia ngọc phật, hắn hoàn toàn nhìn không ra thứ này chỗ nào giá trị 300 vạn. Bất quá Lục Thiên Trạch đưa đồ vật không thể nào là giả, thứ này có lẽ thật có thể bán cái 300 vạn. Chỉ là lễ gặp mặt, liền như thế xa xỉ, để Tiết Vũ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Lục Thiên Trạch vừa cười nói, nho nhỏ đồ vật, không thành tính ý, còn mời Tiết tiên sinh nhất thiết phải vui vẻ nhận. Tiết Vũ nhẹ gật đầu, đem đồ vật thu vào, vậy xin đa tạ rồi. Mấy trăm vạn lễ vật, hắn cũng không nỡ cự tuyệt. Hắn hiện tại, mặc dù cũng coi như có tiền, nhưng tiền nhiều hơn, dục vọng cũng liền càng nhiều. Mấy trăm vạn, trước đây hắn cảm thấy có thể hoa cả một đời. Nhưng trước mấy ngày hắn nhìn chút phòng ở, còn đi nhìn xe, lại mua một chút đắt đỏ y phục, đột nhiên đã cảm thấy, mấy trăm vạn căn bản là không tính là cái gì. Thật muốn hoa mà nói, rất nhanh liền không có. Gặp Tiết Vũ nhận lấy lễ vật, Lục Thiên Trạch trên mặt tươi cười. Dù sao bắt người ta tay ngắn, chỉ cần lễ vật nhận lấy, sự tình liền dễ làm. Tiết tiên sinh chịu vui vẻ nhận, cũng là vinh hạnh của ta. Lý An Phúc mời hai người tại trên ghế sofa ngồi xuống, người hầu cho bọn hắn châm trà. Mới vừa ngồi xuống, Lục Thiên Trạch liền nói, "Tiết tiên sinh, ta nghe nói ngài trợ giúp Lý tổng khôi phục khỏe mạnh sự tình. Ta cùng Lý tổng cũng thật lâu không gặp, phía trước gặp mặt vẫn là một năm trước, thời điểm đó thân thể của hắn vẫn không tốt, hiện tại không những khôi phục khỏe mạnh, nhìn qua cũng tuổi trẻ rất nhiều." Liền xem như nói hắn cùng ta cùng tuổi, cũng nói còn nghe được. Lý An Phúc lập tức cười nói, nơi nào, Lục tổng đang lúc trung niên, ta là đã già. Nếu không phải Tiết tiên sinh thần tiên thủ đoạn, cũng sẽ không có ta hôm nay." Chương 111, quyền quý vòng tròn 2, chương 111, quyền quý vòng tròn 2, đúng vậy à, cho nên khi nghe đến Lý tổng sự tỉnh sau đó, ta đối Tiết tiên sinh là vô cùng kính ngưỡng. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài, cũng là tam sinh hữu hạnh." Tiết Vũ mặc dù nghe qua không ít người thổi phồng, nhưng mỗi lần nghe đến mấy câu này, trong lòng vẫn là sẽ có chủng cảm giác rất thoải mái. Cứ việc hắn biết, những người này chỉ là muốn cầu cạnh hắn, lời nói cũng không hết là thật tâm. Nhưng lời hữu ích, ai cũng nguyện ý nghe. Cho dù nghe vào rất giả tạo, cũng sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu. "Lục tổng khách khí, chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện đi." Lục Thiên Trạch gật gật đầu, biểu lộ trở nên nghiêm trọng, "Tiết tiên sinh, nhi tử ta sự tình Lý tổng có lẽ nói với ngài đi." Tiết Vũ gật gật đầu, "Sự tình ta đều biết rõ." Đầu óc của hắn tại trận kia trong tai nạn xe bị thương nặng, trở nên có chút có chút ngu dại. "Những năm này, ta khắp nơi tìm lương y, nhưng vẫn là không có tìm được cứu chữa hắn phương pháp. Ta chỉ có cái này một cái nhi tử, hắn cũng mới 24 tuổi, nhắc tới cùng Tiết tiên sinh ngài không chênh lệch nhiều. Hiện tại ta sống, hắn ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng ta trăm năm về sau, hắn lại nên làm cái gì?" Nâng lên nhi tử, Lục Thiên Trạch liền đầy mặt vẻ u sầu. Đây là nhi tử duy nhất của hắn, hắn đối đứa nhi tử này tràn đầy chờ mong, cũng là đem hắn xem như người thừa kế bồi dưỡng. Nhi tử biến thành dạng này, liền xem như hắn lại có tiền quyền thế, lại có thể thế nào? Không có người thừa kế, gia tộc mấy đời người cố gắng, cũng sẽ tại hắn thế hệ này, nước chảy về biển đông. "Tiết tiên sinh, ta biết ngài có thần tiên thủ đoạn, mời ngài nhất định muốn mau cứu nhi tử ta, chỉ cần hắn có thể tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngoại trừ phía trước nói xong 1000 vạn, ta sẽ còn ngoài định mức kèm theo bên trên trọng lễ, cảm ơn Tiết tiên sinh đại ân đại đức." Kỳ thật Lục Tiên Trạch phía trước là không tin quỷ thần câu chuyện, nhưng bây giờ hắn cũng là không có cách nào. Không quản Tiết Vũ là có hay không có thể cứu hắn nhi tử, hắn cũng phải thử một chút. Tiết Vũ gật gật đầu, "Hắn tới rồi sao? Ta xem một chút hắn đi." "Đến, ta này liền để người đem hắn mang tới." Lục Tiên Trạch nói xong, gọi điện thoại, rất nhanh, hắn mấy tên thủ hạ liền mang theo một cái hơn 20 tuổi nam tử đến nơi này. Tiết Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra ai là Lục Tiên Trạch nhi tử, đứng lên, đi tới. Đó là một cái gần giống như hắn lớn nam tử, nhưng biểu hiện lại có chút giống là tiểu hải tử, nhìn thấy người xa lạ còn có chút sợ hãi, hai tay cũng không có chỗ sắp đặt. "Tiết tiên sinh, đây chính là nhi tử ta." Lý An Phúc đi tới, lại lấy ra một chút văn kiện, giao cho Tiết Vũ. "Đây là nhi tử ta kiểm tra báo cáo, ngài cũng có thể nhìn một chút, xem như tham khảo. Có lẽ không có vấn đề gì." Tiết Vũ đại khái nhìn một chút, liền đem báo cáo đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, hắn căn bản là nhìn không hiểu. Nhưng nhìn Lục Thiên Trạch nhi tử trạng thái, hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Như nguyện Quỷ Tiên khẳng định là có thể làm đến chuyện này, cầu nguyện người tiêu hao vận cũng không đến mức quá nhiều. Cho dù Lục Thiên Trạch là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, giờ phút này cũng khó nén trên mặt kinh hỉ. Tiết tiên sinh, rất cảm tạ ngài, chỉ cần ngài có thể cứu ta nhi tử, liền xem như ta thiếu ngài một cái ân tình to lớn, về sau nhưng có sai khiến, không có chỗ không theo. Ân tình thứ này, có thể không đáng một đồng, cũng có thể rất có giá trị. Làm song phương địa vị cách xa thời điểm, cái gọi là ân tình không có chút ý nghĩa nào. Dù sao một cái gì cũng không có người bình thường, không có khả năng trông cậy vào một ân tình đi điều động một đại nhân vật, loại sự tình này tình cảm nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng nếu như song phương địa vị không kém nhiều, lẫn nhau ở giữa lại có lợi ích dây dưa, cái gọi là ân tình cũng rất hữu dụng. Lục Thiên Trạch dĩ nhiên thân phận không bình thường, nhưng bây giờ Tiết Vũ tại quyền quý vòng tròn bên trong cũng là chạm tay có thể bỏng, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Song phương địa vị cũng không có rất cách xa, trường hợp này, Lục Thiên Trạch ân tình là rất hữu dụng. Nhưng có một số việc vẫn phải nói ở phía trước, để tránh sự tình không làm được, bọn hắn không những thành không được bằng hữu, sẽ còn thành địch nhân. Lục tổng, ngài trước đừng kích động. Sự tình ta sẽ hết sức đi làm, nhưng ta không thể 100 cam đoan nhất định có thể thành. Sự tình thành, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như không thành, tài vật ta đều sẽ trả về, ngài cũng không muốn đoán ta. Tiết tiên sinh nhân phẩm ta tin được, chỉ cần Tiết tiên sinh chịu đáp ứng, không quản có được hay không, chúng ta đều là bằng hữu. Đến mức tài vật, đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý. Lục Thiên Trạch mặc dù nói rất đại khí, nhưng Tiết Vũ hiểu, đây chỉ là lời xã giao, không thể coi là thật. Sự tình nếu là thật không có làm thành, hắn nếu không trả lại tài vật, Lục Thiên Trạch tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng chuyện này hắn xác thực sẽ hết sức, bởi vì nhận biết Lục Thiên Trạch dạng này người, về sau rất nhiều chuyện đều sẽ vô cùng thuận lợi. Nhiều kết giao một chút Lục Thiên Trạch dạng này người, mới có thể nói là chân chính bước vào quyền quý vòng tròn. Chương 112, cùng Quỷ Tiên khóa lại chương 112, cùng Quỷ Tiên khóa lại Tiết Vũ từ Lý An Phúc trong nhà rời đi, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Bởi vì Lý An Phúc nhất định muốn lưu bọn hắn cùng nhau ăn cơm, dùng xong bữa tối liền hơn 7 giờ, hắn lúc về đến nhà là 8 giờ tối. Lục Thiên Trạch xác thực rất hào sảng, đã đem cái kia 1000 vạn đều chuyển cho hắn. Nhìn xem trong thẻ số dư, trong mắt của hắn đều nhiều rất nhiều tia sáng. Thiêm thiếp một hồi, hơn 11 giờ hắn lại rời giường, chuẩn bị mời Quỷ Tiên nghi thức. Hắn cũng không có tìm kỹ cầu nguyện người, bởi vì hắn nghĩ trước xác định nguyện vọng này đến cùng giá trị bao nhiêu vận. Chỉ có xác định cái này, hắn mới sẽ đi làm việc. Hắn không nghĩ thôi kiện an trên thân phát sinh ngoài ý muốn lại xuất hiện, hắn làm những chuyện này, dĩ nhiên là có tư tâm, nhưng vẫn là hy vọng song phương đều có thể mạnh khỏe. Dùng hại người phương thức đi kiếm tiền, hắn vẫn là tiếp thụ không được. May mắn là, Tiết Vũ hôm nay rất nhẹ nhàng liền đem Như Nguyện Quỷ Tiên mời tới. Hắn mới vừa gọi ra Như Nguyện Quỷ Tiên danh tự, liền cảm thấy bên cạnh một trận âm hàn khí tức xuất hiện, hắn vội vàng mở to mắt, liền thấy được cái kia bút đã đứng ở trên giấy. Lâm Viên nhìn xem Tiết Vũ, bọn hắn thật có thể nói là người quen. Đây cũng là đem hắn mời đi ra số lần nhiều nhất người. Cho dù là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, nhìn thấy Như Nguyện Quỷ Tiên số lần cũng không có hắn nhiều. Người này rất có ý nghĩ. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn còn rất nghèo túng, nhưng bây giờ, quần áo trên người đều rất đắt đỏ, nơi ở cũng đổi, người nhìn qua cũng tinh thần gấp trăm lần, nghiêm nhiên một bộ tinh anh nhân sĩ bộ dạng. Chắc hẳn hắn có lẽ thông qua Như Nguyện Quỷ Tiên, đã kiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng bất kỳ sự tình, không có khả năng chỉ có chỗ tốt. Chỉ là Tiết Vũ bây giờ còn chưa có cảm giác đến ẩn giấu nguy cơ. Lại hoặc là hắn cảm thấy, chỉ là bị dục vọng che đậy, không có để ý Tiết Vũ ngạc nhiên nhìn xem cái kia bút, "Quỷ Tiên, chúng ta lại gặp mặt, rất cảm ơn ngài có thể tới." Dứt lời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cung kính bái một cái. Đừng nói chỉ là không lưng, liền xem như để hắn bị xuống dập đầu, hắn cũng sẽ không do dự. Như Nguyện Quỷ Tiên xin gì được nấy mới là hắn có thể thu được địa vị hôm nay nguyên nhân. Lâm Viên không có trả lời hắn, chỉ là cầm chiếc bút kia chờ hắn nói ra vấn đề. Tiết Vũ cũng đã hiểu rất rõ Như Nguyện Quỷ Tiên, không có tiếp tục lại nói cái gì lời khách sáo, bởi vì chuyện này đối với Quỷ Tiên vô dụng. Hắn hôm nay mời Như Nguyện Quỷ Tiên đến, ngoại trừ Lục Thiên Trạch sự tình bên ngoài, còn có một chút vấn đề muốn hỏi. Hắn muốn đem bấy nhiêu hắn sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. "Quỷ Tiên, ta hôm nay mời ngài tới, cũng không phải là muốn hướng ngài cầu nguyện, mà là muốn hỏi ngài một vài vấn đề, có thể chứ?" Đối Lâm Viên đến nói, không quản hắn là muốn cầu nguyện vẫn là muốn hỏi vấn đề, trên bản chất không có khác nhau. Hắn trên giấy vẽ một cái câu. "Cảm ơn ngài, Quỷ Tiên." Tiết Vũ cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng nói, "Quỷ Tiên, ta nghĩ hỏi ngài, một người tại trên mạng ban bố một chút thiệp mời, trong đó đều là Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự. Ta muốn biết, người này cùng ngài có quan hệ sao?" Mặc dù hắn có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là nghĩ từ Quỷ Tiên nơi này được đến xác minh. Lâm Viên biết, hắn nói là từ Hiểu Nam, xem như là có quan hệ. Nhưng vấn đề này hắn không thể trả lời. Cũng không phải nói cần vì ai bảo mật, mà là hắn thừa nhận cùng từ Hiểu Nam có quan hệ, như vậy, từ Hiểu Nam chỗ gánh chịu nghiệp lực liền sẽ rơi vào trên người hắn. Hắn không thể thừa nhận song phương có quan hệ. Hắn trên giấy vẽ một cái do số, lại tại phía trên vẽ một bút, Tiết Vũ hẳn là có thể hiểu hắn ý tứ. Liền xem như Tiết Vũ có thể đoán ra từ Hiểu Nam cùng hắn có quan hệ, cái kia cũng không có gì. Chỉ cần không phải chính hắn thừa nhận, liền đều không có vấn đề. Tiết Vũ nhìn xem phía trên ký hiệu, suy tư một lát, liền hiểu. Không có khẳng định, cũng không có phủ định, hẳn là không muốn trả lời. Nhưng câu trả lời này bản thân liền có thể nói rõ vấn đề. Nếu thật không có quan hệ, Quỷ Tiên đại khái có thể trực tiếp họa cái xiên, bày tỏ phủ định. Nhưng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, đã nói lên có thể là bởi vì một số nguyên nhân, dẫn đến quỷ tiên không nguyện ý trả lời. Đương nhiên, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định cái suy đoán này, dù sao xác thực cũng có khả năng, quỷ tiên thật chỉ là không muốn trả lời. Hắn lại hỏi, quỷ tiên, ta có thể hay không trở thành giống như nàng người? Hắn tất cả đều dựa vào như nguyện quỷ tiên mới được đến, không hề kiên cố. Bởi vì hắn cùng như nguyện quỷ tiên bản thân cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu như cái kia phát bài một người có thể cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ, vậy hắn vì cái gì không được? Sự nghiệp của hắn ngay tại phát triển không ngừng, nhưng cũng như lục bình không dễ, sáng tạo tất cả lúc nào cũng có thể sụt xuống. Hắn hy vọng chính mình thật có thể cùng như nguyện quỷ tiên khóa lại cùng một chỗ. Vì thế, hắn có thể là quỷ tiên làm bất cứ chuyện gì. Hắn nói xong, vô cùng chờ mong chờ lấy quỷ tiên trả lời, hắn hy vọng đây là một cái khẳng định đáp án. Nhưng Lâm Viên lại tại vừa rồi ký hiệu phía dưới vẽ quét ngang, ý tứ cũng rất rõ ràng, đây chính là đáp án. Hắn sẽ lại không chủ động lựa chọn lệnh sứ, bởi vì hắn đối với mấy cái này sự tình không có gì hứng thú. Trừ phi đối phương chủ động tiêu hao vận, hứa xuống nguyện vọng này, như vậy cũng không phải không được. Nhìn xem đáp án này, Tiết Vũ hơi có chút thất lạc, nhưng cái này thất lạc rất nhanh liền biến mất. Bởi vì quỷ tiên cũng không có phủ định, ý vị này, hắn có cơ hội, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới. Quỷ tiên, ta hiểu được, Tiết Vũ biểu lộ hết sức nghiêm túc, ta sẽ cố gắng, hy vọng có một ngày, ta có thể được đến ngài tán thành. Lâm Viên không có trả lời, Tiết Vũ suy nghĩ một chút, hiện tại nên hỏi Lục Thiên Trạch sự tình. Quỷ tiên, là như vậy, ta có một cái bằng hữu, hắn kêu Lục Thiên Trạch. Tiết Vũ đem Lục Thiên Trạch tình huống nói một lần, sau đó còn nói thêm, ta nghĩ hỏi ngài, nếu như muốn để nhi tử của hắn khôi phục bình thường, cần tiêu hao bao nhiêu vận? Lâm Viên cũng rất nhanh xem xét đến hắn nói người là ai. Muốn để người này khôi phục bình thường cũng không khó, dù sao chỉ là đại não thụ thương mà thôi. Chỉ cần người còn sống, khôi phục khỏe mạnh liền không phải là chuyện rất lớn. Hắn trên giấy viết xuống một con số, 5. Nhìn thấy cái số này, Tiết Vũ tâm tình có chút phức tạp. Tiêu hao 5 điểm vận, đại khái tương đương với một người một nửa vận. Nói nhiều cũng không có rất nhiều, nhưng muốn nói ít cũng không tính ít. Dù sao thôi Kiệt An chỉ là mất đi 3 điểm vận, người liền không có. Vận mệnh loại sự tình này tình cảm, thực sự là nói không rõ, cho dù là hỏi như nguyện quỷ tiên, có thể cũng vô pháp được đến đáp án xác thực. Hắn không biết, kế tiếp cầu nguyện người tiêu hao 5 điểm vận sau đó, sẽ hay không chết, lại hoặc là gặp phải trọng đại biến cố, ví dụ như biến thành tàn phế trở. Nếu quả thật lại phát sinh dạng này sự tình, hắn không biết nên thế nào đối mặt chính mình. Bất kỳ một cái nào có chút lương tâm người, làm chuyện như vậy, đều rất khó đối mặt lương tâm kiến trách. Nhưng muốn từ bỏ mà nói, hắn cũng cảm thấy quá đáng tiếc. Chuyện này làm xong, không chỉ có 1.000 vạn tạ ơn, hơn nữa hắn xem như là chân chính bước vào quyền quý vòng tròn. Sự nghiệp của hắn cũng có thể lại lên một bậc thang. Thế nhưng là, đối với cầu nguyện người mà nói, nguy hiểm có chút quá cao. Hắn do dự một lát, lại hỏi, quỷ tiên, ngài phía trước nói một người vận cũng không phải là cố định không đổi, vận mệnh cũng không phải là cố định. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, cho dù một người mất đi rất nhiều vận, cũng có xác suất sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Đúng là như thế, chỉ cần vận còn không có hoàn toàn mất đi, tất cả kết quả liền đều không phải cố định. Kỳ thật, đáp án của vấn đề này từ Hiểu Nam đã nói với Tiết Vũ cũng có thể đoán được, quỷ tiên nhất định sẽ trả lời như vậy. Nhưng Tiết Vũ vẫn là lại hỏi một lần. Bởi vì lại lần nữa được đến đáp án này, sẽ để cho hắn cảm thấy tự mình làm những sự tình kia rất hợp lý. Vẫn chỉ là sẽ ảnh hưởng sự tình các loại phát sinh xác suất mà thôi. Cho dù vẫn rất cao, cũng không có nghĩa là nhân sinh tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên thế giới tất cả không may, cũng không phải đều bắt nguồn từ như nguyện quỷ tiên. Bởi vì nhân sinh vốn là sẽ có không may. Quỷ tiên, cảm ơn ngài nói cho ta những này đối ta rất trọng yếu. Ta quyết định, qua vài ngày ta sẽ lại tìm một người, để hắn đến hướng nguyện vọng này. Lâm Viên trên giấy đánh một cái câu, sau đó rời đi. Tiết Vũ nhìn xem đổ vào trên giấy bút, đứng lên, sau đó ngồi ở trên ghế sofa, con mắt nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ tới Lý An Phúc lời nói, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hắn làm sự tình, là đối các phương đều có chỗ tốt, không thể bởi vì có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn liền không làm. Cái này cũng có chút lẫn lộn đầu đôi. Nếu không được xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau đó, hắn nhiều cho chút bồi thường liền tốt. Hắn liền nghĩ tới thôi Kiệt An. Ngày mai dành thời gian đi nhà hắn xem một chút đi, người chết không thể phục sinh, chỉ có thể nhiều cho người nhà của hắn một chút bồi thường. Chỉ cần bồi thường đúng chỗ, trong lòng của hắn cũng sẽ không lại có ấy nấy. Tựa như một cái thông qua phạm pháp sinh ý lập nghiệp người, phát tài sau đó cũng sẽ thường xuyên quên tiền. Bởi vì chỉ cần làm như vậy, liền sẽ không lại bị lương tâm khiển trách. Chương 113, quay đầu nhân sinh, 1, chương 113, quay đầu nhân sinh, 1, mẹ nó, Thảo. Vì cái gì, cậu trang ra. Nam tử khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn lúc này gần như mất đi lý trí, dùng sức đưa điện thoại ngã trên giường, điện thoại bắn lên, rơi trên mặt đất. 3. Nghe đến điện thoại ngã trên mặt đất âm thanh, hắn lập tức tỉnh táo một chút, lại bắt đầu hối hận. Vội vàng đem rơi trên mặt đất điện thoại nhặt lên, cầu nguyện điện thoại không muốn bị ném hỏng. Vừa rồi đúng là xúc động. Hắn sau cùng mấy ngàn khối tiền đều thua tại đánh bạc bên trong, nếu là điện thoại rất bể, hắn thật đúng là không có tiền đổi lại một cái. Kiểm tra về sau, gặp điện thoại không việc gì, hắn thở dài một hơi. Thảo. Bởi vì thua tiền, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy hỏa khí, lại mắng một câu, đưa điện thoại ném tại trên giường. Mỗi lần coi hắn lòng tin tràn đầy, cảm thấy nhất định có thể kiếm một món hời thời điểm, lại luôn là sẽ thua sạch sành sanh. Loại sự tình này tình cảm, không ngừng lặp đi lặp lại, có thể hắn chính là không nhớ lâu. Luôn cảm thấy chỉ cần mình không xúc động, làm xong đặt cược kế hoạch, kịp thời dừng tổn hại, là nhất định có thể thắng. Thậm chí có thể đem phía trước thua thiệt đều thắng trở về. Chính là loại này ý nghĩ, để hắn hãm sâu đánh bạc vũng bùn không cách nào tự kiềm chế. Hắn đã thua quá nhiều, liền xem như thỉnh thoảng thắng một chút tiền, cũng đã không làm nên chuyện gì. Thú hổ, cho dù thắng, cuối cùng cũng sẽ đều thua đi vào. Ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn vô lực nằm ở trên giường, vô đầu của mình, sâu thẳm thở dài một hơi. Thở thiếu thời, lại có ai sẽ nghĩ tới, chính mình sau khi lớn lên, không những bình thường không có chút nào thành tựu, ngược lại liền sinh hoạt cũng thành vấn đề, còn biến thành một cái chính cống dân cờ bạc. Cái này cũng cùng Thở thiếu thời lý tưởng cách biệt quá xa. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hắn gần như muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Hắn kêu Tào Văn Bân, 28 tuổi, nguyên bản hắn cũng là một cái ánh mặt trời tích cực thanh niên tốt, cố gắng công tác, cố gắng tích lũy tiền. Có thể từ khi dính vào đánh bạc, liền dần dần thay đổi, trở nên giống như là không thể điều khắc gỗ mục. Hắn còn nhớ rõ, đó là mấy năm trước sự tình. Hắn tăng thêm một cái người xa lạ cực lờ, bị kéo vào một cái nhóm bên trong. Một cái tự xưng là sổ số đầu tư kiếm tiền nhóm. Ngày đó hắn cũng không có chuyện gì làm, liền tùy tiện tại trong nhóm mở ra. Mặc dù nhân viên quản lý tự xưng là đầu tư, nhưng trên thực tế là đánh bạc. Đánh bạc loại sự tình này tình cảm, hắn luôn luôn là không hứng thú, hắn liền bài cũng sẽ không chơi, mặt trược cũng sẽ không đánh. Vốn định lui ra, nhưng thấy được nhân viên quản lý tại trong nhóm phát tuyên bố, chỉ cần đăng ký tài khoản, có thể đưa 58 nguyên tiền thưởng. Hắn điểm mở trong nhóm phát kết nối, tiến vào một cái trang web. Trang web bên trong tất cả đều là đủ loại đánh bạc trò chơi, có sổ số, slot mẹ chịch cùng với chân nhân đánh bạc chờ. Mặc dù chưa hề tiếp xúc qua những vật này, nhưng hắn mà lại liền dâng lên muốn thử một lần ý nghĩ. Sổ số thứ này, quy tắc rất đơn giản, hơn nữa trong nhóm nói có thể tiện hắn 58 nguyên tiền thưởng, dù sao thua cũng không cần chính mình lấy tiền. Loại này thử một chút ý nghĩ mới vừa sinh ra, liền rốt cuộc không khống chế nổi. Thế là hắn dựa theo trong nhóm nói, đăng ký tài khoản, nhận lấy đưa tặng tiền thưởng. Hắn lựa chọn trang web bên trên 5 phút mở giai đoạn ý sổ số, đơn giản biết rõ quy tắc sau đó, liền bắt đầu đặt cược. Hắn là lần đầu tiên chơi loại này đồ vật, cũng không có tính toán thật thắng tiền, dù sao tiền thưởng là đưa, thắng thua không quan trọng. Ôm loại này tâm tính, hắn bắt đầu tùy tiện đặt cược. Vận khí của hắn thật sai, thanh thứ nhất liền thắng, kiếm được hơn 100 khối tiền. Ngoài định mức thu hoạch hơn 100 khối tiền, hắn còn cảm thấy rất vui vẻ, lại thử tại trang web rút tiền. Tiền mấy phút đồng hồ sau liền đến chương mục, cái này để hắn còn có chủng nho nhỏ cảm giác thành tựu. Khi đó hắn mới vừa tốt nghiệp đại học, tiền lương rất thấp, chỉ có 4-5 ngàn. Hơn 100 khối tiền, đủ hắn hoa 2 ngày. Nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn cũng không phải là vận khí tốt, mà là vận khí kém. Nếu như không phải ngày đó hắn tiếp xúc đánh bạc, còn thắng tiền, vậy mình có thể vẫn là cái kia giản dị thanh niên. Nhưng đánh bạc loại này đồ vật, chỉ cần thắng một lần, liền còn muốn thắng lần thứ hai, thắng lần thứ hai, liền còn muốn thắng lần thứ ba, vĩnh viễn sẽ không muốn thu tay. Thế là, hắn lại dùng tài khoản bên trong tiền còn thừa lại tiếp tục chơi, vận khí thật quá tốt rồi, còn lại mấy chục khối tiền tại hắn thao tác phía dưới, rất nhanh liền biến thành hơn 200 khối tiền. Một ngày kiếm 300 khối tiền, so hắn đi làm tiền lương đều nhiều. Khi đó hắn đột nhiên liền có loại ý nghĩ, nếu như mình một mực may mắn như vậy đi xuống, dựa vào cái này sổ số tiền kiếm được so đi làm đều muốn nhiều. Chương 113, quay đầu nhân sinh 2, chương 113, quay đầu nhân sinh 2, mấy ngày nay, hắn là thật rất may mắn, chính mình một phân tiền không có móc dưới tình huống, không ngừng thắng, mấy ngày liền kiếm được hơn 1000 khối tiền. Nhưng đánh bạc, người có thể một mực thắng, chỉ cần thua một lần, tất cả thắng đến tiền liền sẽ trở về. Ngày ấy, hắn áp một tổ dãy số, nhưng liên tục 6 kỳ đều không có mở ra, mà cái này 6 kỳ hắn đã đầu nhập vào 4-500 khối tiền. Đã liên tục đổi 6 kỳ, hiện tại từ bỏ luôn là sẽ cảm thấy không cam tâm, bởi vì hắn có dự cảm, thứ 7 kỳ nhất định sẽ ra. Mang theo loại này ý nghĩ, hắn nhịn không được lại sung 500 khối tiền, lại lần nữa mua cái kia tổ dãy số. Chỉ cần lần này thắng, vậy hắn tổng cộng sẽ có được 1500 khối tiền, không những đem thua thiệt đi vào vớt trở về, còn có kiếm. Nhưng mà vận may của hắn giống như là dùng hết, thứ 7 kỳ vẫn không có mở ra hắn muốn dãy số. Lúc này hắn liền có chút cuống lên, cũng thua đỏ mắt, bởi vì hắn mấy ngày nay cố gắng toàn bộ nước chảy về biển đông. Càng mấu chốt chính là, hắn tự cho là chính mình tìm tới kiếm tiền phương pháp, nhưng phương pháp này cũng giống như mất hiệu lực. Hắn thật rất không cam tâm. Kỳ này không có ra, cái kia thứ 8 kỳ khẳng định là sẽ ra, nếu như ra, hắn không có mua, đây chính là phải hối hận chết. Lợi ích dụ hoặc, lại thêm xúc động, hắn gần như đem chính mình tiền lương tháng kia toàn bộ sung đi vào. Lần này, hắn tổng cộng đặt cược 3000 nguyên. Nếu như mở thưởng dãy số bên trong có hắn đặt cược dãy số, như vậy hắn có thể được đến hơn 9000. Không những đem thua thiệt thắng trở về, còn có thể kiếm mấy ngàn, tương đương với hắn một tháng tiền lương. Nhưng vận mệnh chính là như vậy vô tình, thượng thiên không còn chiếu cố hắn, hắn lại thua. Hắn không những đem trước mấy ngày tháng tiền thua, còn dựng vào chính mình một tháng tiền lương. Kết quả này, để hắn hối tiếc không thôi, trong lòng trống rỗng, có loại cảm giác không chân thật. Khi đó, hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình thật không nên xúc động. Đánh bạc là rất hại người, hắn không thể lại đụng vào. Nhưng dân cờ bạc chỉ có mới vừa thua tiền thời điểm mới sẽ cảm thấy chính mình làm sai. Qua mấy ngày sau đó liền sẽ cảm thấy, không phải chính mình không nên đánh bạc, mà là đánh cược phương thức không đúng. Nếu như đổi vừa gieo xuống rót phương thức, hắn liền không phải là thua, mà là thắng. Chờ hắn lại phát tiền lương sau đó, trong tay có một chút tiền, liền lại nhịn không được ngửa tay, kích động. Bởi vì hắn đã thử nghiệm đến nhẹ nhõm kiếm tiền mùi vị. Dân cờ bạc luôn cảm thấy, không phải đánh bạc không thể kiếm tiền, mà là chính mình ngày đó vận khí quá kém. Dù sao vận khí tốt thời điểm, sắp thực thắng nổi tiền. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền rơi vào đánh bạc thâm viên không cách nào tự kiềm chế. Thắng tiền cảm giác, thật quá tốt rồi, loại kia kích thích, là bất cứ chuyện gì đều không thể mang tới. Về sau sổ số thực sự là thua quá nhiều, hắn lại bắt đầu trầm mê ở kim loại hiếm, dầu thô chờ, hắn luôn muốn đi một cái đường tắt, để chính mình phát một bút tài. Nhưng mỗi một lần kết quả đều để hắn tuyệt vọng. Hắn thắng nổi, cũng thua qua, nhưng chỉnh thể bên trên lại luôn là thua. Tốt nghiệp đã 6-7 năm, hắn bạn học ngày xưa đã sớm kết hôn sinh con, sự nghiệp ổn định. Mà hắn, không những sự nghiệp bên trên không có bất kỳ cái gì thành tựu, còn thiếu 20-30 vạn lưới bay. Trường hợp này, để hắn không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì. Một cái trường kỳ đánh bạc người, cho dù rất nghèo, cũng sẽ trở nên chướng mắt tiền trinh, hắn không có khả năng lại cước đạp thực địa vất vả kiếm tiền. Bởi vì vất vả công tác một tháng tiền lương, cũng liền mới vừa đủ hắn đánh cược một phen. Những năm này hắn chưa từng có làm việc cho tốt qua, luôn là tưởng tượng lấy một đêm trở đầu, một mực tại không lý tưởng. Chớp mắt liền đến bây giờ ở độ tuổi này, tiền lương cùng mới vừa tốt nghiệp lúc không có khác nhau. Hiện tại, cho dù hắn muốn quay đầu, cũng đã chậm. Có thể nhân sinh từ trước đến nay không chờ người, lúc tuổi còn trẻ đi làm đường, muốn lại quay đầu, lại phát hiện, hết thảy đều đã chậm. Hắn đã không còn tuổi nhỏ, muốn lại học những thứ gì, thật tốt làm một phần công tác, đều đã không thể nào. Chuyện cũ không ngừng hiện lên, để tâm tình của hắn trở nên mười phần nặng nề, tựa như có vô số đồ vật đè ở lồng ngực của hắn, để hắn không thở nổi. Nhân sinh thực sự là quá nặng nề, tương lai không có chút nào hy vọng, hắn thật không biết chính mình sống còn có cái gì ý tứ. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, nhìn hướng cửa sổ. Nơi này là tầng 10, nếu như nhảy đi xuống, hẳn là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đem thủy tinh mở ra, cảm thụ được ban đêm gió lạnh. Gió thổi qua gương mặt của hắn, để đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh một chút. Nhưng cho dù tỉnh táo lại, loại kia muốn chết ý chí cũng không có biến mất. Nhân sinh đi đến bây giờ tình trạng, hắn thật không biết nên như thế nào vãn hồi. Cho dù hắn hối hận, cho dù hắn muốn sửa đổi, có thể nhân sinh cũng đã không có chút nào hy vọng. Tử vong, chấm dứt. Nhưng liền tại chân của hắn giẫm tại trên cửa sổ lúc, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Bằng không, thử lại một cái đi. Hắn nói tới chính là Như Nguyện Quỷ Tiên. Chương 114, cầu nguyện năng khiếu chương 114, cầu nguyện năng khiếu đoạn thời gian trước, một cái được xưng là Như Nguyện Quỷ Tiên quỷ tại trên mạng rất hỏa. Một cái chủ bá dựa vào cái này tiến hành phát sóng trực tiếp, kiếm đầy buồn đầy bát, cho dù là hiện tại, cũng còn có nhất định nhân khí. Tào Văn Bân lần đầu tiên nghe được Như Nguyện Quỷ Tiên thời điểm, rất kích động. Khi đó hắn liền nghĩ, nếu như trên thế giới này thật sự có dạng này tồn tại, vậy nên tốt bao nhiêu. Hắn sớm sau một lát tin tưởng loại này cố sự tuổi tác, nhưng ở nhìn thấy trận kia phát sóng trực tiếp sau đó, hắn vẫn làn đếm thử triệu hoán một cái Như Nguyện Quỷ Tiên. Bởi vì hắn đã sớm rơi vào thâm viên bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Ngoại trừ ký thác tại loại này siêu phàm lực lượng kéo chính mình một cái, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng kết quả có thể nghĩ, loại này quỷ làm sao có thể tồn tại? Hắn liên tục nhiều ngày thử nghiệm, đều không có triệu hồi ra quỷ tiên, thậm chí hắn còn tại phòng trực tiếp mua một chút Như Nguyện Quỷ Tiên xung quanh sản phẩm, hy vọng gia tăng mời ra quỷ tiên xác suất, nhưng vẫn không có nhìn thấy cái gọi là Như Nguyện Quỷ Tiên. Hiện tại nhớ tới, chính mình vẫn là quá ngu, vậy mà thật tin tưởng những cái kia chuyện ma quỷ. Có thể nếu đã quyết định muốn tự sát, cái kia vì sao không còn cuối cùng thử một chút? Coi như là cho chính mình một cơ hội cuối cùng a, lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn từ cửa sổ bên cạnh rời đi, đi tới gian phòng bên cạnh bàn, ngồi xuống. Trên mặt bàn có chuẩn bị xong giấy cùng bút, còn có ngọn nến. Đó là hắn phía trước mời quỷ tiên lúc chuẩn bị, nhưng liên tục nhiều ngày, nhưng thủy chung không có mời ra quỷ tiên. Bây giờ hắn đã hơn một tháng không có tại tiến hành loại này nghi thức, bởi vì hắn cảm thấy quỷ tiên căn bản lại không tồn tại. Nhưng trước khi chết, hắn còn muốn cuối cùng thử lại một cái. Hắn đốt đến, đóng lại gian phòng đèn, sau đó đoan chính ngồi xuống ghế dựa. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay chắp lại. Như Nguyện Quỷ Tiên, nếu như ngài thật tồn tại, mời ra hiện đi. Ta là một cái cùng đường mạt lộ người, có lẽ sau ngày hôm nay, ta liền đã không ở trên thế giới này. Ta biết, nhân sinh đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là ta tự làm tự chịu. Ta đã biết sai. Nhưng bây giờ, cho dù ta nghĩ quay đầu, cũng đã chậm, ngoại trừ chết, ta thật không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Ta chỉ có thể cầu trợ giúp ngài. Nếu như ngài thật tồn tại, cầu ngài nhất định muốn xuất hiện. Đây là ta một lần cuối cùng mời ngài, bởi vì ta cũng chỉ có cuối cùng này một cơ hội. Lần này, hắn vô cùng thành kính. Nếu như lại mời không đến, hắn liền sẽ không tin tưởng trên thế giới này có cái gì Như Nguyện Quỷ Tiên. Hy vọng cuối cùng tan vỡ, sống cũng chỉ là lưu lại thống khổ. Một trận gió lạnh thổi tiến vào gian phòng, hắn vội vàng mở to mắt, trước mặt bút không có biến hóa, rõ là từ vừa rồi hắn mở ra cửa sổ thổi tới. Hắn có chút thất vọng đứng lên, giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình hết sức buồn cười. Trên thế giới làm sao lại có cái gì Như Nguyện Quỷ Tiên đâu? Có lẽ nên kết thúc. Hắn lại lần nữa đi đến trước cửa sổ, nhưng đứng tại bên cửa sổ, do dự thật lâu, hắn lại không cam lòng lại lần nữa quay đầu. Nếu như có thể bình thường sống, người nào lại muốn chết đâu? Cơn gió này thổi tới, cuốn lên trên mặt bàn tấm kia giấy trắng. Nhưng tấm kia giấy trắng lại giống như là bị thứ gì đính tại trên mặt bàn, không quản gió như thế nào thổi, tờ giấy kia đều không có bị thổi đi. Tào Văn Bân ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, nhưng sau đó lại biến thành kinh hỉ. Chẳng lẽ? Hắn điên cuồng chạy đến trước bàn, chỉ thấy cái kia bút sừng sững tại trên bàn. Vừa rồi trang giấy bị gió thổi cuốn lên một bộ phận, đem chiếc bút kia chặn lại. Hắn vội vàng ngồi xuống, đem trên mặt bàn giấy trắng vuốt lên. Như Nguyện Quỷ Tiên, là ngài sao? Thật là ngài sao? Ta. Hắn kích động gần như nói không ra lời. Cái bàn đối diện Lâm Viên nhìn xem hắn, cầm bút, trên giấy đánh cái một cái câu. Người này cầu nguyện thời cơ rất khéo, nếu như không phải cảm nhận được người này cầu nguyện, hắn liền đã chuẩn bị ngủ say. Ở trong mắt Tào Văn Bân, cái kia bút là chính mình động, còn tại trên giấy vẽ một cái bày tỏ khẳng định ký hiệu. Không hề nghi ngờ, đây chính là Như Nguyện Quỷ Tiên, cùng trên mạng nói giống nhau như lúc. Hắn luốt luốt con mắt của mình, xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác, lại quạt chính mình một cái bàn tay, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Sau đó, hắn mừng rỡ như điên. "Như Nguyện Quỷ Tiên, ta phía trước vẫn muốn mời ngài tới, nhưng từ đầu đến cuối vô duyên, ta còn tưởng rằng ngài không phải thật. Hiện tại ta mới biết được, ngài vậy mà là thật tồn tại. Quỷ Tiên, van xin ngài, giúp ta một chút a, chỉ có ngài mới có thể giúp đến ta." Lâm Viên không có trả lời, hắn đang chờ người này nói ra nguyện vọng. Tào Văn Bân nhìn xem trên giấy không nhúc nhích bút, bình phục tâm tình khẩn trương. Tỉnh táo lại, hắn bắt đầu suy xét nguyện vọng của mình. "Quỷ Tiên, ta gọi Tào Văn Bân." Hắn đơn giản nói một cái tình cảnh của mình, khắp khuôn mặt là đắng chát, hiện tại ta đã 28 tuổi, đột nhiên quay đầu, ta mới phát hiện, nhân sinh của chính mình không biết khi nào biến thành hiện tại cái dạng này. Nhân sinh không có chút ý nghĩa nào, mà ta cũng như cái xác không hồn, qua loa cho xong chuyện. Ta biết, đây đều là chính ta ham muốn hưởng lạc, muốn phát nhanh, muốn đi đường tắt đưa đến. Xác thực đều tại ta. Ta hối hận, có thể hối hận thì có ích lợi gì, ta nghĩ quay đầu, cũng không có đường rút lui. Ta nghĩ thay đổi tất cả những thứ này, muốn đi một con đường khác, có thể con đường kia đã sớm che kín bụi gai, căn bản là không có cách tiến lên. Ta thật không biết mình bây giờ còn có thể làm những gì. Quỷ Tiên, ta chỉ có thể cầu ngài giúp ta. Lúc tuổi còn trẻ, một người cái gì cũng không có, cái kia cũng không có gì, bởi vì còn có thể đi học tập, còn có thời gian phân đấu. Muốn làm cái gì đều có thể, đều không muộn, bởi vì người trẻ tuổi tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, có thể tính dẻo. Nhưng bây giờ Tào Văn Bân, tuổi tác đã không nhỏ. Cùng những cái kia mới vừa bước vào xã hội người so sánh, hắn tại kỹ năng bên trên không có bất kỳ cái gì ưu thế, bởi vì hắn những năm này đều tại không lý tưởng. Ở trong lòng cũng không có người tuổi trẻ trung kình. Dạng này hắn, không có chút nào sức cạnh tranh. Hiện tại, hắn liền xem như nghĩ ăn năn, cũng không biết nên làm cái gì mới có thể thay đổi bây giờ tình cảnh. Quỷ Tiên, ta chỉ muốn để chính mình có thể giống một người bình thường đồng dạng sống. Ta không nghĩ lại ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Ta không kỳ vọng chính mình có thể trở nên có bao nhiêu lợi hại, cũng không chờ mong có thể lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần có thể có một phần sự nghiệp, bình bình đạm đạm liền tốt. Bởi vì hướng Quỷ Tiên cầu nguyện là có đại giới, Tào Văn Bân cũng biết, hắn hiện tại cái dạng này, muốn nhất phi trùng thiên, căn bản không có khả năng. Nhưng chỉ cần có thể thay đổi tình cảnh hiện tại, để sinh hoạt có chút hy vọng, có một chút hy vọng, như vậy là đủ rồi. Tào Văn Bân nhìn hướng chiếc bút kia, Quỷ Tiên vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ hắn phải nói xuất cụ thân thể nguyện vọng. Quỷ Tiên, là như vậy, ta bây giờ nghĩ xong tốt công tác, đi kiếm tiền, thật tốt sinh hoạt. Nhưng ta đều ở độ tuổi này, lại không có thành thạo một nghề, cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Bởi vì ta phía trước trầm mê ở đánh bạc, đều là tại không lý tưởng, không có làm tốt vào qua bất luận cái gì một phần công tác. Ta hy vọng, ngài có thể bàn cho ta một cái năng khiếu, có thể để cho ta bằng vào phần này năng khiếu, tìm tới mưu sinh biện pháp. Ta cũng không dám chờ mong cái này năng khiếu có thể có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần có thể mưu sinh liền tốt. Lâm Viên trên giấy đánh một cái câu, ban cho Tào Văn Bân một cái mưu sinh thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhìn thấy Quỷ Tiên đáp lại, Tào Văn Bân lại kích động lên, quả nhiên, Quỷ Tiên thật là có thể trợ giúp hắn. Hắn lại lâm vào suy xét, mưu sinh thủ đoạn có rất nhiều, nhưng hắn muốn hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, muốn một cái dạng gì năng khiếu đâu. Chương 115, cái này không phải là cược. Chương 115, cái này không phải là cược. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có cái thành thạo một nghề, đồng thời đem cái này năng khiếu phát huy ra, thời gian luôn là có thể vượt qua được. Liền xem như không đến mức đặc biệt tốt, cũng không đến mức giống Tào Văn Bân dạng này, không nhìn thấy một tia hy vọng. Tào Văn Bân không có bất kỳ cái gì năng khiếu, lại không cam tâm dấn thân một phần không có tiền đồ, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào công tác. Dù sao những năm này, hắn thiếu nợ không ít tiền. Nếu như tiền lương quá thấp mà nói, hắn liền tiền nợ cũng còn không lên, như thế nào có tâm tư làm tiếp. Cho nên, liền xem như hắn muốn quay đầu, muốn hảo hảo sinh hoạt, đến một bước này cũng rất khó. Phía trước, hắn thậm chí có chết ý nghĩ, coi như hắn muốn thay đổi qua, muốn hảo hảo phấn đấu, không có đầy đủ năng lực, nhân sinh cũng là không có khả năng lập bản. Coi như hắn nghĩ chính mình đi học những thứ gì, thời gian cùng tuổi tác cũng đều đã không cho phép. Kiếp này đã dạng này, nếu không phải có Như Nguyện Quỷ Tiên, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm kiếp sau. Thế nhưng là, hắn nên cầu nguyện muốn cái gì năng khiếu hoặc là năng lực đâu? Những năm này, hắn trên cơ bản là tại không lý tưởng, không có lịch duyệt xã hội, cũng không có nhân mạch, đại bộ phận thời điểm không phải đi làm ngao thời gian, chính là đem chính mình nốt tại trong nhà. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra, chính mình phải làm những gì kiếm tiền. Nếu Quỷ Tiên đáp ứng, vậy ta nhất định muốn nắm chặt cơ hội cuối cùng này. Ta nhất định phải một cái rất lợi hại năng lực, bằng vào năng lực này, cho dù không thể lập tức nhất phi trùng thiên, ít nhất cũng phải để chính mình có cơ hội trở nên nổi bật. Muốn một môn tay nghề thế nào? Ví dụ như nấu cơm tay nghề, ta có thể làm cái đầu bếp, lại hoặc là chính mình lập nghiệp. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì có thể khó tìm công tác, chính mình lập nghiệp lại không có tiền, hơn nữa ăn uống ngành nghề thật rất mệt mỏi, cạnh tranh cũng lớn. Hắn nghĩ tới rất nhiều, ví dụ như làm cái kế toán, luật sư, lại hoặc là bác sĩ gì đó. Nhưng liền xem như hắn có tới tìm trận năng lực, không có chứng nhận, không có xử lý qua tương quan công tác kinh lịch, rất có thể căn bản là không tìm được việc làm. Như vậy, nguyện vọng cũng liền chẳng nữa. Bởi vì Quỷ Tiên sẽ chỉ hoàn thành hắn hướng nguyện vọng, đến mức hắn cuối cùng có thể hay không được đến mình muốn, Quỷ Tiên sẽ không quản. Tốt nhất dấn thân cái nghề này cánh cửa thấp, nhưng tiền đồ lại rất rộng lớn. Có Quỷ Tiên cho ta năng lực, ta nhất định sẽ tại những này phương diện có thành tựu. Hiện tại tự do hành nghề người cũng rất nhiều, hắn cũng lười tản đã quen, dấn thân những này ngành nghề càng phù hợp hắn. Hơn nữa, nếu như làm tốt, xác thực cũng có tiền đồ. Chỉ là hắn trước đây ở phương diện này cũng không có cái gì thiên phú, cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Hắn nhớ tới cổ phiếu loại hình hắn phía trước còn nghiêm túc nghiên cứu qua một đoạn. Hắn sở dĩ sẽ trầm mê ở đánh bạc là vì muốn một cái phất nhanh cơ hội. Một đoạn thời gian trước, thị trường chứng khoán tình huống cũng không tệ lắm, cho nên hắn mượn không ít tiền tiến vào thị trường chứng khoán. Vì kiếm tiền, hắn còn chuyên môn học một chút cơ sở tri thức. Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng thậm chí giả lập tệ những này, hắn đều làm qua, vì kiếm tiền cũng học qua một đoạn thời gian. Những này đại khái chính là hắn quen thuộc nhất lĩnh vực đi. Nếu không liền cầu nguyện phương diện này năng lực à, xác thực có phong hiểm, nhưng đến tiền nhanh, mấu chốt là có quỷ tiên trợ giúp, ta nhất định là có thể kiếm được tiền. Chỉ cần có tiền, tất cả vấn đề cũng liền đều giải quyết. Nghĩ tới đây, Tào Văn Vân trên mặt nở một nụ cười. Nguyện vọng này thật rất tốt, dù sao người nào không thích một cái tại trước máy tính tùy tiện động động tay, sau đó liền có thể kiếm được một số tiền lớn công tác đây. Suy nghĩ một chút cảm giác đều rất tốt. Quỷ tiên, ta nghĩ đến nguyện vọng của ta nghĩ đầu tư cổ phiếu, ta nghĩ từ thị trường chứng khoán kiếm tiền, ta muốn phương diện này năng lực. Nguyện vọng của ta là để ta mua cổ phiếu đều sẽ tăng, có thể chứ? Tào Văn Bân nói xong, trên mặt thần sắc có chút khẩn trương, hắn xác thực rất muốn nguyện vọng này, hắn cũng tin tưởng Quỷ tiên có thể giúp hắn thực hiện, nhưng không biết mình là không có khả năng giao nổi cái này đại giới. Lo lắng của hắn là đúng, Lâm Viên trên giấy vẽ một cái xiên, bày tỏ phủ định. Nguyện vọng này xác thực có thể thực hiện, nhưng muốn mỗi lần mua cổ phiếu đều kiếm tiền, loại này tuyệt đối năng lực cùng siêu năng lực cũng không có khác biệt. Người liền xem như chết, cũng chả không nổi cái này đại giới. Nhìn xem trên giấy bày tỏ phủ định ký hiệu, Tào Văn Bân khắp khuôn mặt là thất vọng. Quỷ tiên, là vì ta chả không nổi đại giới sao? Lâm Viên khẳng định hắn lời nói. Xác định nguyên nhân, Tào Văn Bân nhíu chặt lông mày, nhưng chỉ cần Quỷ tiên vẫn còn, liền còn có cơ hội. Quỷ tiên, ta thật rất muốn năng lực này, có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta chiếm được năng lực này? Ta muốn ăn năn, muốn một lần nữa bắt đầu nhân sinh của chính mình, Quỷ tiên, chỉ có ngài có thể giúp ta. Cứ việc Tào Văn Bân nói rất thành kính, nhưng Lâm Viên cũng biết, hắn căn bản không có ăn năn ý tứ. Hắn trước đây vấn đề, trên bản chất chính là muốn đi đường tắt, muốn không làm mà hưởng phát đại tài. Cái này cũng không thể trách mắng, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có dạng này ý nghĩ. Nhưng hắn đã tại phía trên này bị thiệt lớn, hiện tại luôn mồm nói muốn ăn năn, nhưng như cũng giữ lại ý nghĩ như vậy. Hắn muốn tại thị trường chứng khoán kiếm tiền, lấy nhỏ thắng lớn, hắn hướng nguyện vọng cùng để ta về sau đánh bạc nhất định thắng cũng không có bao lớn khác biệt. Chỉ là đổi một cái dễ nghe thuyết pháp. Nhưng Lâm Viên vẫn là trên giấy vẽ một cái bày tỏ xác định ký hiệu. Hắn có thể cho Tào Văn Bân năng lực như vậy, nhưng không phải mua cổ phiếu liền 100 kiếm tiền, mà là tỷ lệ lớn kiếm tiền. Nhìn thấy trên giấy ký hiệu, Tào Văn Bân khẩn trương trên mặt lộ ra mừng rỡ. Sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, này liền rất khá. Quỷ tiên, ta tin tưởng ngài, ngài có thể dựa theo ngài ý nghĩ vì ta an bài. Tại mời đến như nguyện quỷ tiên phía trước, hắn đều chuẩn bị tự sát, chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng này, hắn vẫn là nguyện ý tiếp thu quỷ tiên an bài. Lâm Viên trên giấy viết xuống một cái 100, sau đó dùng nét bút rơi, lại tại trên giấy viết kế tiếp 90. Ý tứ này cũng rất rõ ràng. Tào Văn Bân cũng lập tức hiểu ý ngài là nói, ta mua cổ phiếu, không phải 100 tăng lên, mà là 90 xác suất sẽ để cho ta kiếm tiền, là cái này ý tứ sao? Lâm Viên trên giấy đánh cái một cái câu. Chỉ cần không phải đem cái này xác suất định tại 100 tiêu hao vận liền sẽ ít rất nhiều. Tào Văn Bân tổng cộng chỉ cần tiêu hao hơn 5 giờ vận, liền sẽ thu hoạch được năng lực này. Đây là Lâm Viên căn cứ Tào Văn Bân nguyện vọng, lựa chọn tối ưu giải. Nhưng kể từ đó, nguyện vọng này tính chất liền thay đổi, cái này không phải liền là đang đánh cược sao? Tào Văn Bân cũng nhìn ra vấn đề này vị trí, nhưng giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là mừng rỡ. Hắn căn bản không quan tâm đây có phải hay không là đánh bạc. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ năng lực. Đầu tư vốn là có phong hiểm, không có người có thể 100 kiếm tiền. Phía trước ta cầu nguyện nói nhất định kiếm tiền là ta cân nhắc không ổn. Nhưng có 90 xác suất kiếm tiền, ta vẫn là có khả năng tiếp thu. Cái này xác suất rất cao. Quỷ tiên, cảm ơn ngài, ta liền muốn nguyện vọng này. Tào Văn Bân thậm chí cũng không hỏi nguyện vọng này đại giới là cái gì, liền lập tức đồng ý hắn xác thực rất cần năng lực này. Nghe đến hắn khẳng định, Lâm Viên trên giấy đánh một cái câu. Tào Văn Bân đầy mặt kích động, Quỷ tiên, nếu như nguyện vọng của ta thật sự có thể thực hiện, vậy ngài xem như là cứu ta một mạng. Ta thật không biết phải làm thế nào cảm ơn ngài. Mặc dù hướng ngài cầu nguyện là có đại giới, nhưng ta vẫn là nghĩ có thể vì ngài làm những gì. Hắn từ trên ghế đứng lên, cung kính bái một cái. Lâm Viên không để ý đến hắn, đem trên mặt bàn bút vứt xuống, trực tiếp rời đi. Tào Văn Bân nhìn xem đổ vào trên giấy bút, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Nếu như trên thế giới này không có như nguyện Quỷ tiên, hắn hôm nay có thể liền đã chết rồi. Hắn lúc đó là thật nản lòng phách trí. Quỷ tiên xuất hiện, để nhân sinh của hắn lại có hy vọng mới. Hắn có thể là quỷ tiên làm bất cứ chuyện gì, nhưng quỷ tiên tựa hồ hoàn toàn không quan tâm hắn. Chương 116, ta muốn thành cổ thần. Chương 116, ta muốn thành cổ thần. Hướng quỷ tiên cầu nguyện sau đó, Tào Văn Bân kích động ngủ không yên, hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hắn mở ra điện thoại, tại thường xuyên đi dạo đột ba bên trong lập một cái bài viết. Cái này đột ba danh tự là dự thính a là bỏ bài bạc hải âm. Có thể tưởng tượng đến, bên trong rất nhiều người đều là cùng hắn có giống nhau kinh lịch người. Bọn hắn những người này đều từng bị đánh bạc chỗ độc hại, có ít người so hắn còn thảm. Thiếu nợ mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn nợ bên ngoài, thường xuyên còn có người bày tỏ muốn mở lại nhân sinh. Mở lại ý tứ đương nhiên chính là tự sát, có lẽ sau khi chết sẽ có kiếp sau. Nhưng trông chờ kiếp sau ném cái tốt thai một lần nữa là người, không bằng trông chờ hướng quỷ tiên cầu nguyện, làm xong kiếp này. Hắn hiện tại, tâm tình còn vô cùng kích động, lập một cái bài viết. Từ hôm nay trở đi, ta đem bắt đầu mới tinh nhân sinh. Cái này tiêu đề tại cái này trong diễn đàn, rất dễ dàng liền sẽ bị nhân lý giải là, lâu chủ chuẩn bị chết. Nhưng dạng này cũng có thể gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Ta cũng coi là làm một chuyện tốt ta, những người này cùng ta không sai biệt lắm, nếu như bọn hắn tin tưởng Như Nguyện Quỷ Tiên, hơn nữa đem Như Nguyện Quỷ Tiên mời đi ra, hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, nhân sinh có lẽ liền có cơ hội. Đại gia từng có giống nhau kinh lịch, càng có thể hiểu được lẫn nhau, hắn cũng hy vọng có thể đến giúp giống như hắn người. Hắn đem chính mình kinh lịch vừa rồi tại thiếp mời bên trong kỹ càng nói một lần, sau đó lại cố ý dặn dò, Quỷ Tiên cũng không phải là mỗi lần đều có thể mời đi ra, thử thêm vài lần, chỉ cần có thể đem Quỷ Tiên mời đi ra, chúng ta cũng liền có cơ hội. Ta tuyệt đối không có nói đùa, ta phía trên nói tới đều là thật. Không quản các ngươi tin hay không, thử một chút tổng sẽ không thiếu thứ gì. Xin nhớ kỹ, là ngươi nhân sinh vô vọng lúc, suy nghĩ một chút, còn có Như Nguyện Quỷ Tiên. Vô luận lúc nào, nó cũng sẽ là chúng ta hy vọng cuối cùng. Hắn là thật tâm cảm thấy, Như Nguyện Quỷ Tiên là một cái rất tốt quỷ. Nhất là đối hắn dạng này, gần như đi đến tuyệt lộ người mà nói, quả thực là còn sống Bồ Tát. Chư thiên thần Phật chưa chắc sẽ đáp lại bọn hắn, cho dù thật tồn tại, dựa vào cái gì giúp bọn hắn dạng này dân cờ bạc. Nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên là thật sẽ đáp lại bọn hắn nguyện vọng. Tào Văn Bân một đêm không ngủ, cuối cùng nhịn đến hừng đông. Hắn đã thất nghiệp hơn một tháng, không cần cân nhắc đi làm sự tình. Hắn bật máy tính lên, tiến vào đầu tư cổ phiếu phần mềm. Muốn đi vào thị trường chứng khoán là cần tiền, nhưng ngày hôm qua thua mấy ngàn khối tiền, cho nên hắn hiện tại một chút tiền cũng không có. Tìm người mượn là không thể nào, lấy tình cảnh của hắn, một mao tiền đều mượn không được. Duy nhất tương đối tốt chính là, hắn lưới vay còn chưa có xuất hiện quá kỳ hành động, còn có thể tại trên mạng mượn đến tiền. Hắn từ nhiều cái trên bình đài tổng cộng mượn đến 2 vạn khối tiền. Đây là hắn có thể mượn đến cuối cùng một món tiền. Nếu như hắn không thể từ thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tiền, cho dù là không lỗ tiền, tháng sau cần còn lưới vay thời điểm, còn là sẽ xuất hiện quá hạn hiện tượng. Chỉ cần có một cái bình đài quá hạn, hắn lợi dụng vay trả nợ khoản tuần hoàn liền triệt để bị đánh vỡ. Đây cũng là đêm qua hắn nghĩ tới muốn tự sát nguyên nhân một trong. Ngồi trước máy tính, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, biểu lộ 10 phần thành kính. Như Nguyện Quỷ Tiên, cầu ngài phù hộ ta, hôm nay nhất định có thể kiếm được tiền. Ta quá cần tiền. Hắn hiện tại đã sẽ lại không cầu thần bái Phật, yêu cầu cũng là cầu Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhưng cầu nguyện sau đó, trong lòng vẫn là sẽ có chút bất an. Mặc dù Quỷ Tiên ban cho hắn có thể tại thị trường chứng khoán kiếm tiền năng lực, nhưng cái này không có nghĩa là hắn 100% có thể kiếm được tiền. Hắn kiếm tiền xác suất là 90. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, chính mình tựa như là lại về tới đánh bạc lúc tâm thái. Hắn hiện tại hành động, cùng cầm toàn bộ tích góp tiến vào sòng bạc có cái gì khác biệt đâu? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn trước đây chơi sổ số đánh bạc thời điểm, liên tục nhiều kỳ mua cùng một tổ dãy số, tổng hợp tính xuống, cái số này cuối cùng xuất hiện xác suất cũng tiếp cận với 90. Cũng chính là nói, hắn thua tiền nhưng thật ra là xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng chính là loại này xác suất nhỏ sự kiện, chỉ cần xuất hiện một lần, liền có thể để hắn thua sạch sành sanh. Tình huống hiện tại tựa hồ cũng có chút giống. Tới gần thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, hắn cũng khẩn trương đi lên, hít sâu một hơi. Có lẽ ta thật không nên hướng Quỷ Tiên cầu nguyện loại này năng lực. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Như nguyện Quỷ Tiên gần như không gì làm không được, hắn có thể hướng Quỷ Tiên cầu nguyện một cái tương đối ổn thỏa năng lực. Dạng này, liền xem như kết quả lại kém, hắn vẫn là có xoay người cơ hội. Hắn hiện tại cho bay tiến vào thị trường chứng khoán, chính là đang đánh cược. Nhân sinh của hắn liền bị hủy bởi đánh bạc. Nhưng bây giờ, hắn lại còn tưởng tượng lấy thông qua đánh bạc để chính mình xoay người. Không, còn là không giống nhau. Ta có Quỷ Tiên ban cho năng lực của ta, cho nên ta kiếm tiền xác suất rất cao. Hơn nữa, liền xem như thật thua thiệt, tiền vốn còn là sẽ còn lại rất lớn một bộ phận. Có Quỷ Tiên ban cho năng lực, cuối cùng vẫn là có thể thắng trở về. Trải qua phen này tâm lý an ủi, Tào Văn Bân cũng không khẩn trương như vậy. Hắn lúc rạng sáng liền tính toán qua, hắn có 2 vạn đồng tiền vốn. Nhưng chỉ cần hơn 20 ngày về sau, cuối cùng ích lợi có thể vượt qua 50, hắn thắng sau vay liền sẽ không xuất hiện quá hạn. Tất cả liền còn có cơ hội, nhất định sẽ thắng. Hắn giờ phút này, lòng tin tràn đầy. Cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch phía sau mấy phút, Tào Văn Bân chọn đến một chi cổ phiếu, đây là một chi thuộc về trí tuệ nhân tạo bản khối cổ phiếu. Cái này chi cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch chính là nhảy cầu, ngã bảy mà vị trí ngành nghề, lại đại bộ phận đều phiêu hồng. Hắn nhìn cái này bản khối gần nhất xu thế, toàn thân là chấn động ngược lên, cái này chi phiếu là bản khối bên trong ít có một mực ngã xuống. Loại này cổ phiếu, hắn bình thường là không biết chọn. Nhưng hôm nay, lại có loại phi thường cường liệt cảm giác, luôn cảm thấy cái này chi phiếu nhất định sẽ xuất hiện tăng lên. Đương nhiên, hắn cũng nói không nên lời nguyên nhân tới. Bởi vì hắn hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hướng nguyện là mua cổ phiếu có thể kiếm tiền, nhưng hắn bản thân không hề có đủ tương quan kiến thức chuyên nghiệp. Cũng chính là nói, hắn chỉ cần bằng vào cảm giác của mình đi mua liền tốt, không cần phải đi dựa vào lý trí phân tích. Liền đó, Tào Văn Bân không chút do dự lựa chọn cái này chi cổ phiếu, tổng cộng chỉ có 2 vạn khối tiền, hắn mua trước hơn 1 vạn đồng tiền, mới vừa mua xuống, cái này chi phiếu xuất hiện một ít tăng lên, sau đó tiếp tục ngã xuống. Đến trưa nhanh báo cáo cuối ngày thời điểm, cái này chi phiếu gần như muốn rơi xuống ngừng. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn lúc mua cái này chi phiếu liền đã ngã 7 điểm nhiều, coi như thật rơi xuống ngừng, hắn hao tổn cũng rất có hạn. Mà buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch lúc, cái này chi phiếu thật rơi xuống ngừng, hắn lại tiếp tục thêm thương, đem tiền còn lại đều mua cái này chi cổ phiếu. Hắn nhìn chằm chằm vào địa lớn, mãi đến buổi chiều sắp báo cáo cuối ngày thời điểm, cái này chi cổ phiếu tiến hành cùng lúc cầu đột nhiên xuất hiện biến hóa, giống như là một đầu thần tốc lên cao thẳng tắp. Thấy cảnh này, Tào Văn Bân hai mắt trợn lên, vô cùng kích động. Mới mấy phút, cái này chi cổ phiếu liền từ rơi xuống ngừng bắt đầu nổi tiếng trở lại. Mà hắn kinh hỉ còn chưa kết thúc, cái này chi cổ phiếu nổi tiếng trở lại sau đó, thoáng chấn động một lát, liền tiếp tục dâng lên, rất nhanh, vài khoản lớn đơn đi vào, thần tốc tạo hóa, phong bế mức tới hạn. Cái này chi cổ phiếu trong thời gian cực ngắn, trình diễn mới ra địa thiên tấm. Tình huống này cực kỳ hiếm thấy, lại bị hắn gặp. Trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy, quả thực khó có thể tin. Đây chính là như nguyện quỷ tiên ban cho năng lực của ta sao? Mãi đến báo cáo cuối ngày, mức tới hạn đều không có lại mở ra, mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy một tin tức. Công ty này vừa rồi tuyên bố, bọn hắn tại kỹ thuật bên trên lấy được trọng đại đột phá, đồng thời biểu hiện ra bọn hắn sản phẩm tại nghiệp nội sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Chính là nhận đến tin tức này ảnh hưởng, cái này chi phiếu mới sẽ tại trong ngắn hạn xuất hiện dị thường ba động. Giờ phút này, Tào Văn Bân thật muốn quỳ xuống, hướng như nguyện quỷ tiên đập mấy cái đầu. Hắn cổ phiếu tài khoản lỗ lãi biểu thị, hắn hôm nay kiếm được 18 cũng chính là 3600 khối tiền. Hơn nữa, cái này chi phiếu đến tiếp sau có lẽ sẽ còn tiếp tục tăng lên. Mà hắn cơ hội là tại cái này chi phiếu gần đây thấp nhất điểm mua vào. Tiếp xuống, hắn tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Trên đời này, không có bất kỳ cái gì sự tình so kiếm tiền càng khiến người ta kích động. Như nguyện quỷ tiên, ngài thật thay đổi nhân sinh của ta. Hắn tin tưởng, dựa vào quỷ tiên ban cho phần này năng lực, loại sự tình này tình cảm vẫn như cũ lại không ngừng phát sinh. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành mọi người trong miệng cổ thần. Chương 117, người sau khi chết chương 117, người sau khi chết buổi tối, Vương Viễn đang đứng tại bên đường, nhìn xem điện thoại, một chiếc hắc sát xe con tại bên cạnh hắn dừng lại, người ở bên trong ấn xuống một cái loa. Bị loa âm thanh bừng tỉnh, Vương Viễn lúc này mới chú ý tới chiếc xe kia, ngẩng đầu nhìn qua. Trong xe người mở cửa sổ ra, hướng hắn hô, lên xe. Vương Viễn nhìn thấy người lái xe, là Độc Chu, cái kia tự xưng là âm sai nữ nhân. Độc Chu mặt nạ trên mặt lại đổi một cái, tấm mặt nạ này càng lớn, đem mặt của nàng gần như toàn bộ che kín. Nhưng nàng dáng người là cực kỳ hiếm thấy, âm thanh cũng vô cùng đặc biệt, rất dễ dàng nhận ra. Chu tiểu thư, Vương Viễn liền vội vàng đi tới, cùng nàng lên tiếng chào. Hắn mở cửa xe kế bên tài xế, đang muốn lên xe. Ngươi mở a, Độc Chu nhìn hắn một cái, xe lái xe a. Hội, Vương Viễn đóng cửa xe, đi vòng qua chủ vị trí tài xế, hắn mới vừa mở cửa xe, lại thấy được, Độc Chu đã không tại chủ vị trí tài xế bên trên. Nàng không biết lúc nào, đã ngồi ở sau xe vị trí, dựa vào chỗ ngồi. Nhưng nghĩ tới đối phương là âm sai, có chút xuất quỷ nhập thần, cũng là không kỳ quái. Vương Viễn sau khi lên xe, đeo lên dây an toàn, hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Độc Chu nhắm mắt lại, tựa hồ là tại nhắm mắt dưỡng thần. Một mực hướng phía trước mở, làm như thế nào đi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, Vương Viễn khởi động xe, mới vừa treo lên đường, đang muốn nhấn ga lúc, lại nghĩ tới cái gì, ta gần nhất vận khí không quá tốt, ta lái xe lời nói, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Hơn một tháng trước, hắn bởi vì mất đi quá nhiều vận, gần như muốn chết đi. Độc Chu cho hắn mượn một chút vận, hắn mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, hắn xác thực thật xui xẻo. Đoạn thời gian trước còn lái xe lật tiến trong rãnh, kém chút chết rồi. Hắn nhận một điểm tổn thương, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Độc Chu điện thoại đem hắn từ bệnh viện kêu đi ra. Không có cách nào, bọn hắn giao dịch chính là như vậy, hắn nhất định phải đối cái này âm sai nói gì nghe nấy. Không có việc gì, Độc Chu không quan tâm nói. Nghe nàng nói như vậy, Vương Viễn liền yên tâm, đặt một cước chân ga, xe gào thét lên, thần tốc bay về phía trước phi. Nhưng xe mới vừa mở ra không bao xa, sau lưng lại bay tới Độc Chu âm thanh, đụng gương ngươi bồi. Nghe được nàng lời nói, Vương Viễn đội vàng nhẹ phanh xe, giảm xuống tốc độ xe. Hắn mặc dù cũng có chút tích góp, nhưng chiếc xe này thật rất đắt, đụng hư liền xem như bồi nổi, cũng sẽ thì đau. Chu tiểu thư, ngươi đột nhiên gọi ta đến, là đi làm cái gì? Sau lưng truyền đến Độc Chu âm thanh, bắt ủy. Đáp án này để Vương Viễn sửng sốt một chút, đại bộ phận thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng đem Độc Chu trở thành người, cho nên não trong lúc nhất thời không có quay lại. Thân phận của đối phương là âm sai, nói đi bắt ủy, tựa hồ cũng rất bình thường. Thế nhưng là, kêu lên hắn làm cái gì? Hắn cũng không có bắt ủy bản lĩnh. Hắn hỏi nghi ngờ của mình, cái kia kêu ta làm cái gì? Ta giống như cũng không có cái gì dùng a. Xác thực vô dụng. Vương Viễn trong lòng nghĩ muốn mắng chửi người, vô dụng ngươi gọi ta tới. Những này âm sai cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, hắn đối âm sai làm sự tình cũng hết sức tò mò, nhưng Độc Chu không có nói, hắn không dám lại truy hỏi. Phía trước là cái ngã tư đường, Độc Chu đột nhiên nói, rẽ phải. Được. Vương Viễn chiếu nàng nói, phía bên phải đánh vô lăng, xe điều qua phương hướng, Độc Chu đột nhiên lại nói, nếu như cho ngươi một cơ hội, để ngươi trở thành âm sai, ngươi nguyện ý sao? Độc Chu lời nói để Vương Viễn lấy làm kinh hãi, hắn cũng có thể trở thành âm sai. Thế nhưng là hắn sống thật tốt, tại sao phải làm cái gì âm sai? Vì cái gì? Mượn tới vận nhất định không lâu dài, ta không có khả năng một mực mượn vận cho ngươi. Vương Viễn hiểu, ngài ý là nói, ta không lâu sau đó còn là sẽ chết. Đương nhiên, điểm này, Vương Viễn cũng có dự liệu, từ khi mất đi tất cả vận, hắn liền không khả năng lại tiếp tục làm một người bình thường. Nếu không phải Độc Chu, hắn đã sớm chết. Mặc dù hắn vừa bắt đầu đối với nữ nhân này không có cảm tình gì, nhưng có thể để cho hắn sống lâu thời gian dài như vậy, hắn vẫn là rất cảm kích. Vương Viễn đột nhiên lại hỏi, người đã chết sẽ như thế nào? Còn sẽ có kiếp sau sao, có thể hay không đầu thai chuyển thế? Vấn đề này Vương Viễn thật rất muốn biết. Những người khác trả lời, hắn có thể không tin, nhưng Độc Chu là âm sai, nàng có lẽ vô cùng rõ ràng. Độc Chu mở ra một mực đang nhắm mắt, mặt nạ phía sau ánh mắt xuất hiện một tia ba động, không có. Không có. Đáp án này, thật đúng là có chút vượt quá Vương Viễn dự đoán. Trước đây hắn không tin quỷ thần câu chuyện, tự nhiên không tin cái gì kiếp sau. Nhưng khoảng thời gian này, hắn không ít thấy đến như nguyện quỷ tiên, còn cùng một cái âm sai ngồi ở cùng một chiếc xe bên trên, quỷ thần câu chuyện, hắn không thể không tin. Hắn còn muốn, đã có âm sai, như vậy hẳn là sẽ có âm gian, có thể sẽ có luân hồi chuyển thế. Nhưng nghe Độc Chu nói, âm gian cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có rất lớn chênh lệch. Vương Viễn lại hỏi, người kia sau khi chết sẽ như thế nào? Độc Chu lại nhắm mắt lại, dựa vào ô tô trông ngồi, chết thì chết thôi, cái gì đều không có. Điểm này chúng ta đều như thế. Vương Viễn cả kinh nói, liền ngươi cũng sẽ chết. Nói nhảm. Cái này để Vương Viễn hơi kinh ngạc. Thế nhưng là người đã chết không phải lại biến thành vì sao? Làm sao sẽ nói cái gì đều không có? Vì chẳng lẽ không thể tại âm gian sinh hoạt sao? Không thể. Độc Chu cũng không có cụ thể giải thích. Vương Viễn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi, chuyên chú lái xe. Một lát sau, Độc Chu đột nhiên lại nói, có lẽ trước đây có. Cái này không giải thích được để Vương Viễn khó có thể lý giải được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hiểu được tới. Độc Chu là tại trả lời hắn phía trước vấn đề. Người có hay không kiếp sau? Ngài là nói, trước đây người đã chết, có thể còn có kiếp sau. Phải. Vương Viễn cảm thấy chính mình não không đủ dùng. Độc Chu thân là âm sai, như thế nào liền vấn đề này đều không rõ ràng. Nhưng Độc Chu tựa hồ cũng không muốn ở phương diện này nhiều lời. Bất quá đây là giải quyết hắn rất nhiều nghi hoặc, ít nhất hắn hiện tại biết, người đã chết, thật liền không còn có cái gì nữa. Hắn lại hỏi, Chu tiểu thư, ngươi mới vừa nói ta cũng có thể trở thành âm sai, ngươi nguyện ý sao? Vương Viễn vội vàng nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý a. Vậy liền nghe lời của ta để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Làm tốt bảo, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Vương Viễn cảm thấy, câu nói này giống như là lão bản đối với công nhân viên nói, làm tốt bảo, có cơ hội thăng chức tăng lương đồng dạng. Hắn mới vừa rồi còn thật sự cho rằng chính mình có thể trở thành âm sai, suy nghĩ cả đường này, đối phương chỉ là tại cho hắn bánh vẽ. Xe lại mở một hồi, Độc Chu nói, tốt, dựa vào dừng lại. Vương Viễn đạp lên phanh lại, xe chậm rãi dựa vào bên đường, ngừng lại. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy vừa rồi ngồi ở sau xe Độc Chu biến mất không thấy, đồng thời, một trận âm trầm hàn ý từ bốn phía truyền đến. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, Chu tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Không có người đáp lại, trong xe cố kia âm hàn cũng dần dần biến mất, xem ra Độc Chu đã rời đi. Vừa rồi Độc Chu còn rất tốt cùng hắn nói chuyện, hiện tại lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng ông Viễn cũng không đến mức sợ hãi. Độc Chu dù sao cũng là âm sai, cũng là quỷ, cũng là người, đột nhiên từ người biến thành quỷ, cái này cũng bình thường. Nếu như ta đem đoạn này trải qua nói ra, hẳn là cũng không có người sẽ tin đi. Ông Viễn trong lòng suy nghĩ. Gần nhất, hắn thế giới quan không ngừng bị phá vỡ, thế giới này, so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Không biết nàng nói có phải là thật hay không, nếu quả thật có thể trở thành âm sai, cái kia cũng không sai. Ít nhất hiện nay xem ra, Độc Chu ngoại trừ mặt xấu có chút dọa người bên ngoài, phương diện khác cùng người bình thường giống như cũng không có bao nhiêu khác nhau. Biến thành âm sai, hắn vẫn như cũ có thể ở nhân gian sống. Nhưng chết rồi, nhưng là không còn có cái gì nữa. Ngay tại hắn suy xét lúc, một cái điện thoại đánh tới, hắn nhìn thoáng qua cuộc gọi đến biểu thị. Hứa Thanh Mai. Nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Vương Viễn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp lên điện thoại. Chương 118, đi trộm vận chương 118, đi trộm vận. Vương Viễn đem điện thoại đặt ở bên hai. Mai tỷ, có chuyện gì sao? Vương Viễn, ngươi không có việc gì. Trong điện thoại, Hứa Thanh Mai âm thanh rất suy yếu, ngựa khí còn mang theo chút hoảng sợ. Nàng cũng để cho người cảm thấy kỳ quái. Vương Viễn lập tức trở nên nghiêm túc lên, "Mai tỷ, ngươi thế nào?" "Ta không biết." Ngữ khí của nàng tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn không có lúc trước chỗ làm việc nữ cường nhân hăng hái. "Mai tỷ, ngươi trước đừng hoảng hốt, từ từ mà nói." Vương Viễn đã có suy đoán, Hứa Thanh Mai có lẽ gặp giống như hắn sự tình. Trước khi đi, hắn đã từng khuyên bảo qua Hứa Thanh Mai, nhưng Hứa Thanh Mai đối hắn lời hoàn toàn không tin. Cái kia cũng bình thường, nếu như hắn không có dạng này kinh lịch, có người nói cho hắn trên thế giới này có quỷ, còn có âm sai, còn có như nguyện bị tiên, hắn cũng sẽ chỉ cảm thấy đối phương điên rồi. Đối với Hứa Thanh Mai, hắn vẫn là rất có hảo cảm, mặc dù rất nhiều chuyện nhìn qua bất cận nhân tình, nói chuyện cũng có chút cường thế, nhưng ít ra chưa hề bạc đãi hắn. Hơn nữa, Vương Viễn rời trước sau đó, Hứa Thanh Mai cũng xác thực tuân thủ lứa hẹn, không có truy cứu Vương Viễn trái với điều ước trách nhiệm. Cho dù Vương Viễn đến cuối cùng đều không có giải quyết rời trước thủ tục, Hứa Thanh Mai cũng đem hắn còn lại tiền lương đánh cho hắn. Người này nhìn qua không tốt ở chung, nhưng làm người làm việc phương diện vẫn là rất giảng đạo nghĩa. Nếu như có thể giúp đến nàng, Vương Viễn cũng sẽ không nhìn xem nàng rơi vào thâm uyên. Trong điện thoại truyền đến Hứa Thanh Mai cấp thiết nhưng lại tràn đầy thanh âm hoảng sợ, ngươi khi đó kiên trì muốn rời trước, khi đó ngươi nói với ta mà nói, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Hắn nói nghiệp lực sự tình, nói tiếp tục, hắn sẽ chết. Nhưng Hứa Thanh Mai không hề tin tưởng, chỉ cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Mai tỷ, trên người ngươi có phải là cũng xuất hiện những chuyện kia? Phải. Hứa Thanh Mai âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, còn mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, nàng rất sợ hãi. Mai tỷ, thả xuống tất cả những thứ này, không muốn lại làm loại sự tình này tình cảm, có lẽ còn có chuyện cơ. Trong điện thoại, Hứa Thanh Mai tuyệt vọng nói, công ty đã lại không làm liên quan tới như nguyện quỷ tiên phát sóng trực tiếp, trước mấy ngày liền không làm. Thế nhưng là, ta vẫn là. Hứa Thanh Mai thống khổ mà tuyệt vọng. Hiện tại, toàn thân trên dưới đều rất đau, lại không biết chỗ nào tại đau, ta. Trước mắt ta không ngừng xuất hiện ảo giác. Ta nghĩ, ta có thể muốn chết rồi. Hứa Thanh Mai lời nói rất loạn, nhưng ông Viễn cũng đại khái đoán ra, Hứa Thanh Mai thời khắc này kinh lịch, cùng ban đầu ở trên người hắn phát sinh hơi có khác biệt. Nhưng hắn có thể xác định, Hứa Thanh Mai nhất định là nhận lấy nghiệp lực ảnh hưởng. Hứa Thanh Mai chỗ gánh chịu nghiệp lực so với lúc trước hắn, có lẽ chỉ nhiều không ít. Ngắn ngủi trầm mặc, Hứa Thanh Mai còn nói thêm, ngươi bây giờ không có việc gì, vậy là ngươi không phải có biện pháp nào. Nghe đến Hứa Thanh Mai tra hỏi, Vương Viễn thở dài, có thể nói có biện pháp, cũng có thể nói không có biện pháp. Cho dù quỷ tiên loại bỏ trên người hắn bộ phận nghiệp lực, để hắn sẽ không bởi vì nghiệp lực mà chết, nhưng hắn cũng gần như trả giá toàn bộ vận. Nếu như không phải độc chu, hắn đã chết. Xác thực, xem như là có biện pháp đi. Trong điện thoại, Hứa Thanh Mai không có chú ý tới Vương Viễn trong giọng nói bất đắc dĩ, giống như là bắt lấy cứu mạng dây thừng, kích động nói, ta liền biết, ngươi nhất định có thể, nói cho ta, ba ngươi. Như nguyện quỷ tiên. Thế nhưng là, nó thật có thể chứ, tất cả những thứ này không phải là bởi vì nó sao? Vương Viễn trấn an nói, Mai tỷ, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với quỷ tiên, cũng chỉ có quỷ tiên mới có thể cứu ngươi. Như nguyện quỷ tiên, nó thật sẽ cứu ta sao? Hứa Thanh Mai cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì nàng tại lợi dụng như nguyện quỷ tiên, thậm chí có thể nói là đánh lấy quỷ tiên cờ hiệu lừa gạt tiền. Nếu như quỷ tiên thật tồn tại, sẽ cứu nàng hạng người như vậy sao? Mai tỷ, quỷ tiên không quan tâm ngươi làm qua cái gì bất kỳ người nào bất kỳ cái gì sự tình, đối với nó mà nói đều như thế. Nếu như ngươi có thể đưa nó mời đi ra, hướng nó cầu nguyện a, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Cảm ơn ngươi, ta sẽ thử thử, ngươi cũng là dạng này mới không có chuyện gì sao? Đúng thế. Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng vì để cho Hứa Thanh Mai yên tâm, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Huống hồ hắn cũng không thể tùy tiện nói âm sai sự tình. Mai tỷ, ngươi không cần phải sợ, dựa theo trên mạng phương pháp liền có thể mời ra quỷ tiên. Nhưng quỷ tiên cũng không tốt mời, nó có khả năng sẽ không xuất hiện, thử thêm vài lần, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Hứa Thanh Mai cảm kích nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Cúp điện thoại, Vương Viễn thần sắc hết sức phức tạp, hắn cũng hy vọng Hứa Thanh Mai có thể không có việc gì. Thế nhưng là, cái này hy vọng cũng không lớn. Ai, dù sao cũng là bên cạnh người quen biết, nghĩ đến nàng rất có thể sẽ chết, Vương Viễn không nhịn được thở dài. Ngay tại hắn phiền muộn lúc, không khí xung quanh lại lần nữa trở nên âm trầm, từng tia ý lạnh thấm vào thân thể của hắn, hắn lại dùng mình một cái. Là nàng trở về. Vương Viễn quay đầu nhìn sang, phía sau xe chỗ ngồi cái gì cũng không có. Đang lúc hắn chuẩn bị quay trở lại thời điểm, một tấm vô cùng dữ tợn, kinh khủng mặt xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn dọa đến kém chút kêu thành tiếng. Độc chu âm thanh truyền đến, hù đến ngươi đi, có đôi khi, ta bộ dáng ngay cả chính ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nàng không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại vị trí kế bên tài xế. Nàng nói xong, đem trong tay mặt nạ đeo ở trên mặt. Mặt của nàng sát thực dọa người, nhưng ông Viễn cũng không dám nói, vội vàng giải thích, không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi đột nhiên xuất hiện. Chu tiểu thư, sự tình xong xuôi sao? Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Độc Chu nhìn về phía trước, tiếp tục hướng phía trước đi. Tốt, Vương Viễn khởi động xe, nhưng lại nhớ tới Hứa Thanh Mai sự tình, nhịn không được hỏi, Chu tiểu thư, một người nếu như bị nghiệp lực cuốn thân, đến cùng sẽ như thế nào? Độc Chu lại tháo xuống mặt nạ của mình, nhìn xem khuôn mặt này, tất cả những thứ này cũng là bởi vì nghiệp lực. Đương nhiên, ta là âm sai, ta so với các ngươi nhân loại mệnh cứng rắn, cho nên tạm thời không chết. Nhưng nếu như ta là người mà nói, cũng đã chết rồi. Vương Viễn có chút không dám đi nhìn mặt của nàng, Độc Chu lại dùng mệnh lệnh ngữ khí, lạnh lùng nói, xoay đầu lại. Vương Viễn không dám kháng cự, như nàng nói, quay đầu đi. Lần này, hắn thấy rõ ràng Độc Chu tấm kia kinh khủng mặt. Hắn đệ nhất nhìn thấy Độc Chu thời điểm, chẳng qua là cảm thấy mặt của nàng rất xấu, cùng gần như hoàn mỹ dáng người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy xấu, khủng bố cũng là còn tốt. Nhưng bây giờ, hắn đã không sinh ra nữ nhân này rất xấu ý nghĩ, nhìn xem gương mặt kia, chỉ có nhìn thấy mà giật mình. Gương mặt kia sưng phù lợi hại, có nhiều chỗ mọc ra mủ lở loét tầm thường đồ vật, còn có chút địa phương, làn da đã rách ra, thậm chí bắt đầu hư thối. Độc Chu lại đeo lên mặt nạ. Đây chỉ là bị nghiệp lực ăn mòn một loại biểu hiện. Mỗi người nhận đến ảnh hưởng không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm chung, sống không bằng chết. Ngươi khi đó không có việc gì, đó là thời điểm chưa tới. Thời điểm đến, ngươi liền sẽ biết cái gì là sống không bằng chết cảm giác. Bị nghiệp lực cuốn thân người, nếu như bị âm sai phát hiện, câu đi hồn phách, xem như là tương đối may mắn, ít nhất sẽ không chịu đựng vô tận tra tấn lại chết. Nếu như không có bị phát hiện, vậy liền tự cầu phúc đi. Độc Chu lời nói giống như là một tảng đá lớn, tại Vương Viễn trong lòng chấn động tới vô số bọt nước. Hắn mơ hồ cảm thấy, Hứa Thanh Mai tình huống so hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hứa Thanh Mai trên thân nghiệp lực đã phát tác. Lúc này, liền xem như mời ra như nguyện quỷ tiên, chỉ sợ cũng chậm. Cho dù quỷ tiên thật không gì làm không được, nhưng Hứa Thanh Mai giao nổi đại giới sao? Độc Chu còn nói thêm, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi vừa rồi gọi điện thoại, ta đều nghe được. Vương Viễn bất an nhìn hướng Độc Chu. Để Hứa Thanh Mai mời như nguyện quỷ tiên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu như Độc Chu đi qua, cái kia Hứa Thanh Mai cũng chỉ có một con đường chết. Độc Chu nhìn ra hắn ý nghĩ, ngươi sợ ta đi qua câu hồn phách của nàng. Vương Viễn nhẹ gật đầu. Độc Chu nở nụ cười, yên tâm. Ta lười nhắc quản, cầu ta đi ta đều không đi. Chỉ có thực cốt loại kia khô khan lão cổ đồng mới yêu quản loại này phá sự. Vương Viễn cũng không biết là nên mừng thay cho Hứa Thanh Mai vẫn là thay nàng lo lắng. Nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể cầu nguyện Hứa Thanh Mai vận khí tốt, có thể mời ra quỷ tiên. Hắn thở dài, lại hỏi, Chu tiểu thư, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào, còn đi bắt quỷ? Nào có nhiều như vậy quỷ, chúng ta tiếp xuống. Nàng dừng lại một chút, nói, đi trộm đồ. Vương Viễn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói trộm đồ. Đúng vậy a, trộm đồ. Trộm cái gì? Hắn không nghĩ ra được, Độc Chu dạng này âm sai, sẽ đi trộm thứ gì? Độc Chu chỉnh trọng nói, vật. Chương 119, biến thành quỷ thể nghiệm chương 119, biến thành quỷ thể nghiệm nghe được Độc Chu lời nói, Vương Viễn trong lòng có chút khiếp sợ, vật loại này hư vô mở mịt đồ vật cũng có thể trộm sao. Nhưng Độc Chu phía trước đã từng cho hắn mượn một chút vật, nếu như không phải những này vật, hắn hiện tại liền đã chết rồi. Ý vị này, vật là có thể phát sinh rời đi, Hơn nữa, như nguyện quỷ tiên giúp người thực hiện nguyện vọng, cũng là thu lấy vận xem như đại giới. Độc Chu nói tới ăn cắp vận có lẽ là có thể thực hiện. Đây mới là ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Độc Chu không có khả năng vô duyên vô cớ gọi hắn tới, có lẽ có liên quan. Rất thông minh, Độc Chu khẳng định suy đoán của hắn. Vương Viễn biết, Độc Chu nói tới trộm, có lẽ cùng cướp không có gì khác nhau. Trong lòng của hắn sinh ra một tia bất an. Độc Chu nhìn hướng hắn, âm thanh từ mặt nạ phía sau miệng chuyển tới, vận loại này đồ vật, kỳ thật đối ta không có tác dụng gì, bởi vì ta đã không phải là người. Không có vận, ta cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, cho nên, ta mới sẽ đem ta còn lại một chút vận cho ngươi mượn. Nhưng cho ngươi mượn, chung quy là không thuộc về ngươi, vận mệnh sẽ tự mình sửa đổi, cuối cùng những này vận hội biến mất, vận mệnh của ngươi còn là sẽ trở lại nguyên bản quy tích. Vương Viễn hiểu, đây chính là ngươi nói, ta có thể không sống được lâu đâu nguyên nhân. Không sai. Cho nên, ngươi đây là vì cứu ta. Vương Viễn rất khó tưởng tượng, nữ nhân này sẽ tốt bụng như vậy, vì cứu hắn, nghĩ ra loại này biện pháp. Độc Chu lắc đầu, cũng không hoàn toàn là, những này vận một chút là cứu ngươi, một phần khác, còn có nó dùng. Vương Viễn nhẹ gật đầu, Độc Chu cứu hắn, chỉ là thuận tiện sự tình. Nhưng hắn càng hiếu kỳ, Độc Chu muốn vận làm cái gì? Ngươi vừa rồi không còn nói vận đối ngươi vô dụng sao? Ngươi đây cũng đừng quản. Mặc dù Độc Chu không nói, nhưng Vương Viễn đã đoán được, Độc Chu việc cần phải làm, nhất định cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ. Chẳng lẽ liền âm sai cũng sẽ hướng quỷ tiên cầu nguyện sao? Vương Viễn nhớ tới, hai cái âm sai lần thứ nhất nhìn thấy như nguyện quỷ tiên lúc, bọn hắn thái độ đối với quỷ tiên là rất khinh miệt, nhưng sau đó liền đối như nguyện quỷ tiên năng lực cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên, âm sai đối quỷ tiên cũng không đủ giải. Độc Chu nhìn chằm chằm mặt của hắn, lại hỏi, ngươi hẳn là sẽ phối hợp ta đi. Vương Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng, ngươi cần ta làm cái gì? Trộm đi người khác vận, cùng hại người không có gì khác nhau. Nếu như có thể mà nói, hắn xác thực không muốn giúp Độc Chu làm chuyện này, nhưng cũng tiếc, hắn đối với chuyện này không có quyền lựa chọn. Cái này quan hệ sinh tử của hắn, mà hắn còn không muốn chết. Hắn phía trước đối với tử vong vẫn là quá lạc quan, dựa theo Độc Chu nói, người đã chết liền không còn có cái gì nữa, không có tới đời, cũng không có khả năng tại âm gian sống sót. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được rồi, nhưng mà... Độc Chu trầm mặt một lát, còn nói thêm, đứng tại nhân loại góc độ tới nói, loại sự tình này tình cảm rất không đạo đức, cho nên, ngươi muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Ân. Vương Viễn gật đầu, hắn đương nhiên biết, làm loại sự tình này, quả thực là không muốn mặt. Nhưng coi như không đạo đức, cùng mình tướng mệnh so, vẫn là mệnh trọng yếu. Vì chính nghĩa hoặc là đạo đức mà hy sinh, có rất ít người có thể làm đến. Ít nhất hắn không được. Độc Chu nhìn về phía trước, lái xe, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ còn để ngươi trải nghiệm một chút làm quỷ là cảm giác gì. Vương Viễn hơi kinh ngạc, có ý tứ gì? Độc Chu thần bí nói, một hồi ngươi liền biết ta xong, mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng kém không nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ là thể nghiệm một cái, còn là sẽ để ngươi một lần nữa biến trở về người. Điểm này Vương Viễn thật không có hoài nghi. Mệnh của hắn vốn là tại Độc Chu trong tay, Độc Chu muốn hắn có lẽ hữu dụng, ít nhất hiện tại sẽ không để hắn chết. Cho nên hắn đối Độc Chu nói tới sự tình, còn thật tò mò. Thể nghiệm một cái làm quỷ cảm giác, cũng không tệ lắm. Xe tiếp tục hướng phía trước, nửa giờ sau, Độc Chu nói, đến, tìm một chỗ dừng xe đi. Bọn hắn là tại một cái khu dân cư phụ cận, hiện tại nhanh 10 giờ tối, đại bộ phận người cũng đã tan tầm về nhà, cho nên xung quanh xe rất nhiều. Hắn thật vất vả mới tìm được địa phương dừng xe. Dừng xe xong, Vương Viễn đang muốn xuống xe, Độc Chu ngăn lại hắn. Chúng ta không đi xuống sao? Không cần đi xuống, ta không phải mới vừa nói, để ngươi thể nghiệm một lần làm quỷ cảm giác sao? Độc Chu đột nhiên đè xuống bờ vai của hắn, nhưng hắn cũng chỉ là ngồi trên xe, không dám luận động. Không quản Độc Chu muốn đối hắn làm cái gì, hắn đều không phản kháng được. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy một trận âm trầm thấm vào thân thể của hắn, hắn lại quay đầu lúc, bên người Độc Chu đột nhiên biến mất không thấy. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, chỉ cảm thấy có cái gì không thấy được đổ vật từ phía sau đẩy hắn một cái. Thân thể của hắn không tự chủ được nghiêng về phía trước, đụng phải kính chắn gió phía trước bên trên. Nhưng cũng không có hắn tưởng tượng đau đớn, bởi vì hắn đều không có cảm giác chính mình đụng phải đồ vật. Thân thể của hắn tựa như trở nên hư vô, xuyên qua ô tô thủy tinh, bay ra ngoài xe. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, lại quỷ dị phát hiện, ô tô vị trí lái bên trên còn ngồi một người, lạ lắm mà quen thuộc. Đó là chính hắn. Nhưng hắn chưa hề lấy loại này góc độ nhìn thấy qua chính mình bộ dạng. Ta đây là. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lạnh lợi hại, thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, giống như hư ảo sản vật. Ngay tại hắn cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, Độc Chu âm thanh truyền tới, cảm giác thế nào, biến thành quỷ đại khái chính là như vậy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Độc Chu đem hắn linh hồn từ trong cơ thể móc ra. Hắn hiện tại, xác thực cùng quỷ không có gì sai biệt. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, chỉ là có chút lạnh, giống như toàn thân đều không ngừng bị gió lạnh thổi bung. Mất đi thân thể che chở, linh hồn rất không thích ứng thế giới này. Lại hoặc là nói, toàn bộ thế giới đều tại bài xích hắn. Độc Chu bắt lại hắn cánh tay, loại kia lạnh cảm giác cuối cùng biến mất một chút. Ta còn có thể lại trở về đi. Đương nhiên. Lại lần nữa được đến Độc Chu hứa hẹn, Vương Viễn cuối cùng yên tâm, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Độc Chu đột nhiên dùng sức lôi hắn một cái, đi theo ta. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn kéo tới, thân thể của hắn đột nhiên tung bay ở trên không, tại cỗ lực lượng kia dẫn dắt phía dưới, thần tốc tại gió lạnh bên trong đi xuyên. Trước mắt thế giới thần tốc trong mắt hắn hiện lên, hắn có loại vô cùng cảm giác không chân thật. Hắn lúc này đã không phân biệt được, đến tột cùng chính mình là hư ảo, vẫn là thế giới này là hư ảo. Bọn hắn phía trước xuất hiện một mặt tường vách tường, Độc Chu lại dắt lấy hắn, trực tiếp đụng tới. Hắn bản năng đưa tay ngăn tại phía trước, nhưng cũng không có như hắn suy nghĩ đụng vào thứ gì. bọn hắn trực tiếp xuyên qua vách tường, đi tới sau tường. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, giống như là bọn hắn không thuộc về thế giới này đồ vật cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Tường phía sau là rộng rãi sáng tỏ gian phòng, không biết là người nào nhà. Một cái nữ nhân chính nâng cao bụng lớn, ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Vương Viễn còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, độc chu âm thanh truyền tới, nàng chính là mục tiêu của chúng ta. Ngươi nói là chúng ta muốn theo trên người nàng, ăn cắp nàng vận. Không sai. Chương 120, sắp chết thể nghiệm chương 120, sắp chết thể nghiệm nguyên bản Vương Viễn đối với chính mình đột nhiên biến thành quỷ, có mãnh liệt cảm giác mới lạ. Nhưng nghe đến độc chu mà nói, loại kia cảm giác mới lạ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hết sức phức tạp cảm xúc. Vì cái gì nhất định muốn tìm nàng? Nàng? Nàng là cái phụ nữ mang thai a? Nếu như mục tiêu là cái người bình thường, Vương Viễn có lẽ còn có thể hạ thủ được. Hắn sẽ an ủi chính mình, cho dù từ trên người người này ăn cắp vận, người này cũng không nhất định sẽ ra đại sự gì. Nhưng đây là một cái mang thai nữ nhân. Ở trên người nàng, cho dù chỉ là chuyện rất nhỏ, cũng có thể là phi thường hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, một khi xảy ra chuyện, có thể là hai cái nhân mạng. Độc Chu tựa hồ hoàn toàn không hiểu Vương Viễn ý nghĩ, hỏi ngược lại, vì cái gì không thể là nàng? Nàng mang thai a, trong bụng của nàng còn có một đứa bé. Chúng ta làm như thế, nàng rất có thể. Độc Chu ngữ khí rất bình thản, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nhưng chúng ta sẽ hại chết nàng. Độc Chu trở nên nghiêm túc lên, thế nào, ngươi muốn đổi ý? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Ta không biết ngươi là muốn đối một cái phụ nữ mang thai hạ thủ. Độc Chu giải thích nói, chuẩn xác mà nói, chúng ta không phải ăn cắp nàng vận, ai cũng không có khả năng đem nàng vận trộm đi. Chúng ta ăn cắp là đứa bé trong bụng của nàng vận, bản thân nàng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nói như vậy ngươi sẽ dễ chịu điểm sao? Hoàn toàn sẽ không, phụ nữ mang thai không bị ảnh hưởng, cái kia đứa bé trong bụng của nàng đâu? Độc Chu nói, ngươi không có vận hội chết, còn không có sinh ra hải tử mất đi vận, tự nhiên là sẽ không ra đời. Vậy chúng ta đây là tại giết người, còn không có sinh ra, xem như là người sao? Đương nhiên tính toán. Không tính, Độc Chu nói, chính vì vậy, chúng ta mới có thể ăn cắp hắn vợ. Không quản ngươi như thế nào giảo biện, đây chính là tại giết người. Độc Chu cười lạnh nói, hiện tại muốn làm người tốt, tốt à, nếu ngươi không muốn làm, như vậy chúng ta liền trở về, liền làm ta tới một chuyến vô ích. Ta nghĩ cứu ngươi, nhưng bất đắc dĩ có người không lĩnh tỉnh, cái này người tốt ta cũng lười làm. Độc Chu nói xong, buông lỏng ra nắm lấy Vương Viễn tay, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vương Viễn vội vàng nhìn một phía, không nhìn thấy Độc Chu thân ảnh, nhất thời có chút bối rối. Một lát sau, hắn lại có loại cảm giác khác thường. Không có Độc Chu che chở, hắn lại lần nữa cảm thấy loại kia hàn ý hắn hư nhược linh hồn, giống như là bị vô tận gió lạnh thổi vùng, như ánh nến đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ý thức của hắn trở nên hỗn độn, tựa như có đồ vật gì đang từ trên người hắn trôi qua. Không có Độc Chu cái này âm sai che chở, hắn giống như là một khối băng, ngay tại trong không khí hòa tan, tiêu tán. Nhưng hắn lại không biết làm như thế nào trở về, hắn cũng là lần thứ nhất làm quỷ. Cứu ta, cứu ta. Hắn phát ra vô lực tiếng cầu cứu, nhưng Độc Chu lại không có lại xuất hiện. Hắn đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, hắn bị Độc Chu từ bỏ. Cứ như vậy đột nhiên chết rồi chứ? Hắn thực tế không cam tâm. Tử vong liền tại gang tấc, hắn mới có thể chân chính lý giải, Độc Chu vì cái gì nói chết liền không còn có cái gì nữa. Hắn linh hồn có lẽ sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng hắn ý thức ngay tại tan rã. Thuộc về tại hắn bản thân nhận biết biến mất sau đó, liền xem như linh hồn còn có thể xem như năng lượng tồn tại, nhưng hắn lại chẳng khác gì là không tồn tại. Không có tới đời, hắn giống như là một khối băng, triệt để ở cái thế giới này tan rã, chỉ để lại một chút tồn tại qua vết tích. Hắn cảm thấy sợ hãi, đối tất cả đều đem muốn biến mất sợ hãi. Ta sai rồi, mau cứu ta. Hắn vô lực kêu thảm, chỉ có chân chính cảm nhận được chính mình sắp biến mất, mới sẽ hiểu hắn hiện tại cảm giác. Bất kể là ai, chỉ cần có thể để hắn còn sống, vậy hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Từng có dạng này kinh lịch, người mới sẽ hiểu sinh mệnh đáng quý. Nhưng không có người đáp lại hắn nhu cầu, ý thức của hắn còn đang không ngừng tan rã. Hắn giờ phút này, mặt đã xuất hiện nghiêm trọng và mẹo, rất nhanh, gương mặt kia lại trở nên một mảnh vỡ đụng, gần như nhìn không ra đó là hắn. Hắn đang mất đi bản thân, mất đi hắn xem như Vương Viễn người này nhận biết. Nhưng hắn bất lực kháng cự tất cả những thứ này. Liên tại hắn nhất là lúc tuyệt vọng, bên cạnh lại xuất hiện biến hóa. Tựa như có cái gì ấm áp đổ bật xuất hiện, loại kia rét lạnh tiêu tán rất nhiều. Giống như thế giới này không còn bài xích hắn, vừa rồi từ trong cơ thể hắn sói mòn đổ bật ngay tại trở về. Hắn cẩn thận quay đầu đi, nhìn thấy Độc Chu. Nàng lại trở về. Nhìn thấy cái này đâm sai, Vương Viễn chưa bao giờ có hiện tại như vậy cảm giác thân thiết. Nữ nhân này xuất hiện, mang ý nghĩa hắn sẽ không biến mất. Là ngươi, ngươi. Độc Chu nhìn hướng hắn, thế nào, cảm giác thế nào? Vương Viễn lắc đầu, nguyên bản gần như biến mất mặt lại lần nữa xuất hiện, lộ ra phức tạp biểu lộ, rất khó chịu, rất không cam lòng, rất tuyệt vọng. Câu trả lời của hắn hoàn toàn ở Độc Chu dự đoán bên trong, Độc Chu cười nói, như vậy, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi muốn sống, vẫn là muốn chết? Dĩ nhiên muốn sống. Vì sống, ngươi có thể làm cái gì? Cái gì đều có thể. Còn muốn làm người tốt sao? Không quan trọng, ta lúc đầu vậy, cũng không phải thật tốt người. Nay liền đúng nha, người nên vì chính mình cân nhắc, người khác sự tình có quan hệ gì tới ngươi? Không có cái gì thiện ác có báo, nếu quả thật có, ta đủ chết 100 lần. Nhưng ta hiện tại không còn sống sao? Không có cái gì so sống quan trọng hơn. Ngươi nói đúng. Thời khắc này Vương Viễn giống như là một cái tượng gỗ, một cái khối lỗi, biểu lộ 10 phần chết lặng. Độc Chu nhìn xem hắn hiện tại, tựa hồ rất hài lòng, ta nói đương nhiên đúng. Phải. Độc Chu còn nói thêm, ta cũng không phải là dùng ngươi không thể, nguyện ý giúp ta làm chuyện này người, xếp hàng có thể xếp mấy chục giảm. Vì sống sót, nguyện ý bán lương tâm mình nhân số đều đến không hết. Cái này không có gì. Vương Viễn mặt không thay đổi hồi đáp, là, mới vừa rồi là ta không có suy nghĩ kỹ càng. Ta chịu không được tử vong đại giới. Nay liền đúng, Độc Chu tựa hồ rất vui vẻ, hắn còn không có sinh ra, còn không có chân chính đi tới cái này cái thế giới, liền không thể xem như là một người. Chính vì hắn không tính là người, chúng ta mới có thể ăn cắp hắn vận. Liền thế giới này đều cho rằng như vậy, ngươi lại có ý kiến gì đâu? Không có, ta hiện tại suy nghĩ minh bạch. Rất tốt, hiện tại liền có chút âm sai bộ dạng, mặc dù ngươi còn không phải. Nhưng chỉ cần giúp ta đem chuyện này làm thành, ta sẽ để cho ngươi trở thành âm sai. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi cái gì đều không cần làm. Độc Chu đột nhiên tiến lên, đi tới cái kia phụ nữ mang thai trước mặt. Cái kia phụ nữ mang thai không nhìn thấy nàng, cũng hoàn toàn không cảm giác được nàng tồn tại. Ta sẽ đem đứa bé kia vận rút ra, chuyển rời đến trên người ngươi. Những này vận tạm thời thuộc về ngươi. Nhưng một đứa bé vận xa xa không đủ, hắn còn không phải chân chính người, vận quá ít. Muốn gom lại đầy đủ vận, chúng ta còn phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Cho nên, thu hồi ngươi đạo đức cảm giác. Từ hôm nay trở đi, liền làm chính mình là cái tội ác tại trời ác ma. Ngươi chỉ có từ đầu đến cuối vì chính mình cân nhắc, chỉ có ích kỷ tư lợi, vì chính mình có thể vứt bỏ tất cả, mới có thể sống thật khỏe. Nàng là đối Vương Viễn nói, nhưng cũng là đối nàng chính mình nói. Nàng hư hào tay, xuyên qua nữ nhân kia thân thể, một lát sau, cái tay kia lại rút trở về. Lúc này, cái kia ngồi ở trên ghế sofa nữ nhân mới cảm giác được, tựa hồ có chuyện gì ở trên người nàng phát sinh. Nàng mờ mịt nhìn trước mắt, trong lòng có loại bất an, nhưng cũng không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nàng chỉ cảm thấy, chính mình giống như mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật, biểu lộ có chút bối rối. Độc Chu không có quan tâm nàng, hướng đi Vương Viễn, đem để tay tại trán của hắn. Những này vận thuộc về ngươi, chúng ta muốn trong vòng 3 ngày góp đủ đầy đủ vận. Nhiệm vụ rất nặng. Vương Viễn mở mịt gật đầu. Hiện tại, hắn đã không có bất luận cái gì cảm giác cái nấy, hắn đã đem thân là người đạo đức cùng lương tâm phủ đuổi tại sâu trong linh hồn. Độc Chu nói rất đúng, muốn sống sót, liền phải vứt bỏ lương tâm. Chương 121, nghiệp lực phát tác chương 121, nghiệp lực phát tác trong gian phòng chỉ có một cái ngọn đến ánh sáng, Hứa Thanh Mai quỳ gối tại phòng khách trước khay trà mặt, hai tay chắp lại, thân thể thẳng tắp, lộ ra 10 phần thành kính. Nhưng nàng trang phục hết sức kỳ quái. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng bởi vì có hơi ấm, nhiệt độ trong phòng không hề thấp, nhưng nàng lại đem toàn thân mình đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không những mặc rất dày áo khoác, còn vây quanh khăn quàng cổ, đem cổ của nàng còn có mặt mũi toàn bộ đều che kín, chỉ lộ ra con mắt, trên tay còn mang theo găng tay. Cho dù trong nhà chỉ có chính nàng, nhưng nàng vẫn là không hy vọng trên người mình có bất kỳ một chỗ làn da lộ ra. Bởi vì vậy quá kinh khủng, liền chính nàng nhìn thấy đều sẽ sợ hãi. Thậm chí nàng cũng không dám suy nghĩ mình bây giờ biến thành như thế nào quái vật. Từ khi trước mấy ngày, trong lúc vô tình nhìn thấy mặt mình, nàng liền hoảng sợ đem trong nhà toàn bộ tấm gương đều đánh nát, màn cửa cũng đều kéo lên. Bất luận cái gì có khả năng chiếu rọi ra nàng dung mạo đồ vật, đều bị nàng che lại. Nếu như nàng lại nhìn thấy mặt mình, nàng tin tưởng, nàng nhất định sẽ điên mất. Như Nguyện Quỷ Tiên, ta biết, ta làm rất nhiều chuyện sai, ta không nên đánh ngài cờ hiệu phát sóng trực tiếp, ta tại làm sự tình, cùng lừa gạt không khác. Ta biết ta sai rồi, có lẽ hiện tại trừng phạt là ta nên được. Nhưng ta vẫn là cầu ngài xuất hiện, cầu ngài giúp ta một chút. Chỉ có ngài mới có thể cứu ta thật không muốn chết, chỉ cần ngài cần, ta có thể là ngài làm bất cứ chuyện gì. Nhưng trải qua thời gian rất lâu, trước mặt chiếc bút kia vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Như Nguyện Quỷ Tiên vẫn là chưa từng xuất hiện. Đây là nàng lần thứ hai thử, ngày hôm qua, nàng thử một buổi tối, nhưng Quỷ Tiên cũng không có đến, nàng không khỏi có chút hoài nghi, Như Nguyện Quỷ Tiên, thật tồn tại sao? Nàng không hề hoài nghi trên thế giới này có quỷ thần, bởi vì trên người nàng đã phát sinh chuyện khó mà giải thích. Hai tuần phía trước, thân thể của nàng liền xuất hiện dị thường, nhưng lúc đó tình hình còn rất nhỏ, nàng cũng không có coi ra gì. Trên cánh tay chỉ là lên mấy cái màu đỏ bệnh sởi, nàng công tác bề bộn nhiều việc, căn bản không dành quản loại này được nhỏ. Vài ngày sau, tình huống dần dần nghiêm trọng, những cái kia bệnh sởi thần tốc gia tăng, từ cánh tay lan tràn đến toàn thân, thậm chí mu bàn tay cùng trên mặt cũng lên một chút. Cái này để nàng không thể coi thường. Nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút, mở một chút thuốc. Nhưng bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, không có mấy ngày, những cái kia màu đỏ bệnh sởi liền gần như trải rộng nàng toàn thân. Bác sĩ nói là dị ứng, nhưng nàng biết, tuyệt không phải. Nàng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ảo giác, buổi tối không kết thúc làm đủ loại ác mộng, cả ngày tinh thần hoảng hốt, buổi sáng rời giường, thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện quỷ áp giường tình huống. Nàng ý thức được, đây cũng không phải là việc nhỏ, có thể là chính mình lây dính cái gì đồ không sạch sẽ. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Nàng nhớ tới Vương Viễn tại rời trước phía trước trạng thái tinh thần cũng rất không bình thường, cùng thời khắc này nàng rất tương tự. Hơn nữa Vương Viễn cũng khuyên bảo qua nàng, quỷ tiên là thật tồn tại, bọn hắn làm như vậy, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc đó, nàng căn bản không tin, chỉ cảm thấy Vương Viễn tinh thần xảy ra vấn đề. Mãi đến loại sự tình này tình cảm phát sinh ở chính nàng trên thân, nàng mới rốt cục ý thức được, không quản việc này nghe tới bao nhiêu bất khả tư nghị, đây chính là thật. Có lẽ, Như Nguyện Quỷ Tiên là thật. Nàng tại lợi dụng Quỷ Tiên danh hiệu phát sóng trực tiếp, tất cả những thứ này là Quỷ Tiên đối nàng trừng phạt. Tiếp xuống, tình huống của nàng nhanh chóng chuyển biến xấu, nhưng đủ loại kiểm tra lại đều biểu thị bình thường, bác sĩ cũng thúc thủ vô sách, không quản mở cái gì thuốc, đều vô dụng. Nàng không còn đi bệnh viện, thậm chí không dám ra ngoài, bởi vì người bên ngoài sẽ chỉ dùng nhìn quái vật ánh mắt đến xem nàng. Nàng chỉ có thể đem chính mình khóa tại trong nhà, cùng ngoại giới ngăn cách. Trên thân bệnh sởi dần dần biến lớn, trở nên càng ngày càng dữ tợn, nâng lên cái này đến cái khác bọc mũ. Nàng chỉ chiếu qua một lần tấm gương, liền gần như muốn điên mất, trong gương nàng, dữ tợn vô cùng, quả thực là một cái quái vật. Tuyệt vọng thời điểm, nàng liên hệ đến Vương Viễn, Vương Viễn nói cho nàng, chỉ có Như Nguyện Quỷ Tiên có thể giúp được nàng. Nhưng nàng cũng không có giống Vương Viễn vận tốt như vậy, Như Nguyện Quỷ Tiên chưa từng xuất hiện, mà nàng, thực tế đợi không được. Mỗi một ngày đối nàng mà nói đều là vô cùng thống khổ tra tấn. Như Nguyện Quỷ Tiên, ngài thật tồn tại sao? Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói. Giờ phút này nàng thậm chí hoài nghi, Vương Viễn đang gần nàng, căn bản không có cái gì Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng chỉ có chờ chết. Nghĩ đến cái này, nàng tuyệt vọng co quắp trên mặt đất, mà lúc này, trên thân đột nhiên lại xuất hiện một trận vô cùng đau đớn kịch liệt. Loại kia đau đớn tại trong cơ thể của nàng cấp tốc lan tràn. Vô luận là xương vẫn là bắp thịt, mỗi một chỗ địa phương đều tại đau, tựa như vô số cây kim đâm tại trong cơ thể nàng. À, nàng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đau đớn để thân thể của nàng không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn, cơ hồ khiến nàng tinh thần sụp đổ. Nàng dùng tay điên cuồng hướng trên người mình nắm lấy, làn da bị cào nát, chảy ra máu. Nhưng nàng không thèm quan tâm, nàng chỉ muốn bắt lấy trong thân thể để nàng đau đớn không thôi đồ vật, đem vật kia từ trong cơ thể rút ra. Loại này kịch liệt đau nhức, kéo dài hơn nửa giờ mới rốt cục biến mất. Những ngày gần đây, nàng mỗi ngày đều sẽ kinh lịch rất nhiều lần chuyện như vậy. Mỗi một lần đều so phía trước một lần càng đau. Đau đớn mặc dù biến mất, nhưng nàng hai mắt lại trở nên trống rỗng vô thần, như một đầm nước đọng. Sống sẽ chỉ có vô tận thống khổ cùng tra tấn, thế giới này đã dung không được nàng, nàng chỉ có thể đi chết. Có lẽ, đây là nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng thực tế không muốn chết, nhưng nghĩ tới chính mình bộ dạng, còn có vừa rồi loại kia đau đớn, đi chết ý nghĩ liền trở nên mãnh liệt, kiềm nén không được nữa. Cái gì Như Nguyện Quỷ Tiên, đều là giả, đều đi chết đi. Nàng đột nhiên hô to, đứng lên, điên cuồng nện đổ trong nhà, phát tiết trong lòng cảm xúc, cuối cùng, nàng lại một cước đá vào trước mặt trên bàn trà. Trong nhà đồ dùng trong nhà đều không tiện nghi, trước đây nàng rất yêu quý. Nhưng bây giờ, nàng đều phải chết, những này vật ngoài thân liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bị nàng đạp một cước, trên bàn trà ngọn nến ngã xuống, ngọn nến ngọn lửa vừa vặn đối với trên mặt bàn tờ giấy kia. Ngọn lửa đem tờ giấy kia đốt. Nhìn xem một màn này, nàng đỗng nhiên trở nên kinh hãi mà kích động. Hỏa diễm bên trong, chiếc bút kia không biết khi nào đứng vững vàng. Cái đó là, nàng đội vàng bổ nhỏ qua, dùng tay đem đang thiêu đốt ngọn lửa dập tắt. Như Nguyện Quỷ Tiên, ngài tới, là ngài sao? Hỏa diễm thiêu đốt lấy làn da của nàng, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm, bởi vì loại này đau đớn cùng nàng kinh lịch vừa rồi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hỏa diễm dập tắt, gian phòng triệt để rơi vào hắc ám, nàng lại trở nên hoảng sợ. Quỷ Tiên, tuyệt đối không cần rời đi, tuyệt đối không cần. Nàng không ngừng cầu khẩn, hai tay tại trên bàn trà lục lọi, rốt cuộc tìm được phía trên bật lửa. Bật lửa hỏa diễm đem hắc ám xua tan, nàng nhìn thấy đổ vào trên bàn trà ngọn nến, vội vàng nâng lên, lại đem ngọn nến điểm bên trên. Thấy được cái kia bút vẫn như cũ sừng sững trên giấy, nàng cuối cùng yên tâm, Như Nguyện Quỷ Tiên còn không có rời đi. Trên thực tế, Lâm Viên đã tới rất lâu rồi, chỉ là nữ nhân này bởi vì nghiệp lực quân thân, chính thống khổ không thôi, căn bản không có chú ý tới hắn. Nhưng hắn cũng không có rời đi, bởi vì hắn biết, chờ nghiệp lực ảnh hưởng kết thúc lúc, nữ nhân này sẽ hướng hắn cầu nguyện. Hứa Thanh Mai vội vàng quỳ trên mặt đất, trên người nàng khăn quàng cổ bởi vì vừa rồi bối rối, rớt xuống, lộ ra một tấm vô cùng dữ tợn mặt. Trên gương mặt kia, tràn đầy màu đỏ bệnh sởi, có chút bệnh sởi đã biến thành bọc mủ, rậm rạp chẳng chịt, khiến người sợ hãi. Nhưng Hứa Thanh Mai đã không để ý tới những này, nàng muốn vì vừa rồi vô lễ hướng Quỷ Tiên bồi tội. Quỷ Tiên, thật xin lỗi, là ta thất lễ, ta mới vừa rồi là vô tình, ta thật không biết ngài xuất hiện. Cầu ngài không nên trách tội, ta cho ngài dập đầu, cầu ngài tha thứ. Trong nội tâm nàng lại bối rối, lại kích động, cái trán trùng điệp đập tại trên mặt nền. Trên thế giới này, có lẽ có đầy trời thần phận, nhưng chỉ có Như Nguyện Quỷ Tiên mới có thể cứu nàng, nguyện ý lắng nghe nàng nguyện vọng. Chương 122, cứu mạng phương pháp chương 122, cứu mạng phương pháp đối với Hứa Thanh Mai thất lễ, Lâm Viên cũng không để ý, căm hận, chất vấn hắn người cũng không ít. Mọi người luôn là muốn đem chính mình không tốt kết quả quy tội phương diện khác. Như Nguyện Quỷ Tiên lấy đi bọn hắn gặp phải chuyện không tốt, tự nhiên sẽ quái Như Nguyện Quỷ Tiên. Cùng những người kia so sánh, Hứa Thanh Mai loại này nho nhỏ thất lễ, không đáng kể chút nào. Thú hồ, loại này thất lễ cũng là Hứa Thanh Mai cảm xúc quá mức kích động đưa đến, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào hắn. Lâm Viên đối diện, Hứa Thanh Mai đã liên tục dập đầu mười mấy cái đầu, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hướng trên bàn trà chiếc bút kia, ngựa khí vô cùng kích động, Như Nguyện Quỷ Tiên, ngài rốt cuộc đã đến, phía trước, ta còn tưởng rằng ngài là hư cấu, hiện tại ta mới thật xác định, ngài là chân thật tồn tại. Ta đánh lấy ngài cơ hiệu, làm những cái kia giả danh lừa bịp sự tình, nhưng những này cũng không phải là bản ý của ta bản thân vẫn là rất sùng kính ngài. Cầu ngài nhất định tha thứ ta. Nàng nói xong, lại dập đầu mấy cái trán đều đập ra máu, đầu cũng có chút choáng váng. Nhưng ở nàng nói những lời này phía trước, Lâm Viên căn bản không biết nàng làm cái gì, nói gì tha thứ hay không, bởi vì căn bản là không trách tội. Nhưng hắn vẫn là cầm chiếc bút kia, tại đã bị thiêu hủy một nửa trên giấy đánh cái câu. Nếu đây là đối phương nhu cầu, hắn sẽ không tự tuyệt. Hắn thấy, không quản đối phương làm cái gì, đều có thể tha thứ. Hứa Thanh Mai nhìn xem trên giấy ký hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng nàng hiện tại mặt, thực sự là quá kinh khủng, thế cho nên cái nụ cười này là như vậy dữ tợn. Nàng bình phục một cái tâm tình, chỉnh lý suy nghĩ, nói, Quỷ Tiên, trên người ta phát sinh một chút sự tình, dẫn đến ta biến thành hiện tại cái dạng này. Đây là vì cái gì, là ngài tại trừng phạt ta sao? Hứa Thanh Mai không hề hoàn toàn tin tưởng ông Viễn mà nói, việc quan hệ chính mình mệnh, nàng vẫn là đích thân hỏi ra tương đối tốt. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái xiên, biểu lộ rõ ràng hắn cùng chuyện này không có quan hệ. nếu không phải quỷ tiên trừng phạt, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, là Vương Viễn đề cập với nàng đến nghiệp lực. Hứa Thanh Mai vội vàng hỏi, quỷ tiên là vì nghiệp lực sao? Bút trên giấy vẽ một cái câu. Nhìn thấy quỷ tiên trả lời, Hứa Thanh Mai ngược lại cảm thấy sự tình không có tốt như vậy xử lý. Nếu như là quỷ tiên trừng phạt, cái kia quỷ tiên đã tha thứ nàng, nàng rất nhanh liền sẽ tốt. Nhưng nếu là bởi vì nghiệp lực, cái kia nàng nhất định phải hướng quỷ tiên cầu nguyện, đây là muốn trả giá thật lớn. Nhưng đã đến tình trạng này, đại giới gì đó cũng không có trọng yếu như vậy, vô luận là cái gì, nàng đều nguyện ý trả giá, chỉ cầu có thể được đến giải thoát. Quỷ tiên, cái kia muốn thế nào mới có thể cứu ta, giúp ta khôi phục bình thường, loại bỏ trên người ta nghiệp lực là được rồi sao? Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Có thể nói thì nói như thế, nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Hứa Thanh Mai cùng ông Viễn tình huống không giống. Lúc ấy, Vương Viễn nghiệp lực còn không có phát tác, vẫn là một người bình thường. Lâm Viên không cần đem hắn toàn bộ nghiệp lực loại bỏ, chỉ cần trừ bỏ một phần nhỏ, để trên người hắn nghiệp lực tạm thời không đạt tới phát tác trình độ. Có thể Hứa Thanh Mai nghiệp lực đã phát tác, hơn nữa đối nàng thân thể sinh ra cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu như chỉ là loại bỏ bộ phận nghiệp lực, thân thể của nàng cũng không khôi phục bình thường, nghiệp lực mang tới tổn thương đã không thể nghịch chuyển, nàng cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi đem trên người nàng tất cả nghiệp lực loại bỏ, nhưng này liền tương đối khó khăn. Lâm Viên có thể làm được, có thể Hứa Thanh Mai vẫn không đủ. Nhìn thấy Quỷ Tiên khẳng định, Hứa Thanh Mai trên mặt lộ ra vui sướng, đội văn nói, Quỷ Tiên, vậy ta có thể xin ngài loại bỏ trên người ta nghiệp lực sao? Van xin ngài, mau cứu ta. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái xiên. Nhìn thấy cái ký hiệu này, Hứa Thanh Mai trên mặt vui sướng biến mất, cuống quýt hỏi, Quỷ Tiên, vì cái gì, là ngài không làm được sao? Thế nhưng là, ta một cái bằng hữu nói, là ngài cứu hắn. Hay là nói, ta trả không nổi đại giới. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu, khẳng định nàng thuyết pháp. Hứa Thanh Mai mới vừa dâng lên hy vọng liền bị dội tắt, nàng cho rằng chỉ cần mời ra quỷ tiên, chính mình phiền phức liền có thể giải quyết. Thế nhưng là, quỷ tiên nói cho nàng biết vậy mà là dạng này một đáp án. Không có cách nào, nàng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy hy vọng lại lập tức tan vỡ, nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Quỷ tiên, van xin ngài, cầu ngài nhất định muốn mau cứu ta, ta nguyện ý trả giá ta tất cả. Hứa Thanh Mai lại lần nữa dập đầu, nhưng nàng hèn mọn khẩn cầu đối như nguyện quỷ tiên đến nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng lại ngẩng đầu, nhìn hướng chiếc bút kia chỉ là đứng vững vàng bất động. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, như nguyện quỷ tiên không cần nàng cung kính, chỉ cần vận, chỉ cần giao nổi vận bất kỳ cái gì sự tình cũng được, chả không nổi vận, liền xem như đem đầu đập nát cũng vô dụng. Nàng hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, hỏi lần nữa, quỷ tiên, ta muốn biết, còn có hay không những biện pháp khác có thể cứu ta? Bất kỳ phương pháp nào đều có thể, chỉ cần ta có thể còn sống. Nàng nói xong, nhìn chòng chọc vào chiếc bút kia, chờ lấy như nguyện quỷ tiên trả lời. Thời khắc này nàng mười phần khẩn trương, tim đập loạn, trong lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi. Câu trả lời này, đem quan hệ đến sinh tử của nàng, là nàng hy vọng cuối cùng. Những biện pháp khác cũng có, nhưng chỉ có thể bảo vệ Hứa Thanh Mai mệnh, nàng vĩnh viễn không có khả năng lại cùng người bình thường đồng dạng. Có chút tồn tại đặc thù, có thể tiếp nhận càng nhiều nghiệp lực mà không chết. Ví dụ như ấm sai, bọn hắn xen vào nhân quỷ ở giữa, là người cũng là quỷ. Nhưng Lâm Viên không có khả năng đem Hứa Thanh Mai biến thành âm sai, nàng không có trở thành âm sai có thể, muốn làm chuyện này, cần tiêu hao vận cũng quá nhiều. Nhưng nếu như chỉ là để nàng biến thành cùng âm sai giống tồn tại, không có âm sai thân phận, chuyện kia liền hơi đơn giản một chút. Bất quá chuyện này muốn trả ra đại giới vẫn như cũ rất lớn. May mắn Hứa Thanh Mai vận so tuyệt đại bộ phận người nhiều hơn một chút, vừa vận có thể giao nổi đại giới. Nhưng làm như vậy, nàng cũng chỉ là sẽ không chết mà thôi, nghĩ khôi phục cuộc sống trước kia sẽ rất khó. Chỉ là sự tình đến một bước này, cái lựa chọn này cũng đã là tốt nhất. Lâm Viên trên giấy đánh một cái câu. Nhìn xem trên giấy ký hiệu, Hứa Thanh Mai thở dài một hơi, biểu lộ lại lần nữa kích động lên, "Quỷ tiên, ta muốn làm thế nào? Chỉ cần ngài có thể cứu ta, có thể để cho ta sống xuống, thế nào đều có thể. Ta tất cả đều có thể hiến cho ngài. Chỉ cần ngài có thể để cho ta sống, để trên người ta những vật này biến mất." Hứa Thanh Mai lại lần nữa giơ đầu, cho dù nàng biết, như nguyện quỷ tiên không quan tâm những lễ tiết này, nhưng nàng vẫn là bản năng muốn biểu đạt chính mình cung kính cùng thành kính. Bởi vì việc này đối nàng quá trọng yếu. Nàng muốn sống, chỉ cần có thể sống, vậy liền đều tốt. Lâm Viên trên giấy lại vẽ một cái câu, đồng ý nàng nhu cầu. Chương 123, là hài tử cân nhắc, 1, chương 123, là hài tử cân nhắc, 1, trong phòng khách, Tần Nhã nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, cảm thụ được cái này sắp xuất thế tiểu sinh mệnh. Trong bụng hài tử đã 7 cái nhiều tháng, tiếp qua hơn 1 tháng, sắp ra đời rồi. Nàng mới đi bệnh viện kiểm tra qua, hài tử rất khỏe mạnh. Những ngày gần đây, nàng vô số lần chờ mong đứa bé này sinh ra tưởng tượng thấy hắn bộ dáng khả ái, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, lại nhiều khó khăn cũng sẽ trở nên ngọt ngào. Đứa bé này chính là hy vọng của nàng, cũng ký thác chết đi trượng phu hy vọng. Nàng biết Vương Xuyên có nhiều thích đứa bé này, suy nghĩ nhiều nhìn thấy đứa bé này sinh ra. Lão công, nếu như ngươi trên trời có linh mà nói, xin phù hộ hài tử của chúng ta bình an xuất thế. Không quản tương lai thế nào, không quản có nhiều khó, ta đều sẽ thật tốt chiếu cố hắn, để hắn vui vui sướng sướng trưởng thành. Nàng luôn cảm thấy Vương Xuyên tựa hồ liền tại cái nhà này bên trong, trốn ở một nơi nào đó, nhìn xem nàng, nhìn xem bọn hắn hài tử. Đối với Vương Xuyên, nàng từ đầu đến cuối có loại thua thiệt cảm giác, đứa bé này chính là nàng bồi thường Vương Xuyên duy nhất phương thức. Mặc dù một cái nữ nhân mang theo một đứa bé, con đường phía trước chú định khó khăn, nhưng nàng cũng muốn đi xuống. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy hắn, nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn, thật là tốt biết bao a. Lúc này, chuông cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Tần Nhã dùng tay nâng phần eo, cẩn thận đứng lên, hỏi, người nào nha? Bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm của nam nhân, "Tần Nhã, là ta." "Vu Lạc." Tần Nhã nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đi tới, mở cửa ra. Vu Lạc là nàng phía trước đi làm công ty lão bản. Khi đó, Vu Lạc cũng rất chiếu cố nàng, cũng đối với nàng có ý tứ, lúc trước nàng cũng thiếu chút bởi vậy phạm sai lầm. Nhưng về sau, bọn hắn ở giữa cũng không có phát sinh cái gì, lương tâm cùng đạo đức không hề cho phép nàng làm ra những chuyện kia. Vương Xuyên sau khi chết, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có cái gì lui tới, mãi đến Vu Lạc nghe nói nàng mang thai, lại liên hệ nàng. Sau đó, Vu Lạc liền lại bắt đầu đối nàng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cùng theo đuổi. Cho dù biết rõ nàng mang thai, nhất định muốn sinh ra đứa bé này, Vu Lạc cũng không quan tâm. Nàng không nghĩ ra, lấy Vu Lạc điều kiện, cho dù đã ly hôn, muốn lại tìm cũng không khó. Cần gì phải tìm nàng một cái mang theo hài tử nữ nhân đâu? Cứ việc khoảng thời gian này, Vu Lạc đối nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn là không có đáp ứng Vu Lạc theo đuổi. Vu Lạc lại tìm đến nàng, ngược lại là để nàng cảm thấy có chút không dễ chịu. Ngoài cửa phòng, Vu Lạc trong tay còn cầm một chút dinh dưỡng chủng loại, khắp khuôn mặt là nụ cười. "Đây là ta mua cho ngươi, ngươi mang thai, chính là cần dinh dưỡng thời điểm, cũng không thể bạc đãi trong bụng hải tử." "Cảm ơn." Tần Nhã không tiện đi đón, nghiêng người sang, mời hắn đi vào. "Ngươi không cần mua nhiều đồ như vậy, trong nhà đều nhanh không bỏ xuống được." Vu Lạc thả đồ xuống, "Không sao, ngươi một người, muốn ăn chút gì không cũng không tiện, ta liền nhiều mua một chút, vạn nhất ngươi dùng được đâu. Ta cũng không phải là không thể động, ta còn có thể chiếu cố chính mình. Hôm nay ngươi không phải đi bệnh viện kiểm tra sao?" "Thế nào?" "Rất tốt, hai tử cùng ta đều rất tốt." "Vậy liền tốt, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, tuyệt đối không thể không biết xấu hổ mà miệng. Ngươi một cái nữ nhân, còn mang thai, ngàn bạn không thể khinh thường." "Ân, cảm ơn ngươi." Vu Lạc không làm gì, liền hướng nơi này chạy, đối nàng rất dụng tâm, nàng dù cho muốn nói cái gì cự tuyệt, cũng không mở miệng được. Nhưng có mấy lời, đã đến không phải là nói không thể thời điểm. "Ngươi trước ngồi a." Tần Nhã chỉ vào ghế sofa, "ta nghĩ cùng ngươi thật tốt nói một chút." "Ân." Vu Lạc gật gật đầu, "ta cũng cảm thấy, chúng ta là nên thật tốt nói một chút." Vu Lạc đi đến bên cạnh nàng, đem nàng đỡ đến trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi ở đối diện nàng. Tần Nhã nhìn một chút Vu Lạc, cuối cùng mở miệng, "khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiếu cố, nhưng ta thật không chịu nổi. Ta tình huống ngươi vô cùng rõ ràng, ta vừa mới chết trợ phụ, hiện tại trong bụng còn có một đứa bé này, ta khẳng định là muốn sinh ra tới. Lấy ngươi điều kiện, không cần thiết cần phải tìm một cái ta như vậy nữ nhân. Chúng ta chính là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi đối ta tốt như vậy, tại đã vượt qua giới hạn này, ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Ta nghĩ, chúng ta về sau vẫn là phân rõ giới hạn, ít lui tới tương đối tốt. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi." Nghe được nàng lời nói, Vu Lạc hít sâu một hơi, trầm mặc. Một lát sau, hắn còn nói thêm, "chẳng lẽ ngươi đối ta không có một chút cảm giác sao? Ngươi rất tốt, thật. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn đem hài tử nuôi lớn, cái khác ta đều không muốn cân nhắc. Hơn nữa, Vương Xuyên vừa đi mấy tháng, ta cũng không muốn nhanh như vậy liền bước vào một phần khác tình cảm."